Chương 303, Ô Nhân Tự chương 303, Ô Nhân Tự có câu nói là tam phục bắt đầu, hâm nóng gió đến, đảo mắt liền tới tháng 6 tiểu thử. Lúc này lễ, chính là trong một năm nhất là ở mức nóng bức thời điểm, mà Hoàng Đông Lai đám người bọn họ cũng đúng tại mấy ngày nay vượt qua tần lĩnh, bước vào Tây An địa giới. Lại nói ngày hôm đó hoàng hôn, bốn người xuôi theo đường núi mà xuống, đi đến Khuê Phong Sơn chân núi phía bắc lúc, sắc trời đã từ từ gần đen. Đúng lúc này, nơi xa lờ mờ, hiện ra mấy chàng kiến trúc hình dáng. Cứ việc khoảng cách rất xa, nhưng bốn người cũng nhìn ra được, cái bóng kia 89/10 là ở giữa chùa miếu. Thế là, bọn họ liền bước nhanh hơn, muốn thừa dịp trời còn chưa có hoàn toàn đêm đen đến, đi qua thử thời vận, nhìn xem trong miếu hòa thượng có nguyện ý hay không để bọn họ ở nhờ một đêm. Nơi đây ta hơi nâng một câu, minh lúc Phật đạo hai giáo quan hệ coi như không tệ, cho nên bình thường đến tới nói sĩ muốn đi hòa thượng miếu bên trong ngủ tạm đó cũng là có thể. Đương nhiên, ngươi nếu có thể lực cho phép đâu, tốt nhất vậy ý tứ cho người ta thêm chút hương hỏa, thực sự không có vậy liền tính toán, dù sao ngươi đừng đã không trả tiền lại dựa vào không đi là được. Nói ngắn gọn, Hoàng Đông Lai mấy người bọn họ cấp trình đều rất nhanh, điểm này khoảng cách nhất chân liền đến. Nhưng khi hắn bọn họ đi vòng qua cái kia chùa miếu cửa chính hồi nhỏ, lại trợn tròn mắt. Chỉ thấy, giờ phút này cái kia chùa miếu trước cửa người người nôn áo, một đoàn lao bách tính xếp thành hàng dài, một đường theo cửa miếu chỗ dọc theo đường núi luôn xuống, xếp tới cực xa phương, liếc mắt nhìn qua đều không gặp được cuối hàng. Tình huống như thế nào? Ngày này đều muốn đen, còn có nhiều người như vậy xếp tại chỗ này. Đây là suốt đêm xếp hàng cướp buổi hòa nhạc vé vào cửa sao? Hoàng Đông Lai lúc này liền tại trong lòng nổ nước bọt một câu. Bất động tử, Lâm Nguyên Thành cùng Thái Thụy Nhĩ cũng đều là không hiểu ra sao. Mà liền tại bọn họ nghi hoặc thời khắc, một tên mặc tăng bào tăng nhân đã xách theo đèn lồng hướng bọn họ tới. "Uy, các ngươi mấy cái, làm cái gì?" Cái kia tăng nhân vừa mở miệng, chính là một loại phát biểu giọng điệu, đừng nói A Di Đà Phật liền câu thí chủ cũng không cho, xếp hàng ở bên kia, các ngươi là thế nào đi đến chỗ này đến? "Đây, vị sư phụ này." Hoàng Đông Lai cũng là không cùng hòa thượng này phân cao thấp, chỉ là tiến lên mấy bước, khách khí trả lời, "Chúng ta chỉ là qua đường, mới vừa đánh trên dưới núi đến, lại không biết nhiều người như vậy xếp tại nơi đây là vì." "A, qua đường." Cái kia tăng nhân nghe đến chỗ này, nhíu mày, đem đèn lồng nâng cao mấy phần, đem Hoàng Đông Lai bốn người bọn họ quan sát một phen, "Nhà, vậy các ngươi không phải người địa phương rồi?" "Không phải." Hoàng Đông Lai trả lời. "A, vậy liền khó trách các ngươi không biết." Cái kia tăng nhân ngữ khí lúc này dịu đi một chút, biến thành có chút đắc ý cảm giác, hắn quay đầu ra hiệu một cái những cái kia tại cửa miếu sắp xếp hàng dài người, lại nói, "Những người này đâu, đều là đến cầu y đi." "Cầu y đi?" Hoàng Đông Lai lại đột một câu, muốn để đối phương nói tiếp. "Đúng vậy a." Tăng nhân vênh vang đắc ý nói tiếp, "Tại cái này hộ huyện khu vực, người người đều biết, mỗi tháng gặp 9 ngày, chính là ta Ô Nhân Tự thần y Hùng Phụng Sơn lao tiên sinh mở xem bệnh thời điểm, cho nên mỗi đến mùng 8, 18, 28 trong đêm, nơi này đều sẽ xếp thành hàng dài. Người người đều sợ tới chậm liền thấy không lên Hùng lao tiên sinh." Liên tại cái này tăng nhân nói chuyện đồng thời, Hoàng Đông Lai đã là lặng yên quay đầu, cùng bên cạnh ba tên đồng bạn trao đổi một cái ánh mắt. Rất hiển nhiên, bốn người bọn họ đối cái này cái gọi là thần y đều cầm mãnh liệt thái độ hoài nghi. Đầu tiên, vị này thần y nếu thật là y thuật hơn người, muốn hành y tế thế, vậy hắn trong thành gian y quán không phải chạy đến trong miếu này đến đợi, còn toàn bộ cái gì phùng cựu khai trần mạnh lưới là vì sao ý? Thứ nhì, trước mắt tên này tăng nhân ngôn hành cử chỉ không chút nào giống như là cái tu thân dưỡng tính người xuất gia, ngược lại giống như là thổ hào thân sĩ vô đức thủ hạ gia đình ác nô. Trên thực tế, khiếu giác dị thường bén nhạy Hoàng Đông Lai sớm đã từ đối phương trên thân nghe ra rượu thịt hương vị, cho nên hắn rất xác định đây tuyệt đối không phải đứng đắn gì hòa thượng. Vậy loại này người chủ tử sẽ là người tốt lành gì sao? Thứ ba, ta Tiền Văn cũng có đề cập qua, gần 20 năm qua dân gian tổng cộng cũng liền đi ra ba cái thần y cấp bậc nhân vật, bọn họ theo thứ tự là y thánh khanh phi vân, tà y ở nhạc khi thành, cùng diệu thủ tiên tử hộ linh nhi. Hoàng Đông Lai cứ việc tuổi không lớn lắm, nhưng là một cái lập chí muốn trở thành giang hồ bách hiệu xanh người, cái này ba cái danh hiệu hắn đều là sớm có nghe thấy. Nhưng cái này cái gì Hùng Phụng Sơn Hoàng Đông Lai nhưng vẫn là quay lại đầu nghe nói. Từ trên tổng hợp lại, tuy chỉ là mới đến, nhưng Hoàng Đông Lai cơ bản đã phán định trong miếu này cái gọi là thần y là lừa gạt, mà trước mắt cái này Ô Nhân Tự là một cái lừa gạt hắc bang nơi ẩn náu khả năng cũng rất cao. A, thì ra là thế. Hoàng Đông Lai hơi dừng một chút, mới lên tiếng lần nữa, muốn thăm dò một cái kia tăng nhân, cái kia. Vị sư phụ này, chúng ta mấy cái không muốn tiểu, chỉ muốn tại cái này tá túc một đêm, không biết quý tử có thể hay không tạo thuận lợi. Cái gì? Tá túc? Mà cái kia tăng nhân phản ứng cũng cùng Hoàng Đông Lai dự đoán nhất trí, hắn còn không có nghe Hoàng ca nói hết lời, liền không kiên nhẫn ngắt lời nói, không được không được. Không thấy được chúng ta chỗ này bận rộn thành cái dạng gì sao? Nào có công phu đến chiêu đái các ngươi mấy cái này người rảnh rỗi a. Hắn nói xong, liền phất phất tay, một bên làm xua đuổi động tác tay, một bên nói tiếp, đi đi đi, yêu cầu bác sĩ liền xếp hàng, không cần y liền tranh thủ thời gian đi, đừng tại đây lén lén lút lút vướng chân vướng tay. Hắn đoạn này lời nói sử dụng tìm từ, tại chính hắn xem ra, kỳ thật đã tính toán rất khách khí. Chú thích cảnh đến nói, câu này tranh thủ thời gian đi lẽ ra là tranh thủ thời gian lăn mới đúng, nếu không phải vì duy trì một cái tăng nhân nhân thiết, cái này ra hỏa khó nghe hơn lời nói đã sớm đi ra. Mà nghe đến nơi đây, một mực không có lên tiếng bất động tử, có thể là nghe không nổi nữa. Chỉ thấy lao đạo một cái bước xa đi lên, trong chớp mắt liền cướp được cái kia tăng nhân trước mặt, một mặt khó chịu chừng ở đối phương. Liệt vị, cái này bất động tử nói là hơn 100 tuổi, nhưng bên ngoài có thể là cái 20-30 tiểu tử, mà còn hắn thân cao 1m8 có hơn, đạo bào phía dưới là một thân khối cơ thịt, hai cái cánh tay bốn đầu mẩu lên gần tuyến. Như thế một đầu tráng hán hướng cái kia tăng nhân trước mặt đâm một cái, dùng ở trên cao nhìn xuống ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương, cái sau khẳng định có một chút bỡ ngỡ a ngươi. Ngươi muốn làm gì? Tăng nhân chỉ bị hắn chừng 2 giây, liền cảm thấy tê cả da đầu, bản năng lùi lại. Ngươi, thật sự là hòa thượng. Bất động tử nhìn đối phương con mắt, gàn từng chữ hỏi. Đương nhiên là. Cái kia tăng nhân bởi vì sợ, đều có chút cả lăm. Ta làm sao cảm thấy không giống a? Bất động tử nói, nếu không ngươi đọc vài câu Kim Cương Kinh cho ta nghe một chút. Đến lúc này, cái kia tăng nhân lại có chút theo trong sự sợ hãi chỉ hoa tới, khả năng hắn cũng có chút sợ bên trong sinh giận ý tứ, trên mặt lập tức liền hiện ra mấy phần vẻ dữ tợn, làm gì? Đối lông tìm vết đúng không? Ta liền nói các ngươi mấy cái làm sao lén lén lút lút theo phía sau núi bên cạnh hạ xuống, nguyên lai là tới quấy rối à? Hắn nói xong, lập tức quay đầu, nâng cuống họng hô, các huynh đệ, mau tới a! Chỗ này tới mấy cái quấy rối, con hàng này cũng là thật cũng lên. Các huynh đệ loại này không giống như là người xuất gia sẽ dùng từ nhi đều đã buột miệng nói ra, mà hắn các huynh đệ đâu, cũng là phản ứng thần tốc, bởi vì vừa rồi liền đã có mấy cái tại nơi khác tuần sát tăng nhân cũng lưu ý đến tình huống bên này, cho nên giờ phút này vừa nghe đến đồng bạn kêu cứu, bọn họ liền đều nhanh nhanh chạy tới. Nhưng thấy đám này cái gọi là hòa thượng từng cái đều thân thủ mạnh mẽ, mắt lộ ra hung quang, trên tay ngoại trừ đèn lồng bên ngoài, nhiều mang theo côn kết tốt, thậm chí còn có chộp lấy sợi dây, nghiêm nhiên là một bộ thường xuyên cùng người động thủ hòa phong. Phiên này chiến trận vừa ra tới, phu cận xếp hàng lão bách tính liền cũng đều hướng bên này quăng tới ánh mắt, nhìn lên náo nhiệt. Đừng. Hiểu lầm. Bất quá, Hoàng Đông Lai trung quy là không có để bộ này đánh nhau, các vị cao tăng. Ta cái này sư minh đầu hắn không dùng được, nói chuyện sững sờ, các ngươi đừng chấp nhặt với hắn, hắn không có ý tứ gì khác. Chúng ta thật sự là qua đường, không nghĩ gây sự, lúc này đi. Đang lúc nói chuyện, Hoàng Đông Lai đã là tiến lên giữ chặt bất động tử, kéo lấy lao đạo liền quay đầu hướng chân núi đi. Lâm Nguyên Thành cùng Thái Thụy Nhị thấy thế, đều không có ngôn ngữ, chỉ là thuận thế đuổi theo. Hoàng ca như thế vừa cùng bùn lắm đâu, đám kia tăng nhân liền cũng không tốt nói cái gì, dù sao vừa rồi bất động tử chỉ là để hòa thượng kia đọc vài câu trải qua mà thôi, yêu cầu này dù cho không đúng lúc, nhưng cũng tuyệt không có đến muốn ra tay đánh nhau tình trạng, chỉ là bị hắn yêu cầu con hàng này chính mình cho dạng, mới sẽ phản ứng lớn như vậy. Trước mắt tất nhiên Hoàng Đông Lai đám người bọn họ lựa chọn dàn xếp ổn thỏa, tự động rời đi, vậy cái này giúp bốn là phụ trách duy trì trật tự tăng nhân tử cũng không có lý do lại đuổi theo đem sự tình làm lớn chuyện. Thế là, lần này xung đột liền dừng ở đây. Bốn người theo dân chúng sắp xếp hàng dài một đường hướng chân núi đi đến, đi ra rất xa một đoạn về sau, bất động tử mới mở miệng đối Hoàng Đông Lai nói, "Đông Lai, ngươi đây là lại có cái quỷ gì ý tưởng đi?" Lão đạo này cũng không ngu ngốc, hắn tự nhiên là bởi vì đoán được Hoàng Đông Lai có mưu đồ, cho nên mới phối hợp với cái sau, không có tiếp tục cùng đám kia tăng nhân dây dưa. Nếu theo bất động tử nguyên bản ý nghĩ, hắn mới vừa rồi là chuẩn bị để nhóm người kia mở mang kiến thức một chút, ta, tay không cùng, người, cầm giới ở giữa tồn tại một bức tường cao. Ý đồ xấu cũng là không tính là. Mà Hoàng Đông Lai trả lời, ta chẳng qua là cảm thấy, chúng ta bây giờ cũng còn không biết nhóm này lừa đảo đến cùng làm cái gì, vẹn vẹn đánh cái đối mặt liền cùng bọn họ trực tiếp lên xung đột, dễ dàng xử lý chuyện sai, hoặc là lưu lại một chút cá lọt lưới. Cho nên ta nhìn vẫn là trước chậm rãi, chờ sự tình điều tra rõ ràng lại động thủ cũng không muộn. Tốt. Rất tốt. Bất động tử nghe vậy nói ngay. Diệt cỏ tận gốc chính là đại nghĩa vậy, Đông Lai ngươi loại này vì chẳng thảo trừ căn mà nén giận nhu lực cùng tâm tính, trưởng môn ta cũng nên nhiều theo ngươi học học a. Lời này, bất động tử nói đến là thành khẩn, bất quá rơi xuống người khác trong lỗ tai, luôn cảm giác có điểm giống âm dương quái khí, cũng không biết đến cùng là khen là tổn hại. Đương nhiên Hoàng Đông Lai cũng sẽ không xoắn suýt những này, hắn chỉ là tiếp lấy lời nói vừa rồi nói, "Ân, tất nhiên sư bá minh bạch, cái kia không ngại nghe ta cái này một kế." Đó lấy, Hoàng Đông Lai liền lập tức hướng ba người khác làm một phen an bài, cái này liền muốn dẫn ra cái kia, Thái Thụy Nhĩ đại náo Ô Nhân Tự. Hoàng Đông Lai trí lấy giả thần y đi trường 304, giả tập phương chi huyện trường 304, giả tập phương chi huyện bản bạc sẵn sàng, Hoàng Đông Lai bốn người bọn họ liền lập tức chia binh hai đường, mở rộng hành động. Đệ nhất đường, từ Lâm Nguyên Thành cộng tác bất động tử, nhiệm vụ của bọn hắn là trong đêm lao thẳng tới bản xứ huyện nhà, tìm huyện thái gia hỏi thăm liên quan tới bản địa cái này cỡ lớn lửa gạt hắc bang trực tiếp tài liệu. Thứ hai đường, từ Hoàng Đông Lai cộng tác Thái Thụy Nhĩ, bọn hắn muốn làm là lập tức liền giết cái hồi mã thương, chui vào cái kia Ô Nhân Tự bên trong, thừa dịp lúc ban đêm tìm một chút hư thật của đối phương. Nhìn thấy chỗ này có lẽ có người sẽ hỏi, vì cái gì không phải Hoàng Đông Lai chính mình đi huyện nha đâu? Bọn hắn Đông Hải Tây Độc không phải có cẩm y liề vệ ba bọc, tại cửa nha môn có thể tùy cơ ứng biến sao? Cái này ngài liền phải thay cái góc độ suy nghĩ một chút. Nếu như trước mắt Hoàng Đông Lai muốn đối phó nhóm người này, là cùng bản địa quan phủ không có cái gì nhiều lợi ích liên quan người, vậy hắn đi tìm huyện thái gia hỗ trợ làm việc, đích thật là có thể được đến tùy cơ ứng biến đãi ngộ. Nhưng nếu như nhóm người này cùng cửa nha môn sớm có cấu kết đâu? Cái kia Hoàng Đông Lai đi huyện nha, chẳng phải là liền như là tại yêu cầu đối phương ngươi có thể hay không giúp ta đối phó một cái đám kia cho ngươi không ít chỗ tốt, một mực bị ngươi bao che đồng bọn con a. Dưới tình huống đó, đối phương sẽ làm ra cái gì đến, nhưng là khó mà nói. Ví dụ như tùy tiện mở cớ cho ngươi đến cái kế hòa bình, sau đó đi cho đám kia lừa đảo mật báo, lại ví dụ như vì phòng ngừa chính mình bị lôi xuống nước, trong bóng tối cho thủ hạ quan sai hạ lệnh, để bọn hắn vừa vào Ô Nhân Tự liền đại khai sát giới, giết người diệt khẩu, thậm chí có khả năng sẽ có loại kia lá gan tương đối lớn, nhu độ trực tiếp đem Hoàng Đông Lai cái này đưa ra vấn đề người cho xử lý. Từ trên tổng hợp lại, tại độ cao hoài nghi, nhưng lại không có chứng cứ chứng minh bản địa quan phủ có vấn đề điều kiện tiên quyết, Hoàng Đông Lai quang minh thân phận đi cùng huyện thái gia bình thường thương lượng, ngược lại sẽ để bọn hắn rơi vào bị động. Vậy liền không bằng dùng không bình thường phương thức, càng hiệu suất cao hơn đạt tới chính mình mục đích. Còn nữa, Ô Nhân Tự bên này việc cũng đúng là càng thích hợp để Hoàng Đông Lai cùng Thái Thụy Nhĩ bên trên, bởi vì cái trước khinh công tốt, cái sau tiềm hành tốt, cùng hai vị khác so ra, bọn hắn chấp hành loại này ban đêm nhiệm vụ chính xác có rõ ràng ưu thế. Nơi đây chúng ta hai đóa hoa nở đều đồng hồ một nhánh. Vẫn là trước đến nói một chút Tiểu Lâm cùng Bất Động Tử bên này. Hai người theo lão bách tính sắp xếp hàng dài, một đường hướng về trấn huyện phương hướng bước đi. Đi qua dưới chân núi cuối hàng về sau, phía trước một đoạn đường đột nhiên trở nên quặng quẽ, tốt tại đêm nay trăng sáng nhô lên cao, dù cho trong tay hai người không có đèn đuốc, cũng không làm phiền bọn hắn đi đường ban đêm. Lại đi nửa ngày, bọn hắn cuối cùng tại một cái sườn đất nhìn lên thấy huyện thành cái bóng. Cái kia quả nhiên là rõ ràng sáng sủa một vòng tháng, chấm thấp 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 một tòa thành. Cùng cái kia Ô Nhân Tự cửa ra vào đèn đuốc sáng trưng, người đông nghìn nghịt cảnh tượng so ra, cái này hộ huyện trong huyện ngược lại là đen kịt một màu yên tĩnh. Một lát sau, Lâm Nguyên Thành cùng Bất Động Tử liền đi vào nội thành, hai người cũng không có hỏi đường, trực tiếp liền dọc theo đại lộ hướng trong thành đi. Liệt vị ngài nhớ kỹ, thời cổ nha ký tên, chỉ cần điều kiện cho phép bình thường đều là xây ở thành thị trung tâm khu vực, cái này gọi lựa chọn nước trung lập, trừ phi là huyện thành này hoàn cảnh địa lý đặc thù, cái kia mới sẽ dựa theo phong thủy cách cục, tuyển cái khác đường chỉ. Bởi vậy, Tiểu Lâm cùng Bất Động Tử không tốn bao lâu liền tìm được huyện nha. Hai người bọn họ từ cũng sẽ không gõ cửa cái gì, đến trước cửa, liền trực tiếp khởi thế, song song bay qua tường viện, sau đó đi bộ nhàn nhã đồng dạng liền chạy huyện thái gia phòng ngủ đi. Ngài cũng đừng kỳ quái bọn họ làm sao sẽ biết huyện thái gia phòng ngủ ở đâu, kỳ thật rất đơn giản. Cùng mới vừa nói lựa chọn nước trung lập một dạng, căn cứ phong thủy lý luận, cái này huyện nha còn có tọa bắc chiều nam bên trong trục hai phần tiền đường phía sau ngủ bên trái văn bên phải võ các loại một loạt bố cục quý củ, cứ việc cái này cũng không tính là lúc ấy tất cả lão bách tính đều hiểu thưởng thức, nhưng đối hơi có chút văn hóa người, cùng với đạo sĩ đến nói, này một ít tri thức khẳng định đều là rõ ràng trong lòng. Hai người đến huyện thái gia cửa phòng ngủ miệng, đó là đẩy cửa liền vào. Lâm Nguyên Thành tại cho trên bàn ngọn đèn châm lửa thời điểm, Bất Động Tử đã ba chân bốn cẳng đi tới lao ra trước giường. Vị này hộ huyện thái gia, họ Phương tên Phán, năm này 40 có 7, lúc còn trẻ hắn cũng coi như tuấn tú lịch sự, nhưng theo hắn tại quan trường chìm nổi nhiều năm, tướng mạo thay đổi đến càng gian ác, gần nhất 10 năm còn có chút trung niên phát tướng. Lúc này Phương Phán đang nằm tại giường nằm bên trên, ôm hai cái so với mình tiểu tướng gần 30 tuổi tiểu thiếp nằm ngáy ngó ngó trên người hắn tơ lụa, là tham đến. Bên cạnh hắn tiểu thiếp là tham đến. Hắn mỗi ngày ăn dùng cũng đều là tham đến. Như vậy hắn buổi tối sẽ ngủ không yên sao? Cũng sẽ không. Rất nhiều cố sự nói cho chúng ta biết, những cái kia có tiền có quyền bọn ác nhân tại hưởng dụng chính mình làm ác phía sau được đến vật chất tài phú lúc, sẽ ăn ngủ không yên, hoảng sợ cả ngày. Nhưng kỳ thật, vậy cũng là an ủi mọi người một cái mà thôi. Mặc dù khả năng là có một phần nhỏ người sẽ như vậy, bất quá đại bộ phận đến nói, bọn hắn cái kia thoải mái dễ chịu sinh hoạt đã đầy đủ đuốt lên bọn họ nội tâm áp lực. Nếu như một người thật mỗi ngày đều đang tỉnh lại cùng xoắn xuýt chính mình có tất cả có phải là dùng một loại nào đó bẩn thỉu thủ pháp thu hoạch, đó chỉ có thể nói hắn còn lương tâm chưa mất, hoặc là chính là đối pháp luật cùng đạo đức vẫn mang đầy đủ kính sợ. Có thể đại bộ phận ác nhân đã sớm không có gì lương tâm cùng kính sợ có thể nói, bọn hắn đã sớm tại nội tâm đem chính mình hành vi đang lúc hóa. Phương Phán chính là như vậy một cái rất phổ thông ác nhân, một cái tại đại minh khắp nơi có thể thấy được tham quan, mà để hắn sống đến yên tâm thoải mái lý do cũng là nát đường phố cái chủng loại kia, cái này quan trường không tham có mấy cái à. Ân đang bị người nắm chặt cổ áo nháy mắt, Phương Phán liền bừng tỉnh. Trong miệng thì thầm thời khắc, hắn cái kia hơn 180 cân thân thể đã bị toàn bộ xách lên, đồng thời vung hướng về phía giường bên ngoài. Đương nhiên, Bất Động Tử không muốn biết chết hắn, cho nên lực đạo trên tay là khống chế tốt, hắn chỉ là đem Phương Phán từ trên giường ném tới trên mặt đất mà thôi. Đến mức cái kia hai tên tiểu thiếp, Bất Động Tử đã làm thủ đoạn để các nàng tạm thời sẽ không tỉnh lại. A, ngươi. Đột nhiên đặt mông ngồi xuống lạnh lẽo trên mặt đất, Phương Phán cả người đều làm động, hắn tại vừa mới sáng lên dưới ánh đèn, nhìn trước mắt cái này cường tráng cao lớn đạo sĩ, nhất thời trong miệng đều nói không ra cả lời nói đến. Cái này, ngươi nào? Bất Động Tử một bên dùng ở trên cao nhìn xuống ánh mắt tiếp cận Phương Phán, một bên đã đưa tay kéo qua một tấm ghế, chậm rãi ngồi xuống. Chớ để cho. Đây là Bất Động Tử đối Phương Phán nói đầu một câu. Mà Phương Phán tựa hồ là bị câu nói này nhắc nhở một dạng, lập tức liền giật ra cuống họng, hàng muốn hét lớn một tiếng người tới à. Có thể hắn cái kia đến chữ mới phát ra nửa cái âm tiết, một bàn tay lớn đã cùng ôm mặt trùng đồng dạng một mực dán tại mũi miệng của hắn bên trên, khiến cho hắn chỉ có thể phát ra vô cùng nhẹ nhàng âm thanh. Không nghe lời đúng hay không? Chỉ thấy Bất Động Tử dùng một tay bắt bóng rổ động tác liền thoải mái mà kiềm chế ở Phương Phán đầu, đồng thời nhìn qua cái sau thong thả lời nói, ta tha cho ngươi lại suy nghĩ một chút, nghĩ thông suốt ngươi liền nháy mắt mấy cái. Phương Phán tất nhiên là rất nhanh liền nghĩ thông suốt. Vừa rồi đầu óc hắn vẫn làm động, cho nên mới bản năng muốn kêu cứu, nhưng giờ phút này suy nghĩ của hắn thoáng thanh tỉnh một chút phía sau liền hiểu, trước mắt hai người này đã có dũng khí cùng năng lực tại cái này đêm khuya tiến vào ta phòng ngủ bắt cóc ta, vậy coi như ta hiện tại hô lên âm thanh đến, bọn hắn cũng có thể tại có người chạy tới phía trước giết ta diệt khẩu. Ân ân. Mấy giây sau, Phương Phán liền đống nhiên trước mắt, bị che lại miệng mũi cũng tại lẩm bẩm. Bất Động Tử thấy thế, liền buông hắn ra. Giải thoát phía sau Phương Phán không có lại mưu đồ kêu to, chỉ là miệng lớn thở dốc. Bần đạo hỏi ngươi chút chuyện, ngươi thành thật trả lời, được chứ? Mà Bất Động Tử đãi hắn hô hấp trở nên bằng phẳng, liền nói tiếp. Tốt, tốt. Phương Phán tất nhiên là chỉ có thể về tốt đang lúc nói chuyện, hắn đã ở trên mặt đất ngồi quỳ chân đoan chính, rất giống cái đang muốn huấn luyện học sinh. Tên gọi là gì? Bất Động Tử nói. Phương Phán. Phương Phán trả lời. Ở chỗ này làm bao lâu chi huyện? Bất Động Tử nói. Gần 3 năm. Phương Phán nói. Cùng Ô Nhân Tự đám kia người cấu kết bao lâu à nha? Bất Động Tử nói. Đáp nơi này, Phương Phán liền do dự. Đối phương căn bản không hỏi hắn có hay không cấu kết mà là trực tiếp hỏi cấu kết bao lâu, cái này liền có hai loại khả năng. Loại thứ nhất là đối phương đã biết hắn cùng nhóm người kia cấu kết sự thật, loại thứ hai thì là phô trương thanh thế. Nếu như là loại tình huống thứ nhất, Phương Phán tự nhiên thành thật trả lời, nếu không sẽ chọc giận đối phương, nhưng nếu như là loại tình huống thứ hai, đối phương cũng còn không xác nhận Phương Phán có tội, sẽ chỉ là lừa hắn một lừa dối, vậy hắn nếu đáp lời thật, chẳng khác nào là bị lừa nhận tội. Vị đạo trưởng này, không biết ngài là. Kết quả, Phương Phán quả nhiên lựa chọn không đáp, bởi vì nơi này đầu sự tình có chút lớn, hắn tùy tiện không muốn nhận. Ồ, cái này còn hỏi ngược lại ta, xem ra trong lòng có quỷ a. Bất Động Tử là ai? Sống hơn 100 năm, liền Phương Phán ý đồ kia, muốn cùng hắn pha trò. Không không, đạo trưởng, Phương Mỗ thực không biết được ngài đây là tại nói cái gì. Phương Phán vẫn chưa từ bỏ, tiếp tục giảng ngu nói, Ô Nhân Tự là chỗ miếu, ta chỗ này là nha môn, ta cùng bọn hắn có cái gì tốt cấu kết. Ngươi nói cái gì? Bất Động Tử nói xong, liền có chút quay đầu, liếc mắt đứng ở bên cạnh một mực không có mở miệng Lâm Nguyên Thành. Lâm Nguyên Thành gặp ánh mắt, lúc này hiểu ý, thế là liền hướng về phía Phương Phán nói câu, cái kia Hùng Phụng Sơn cùng trong miếu đám kia hòa thượng cùng nhau hù lừa gạt bách tính sự tình, ngươi cái này làm quan phụ mẫu, lại không biết. Phương Phán nghe vậy, quay đầu nhìn một chút Lâm Nguyên Thành, đồng thời căn cứ đối phương hình dạng trang điểm, quyết định xưng hô, vị thiếu hiệp kia, ta oan uổng à? Cái kia Hùng lão tiên sinh không phải cho người chữa bệnh sao? Cái gì hù lừa gạt bách tính a? Bản quan thực không biết rõ tình hình a. Ồ, ngươi thật không biết. Lâm Nguyên Thành là muốn hát mặt đỏ, đương nhiên phải giả trang ra một bộ tin bộ dạng. Thiên chân vạn sát. Phương Phán tựa như bắt lấy cây cỏ cứu mạng thần tốc trả lời. Mà lúc này, phụ trách hát mặt trắng Bất Động Tử cũng bắt đầu. Hừ, cầu quan, ngươi coi đạo gia ta là như thế dễ bị lừa sao? Bất Động Tử nói câu này lúc, đột nhiên thay đổi một bộ vẻ giận dữ, mà lại không biết vì cái gì, hắn theo sát lấy liền bùng lên cánh tay tá khai vào áo, chủ cụ hai lần liền đem đạo bào chút bỏ, trần trụi ra nửa người trên cái kia tinh thật bất thị, xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a. Chương 305, tối trộm mê mẩn tâm phương. Chương 305, tối trộm mê mẩn tâm phương. Lời nói phân hai đầu. Liên tại Bất Động Tử thu thập phương kia chi huyện đồng thời, Hoàng Đông Lai cùng Thái Thụy Nhĩ bên này cũng đã có chỗ tiến triển. Hai người dựa vào cảnh đêm yểm hộ cùng với Hoàng Đông Lai khinh công, vô kinh vô hiểm liền leo tường tiến vào Ô Nhân Tự bên trong. Cái này chùa miếu trong tường à, có thể so với bên ngoài lạnh lẽo trong nhiều, liếc nhìn lại, lớn như vậy chùa triển bên trong, cũng chỉ có hai tòa nhà gian phòng có người đang tại bảo vệ, còn lại địa phương hoàn toàn không người tuần sát, ngươi chỉ cần tùy tiện hướng trong bóng tối đầu một trạm, căn bản không có người chú ý được đến ngươi. Rất hiển nhiên, bởi vì tối nay trong chùa tuyệt đại đa số nhân lực đều bị điều đi ra bên ngoài duy trì xếp hàng người trật tự, cho nên trong chùa liền cái lưu lại thấp nhất hạn độ phòng giữ lực lượng. Hoàng Đông Lai cùng Thái Thụy Nhĩ cũng là không nắm này, bọn hắn từ một nơi bí mật gần đó quan sát một hồi, liền phát hiện, cách mỗi chừng 10 phút đồng hồ, liền sẽ có một cái hòa thượng theo phòng giữ địa điểm A dơ lên hai cái thoạt nhìn đựng đầy chất lỏng thùng gỗ, một đường chạy chậm đến hướng phòng giữ địa điểm bên nơi đó đi, đi vào khoảng một phút, hắn liền sẽ xách theo hai cái trống không thùng đi ra, lại trở về phòng giữ địa điểm A. Nhìn đối phương dạng này vận chuyển 3 lần về sau, Hoàng Đông Lai cùng Thái Thụy Nhĩ hơi chút bàn bạc, liền quyết định trước đi phòng giữ địa điểm A tìm bòi. Hai người nói làm liền làm, cấp tốc liền sờ soạng đi đến gian kia nhà phụ cận, theo sát lấy Hoàng Đông Lai liền thi mở khinh công, mang theo Thái Thụy Nhĩ bên trên phòng. Những năm tháng đó, cách mặt đất cao nhất nhân tạo nguồn sáng chính là treo ở dưới mái hiên đèn lồng, cho nên tại mái hiên phía trên, là trên nóc nhà tiến hành tiềm hành, là rất khó bị phát hiện, chỉ cần ngươi nằm sấp thấp thân thể, đừng phát ra động tĩnh gì, cho dù có người ngẩng đầu hướng bên trên xem, tám thành cũng không nhìn thấy ngươi. Đương nhiên, nếu như ngươi phát ra động tĩnh rất lớn, hoặc là ngây ngô tại ánh trăng rất sáng buổi tối nô lên lưng kéo ra một đạo dài nhỏ cái bóng băng tại trên mặt đất, vậy ngươi bại lộ cũng là đáng đời. Nói ngắn gọn, khẽ bước tiềm tung một phen về sau, Vàng Thái hai người liền đi đến phòng giữ địa điểm A cái kia tòa nhà gian phòng trên nóc nhà. Hai người chọn cái vị trí song song nằm xuống, lập tức liền lấy tay bóc ngói, hướng trong phòng rình mò. Chỉ thấy cái kia đèn đuốc sáng trưng trong phòng, có một tên tướng mạo hiền lành, hồng quang đầy mặt lão giả, chính đoan ngồi tại một tấm trên ghế bành. Lão giả bên cạnh trên mặt đất, bày một cái chu đựng nước, trong vạc đều là xanh mơn mởn chất lỏng. Mặc dù ngăn cách rất xa, nhưng Hoàng Đông Lai cái này dùng độc thế gia thiếu chủ dùng hắn cái kia đi qua huấn luyện khứu giác người liền biết, cái kia chất lỏng là do nhiều loại khác biệt thảo dược chế biến mà thành. Nhìn thấy chỗ này khả năng có người liền muốn bên dưới phán đoán. Đầu tiên có thể kết luận thân phận của tên lão giả này tám thành chính là vị kia thần y Hùng Phụng Sơn. Thứ nhì, giờ phút này bên cạnh hắn cái này một bại, hẳn là hắn chuẩn bị bán cho thôn dân một loại nào đó thần dược. Hắn tại chỗ này mỗi điều phối xong một nhóm, liền có người dùng thùng vận chuyển đi ra, sau đó hắn lại nói tiếp làm xuống một nhóm. Nếu như ngài là nghĩ như vậy, vậy ta có thể nói ngài đoán đúng một nửa. Liên tại Hoàng Đông Lai cùng Thái Thụy Nhị cũng muốn làm nhưng cho rằng lão đầu nhìn này là tại trong vạc điều phối thuốc lúc đã thấy lão giả kia nhặt lên một cái lớn hồ lô, múc một hồ lô trong vạc chất lỏng, liền ngược hướng cổ họng mình bên trong mãnh liệt rót hết. Một hồ lô, hai hồ lô, ba hồ lô. Hắn rót đến cái kia kêu một cái nhanh, nháy mắt sao con mắt cơ phù, thập đại hồ lô nước thuốc liền đã vào trong bụng, bụng đều bị rót đến phồng lên. Hoàng Đông Lai cùng Thái Thụy Nhĩ nhìn xem cũng ngộng, đều thầm nghĩ, đây là làm gì nha? Thí nghiệm thuốc. Vậy cũng không cần uống nhiều như vậy a. Tổng chưa chắc là khác. Đang lúc hai người nghi hoặc thời khắc, Đột nhiên, lão đầu nhi kia hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng mặc niệm vài câu chú ngữ, đọc xong phía sau cả người lại lung la lung lay sóc một trận, lại sau đó, hắn liền thân thể không xuống, hướng về phía bên chân một cái trống không thùng gỗ. Nôn. Cái kia nôn đến. Cùng nói là nôn, không bằng nói là phun ra. Liền tựa như trong cổ họng hắn mở cái vòi nước một dạng, một cỗ màu xanh chất đầy xì. Xì. Ra bên ngoài mãnh liệt phun. Trang diện này, nhìn đến Hoàng Đông Lai cùng Thái Thụy Nhĩ đều nhanh cùng theo nôn. Bất quá, Hoàng Đông Lai buồn nôn sau khi, cũng đích thật là nhìn ra một ít môn đạo, hắn dù sao cũng là người tu đạo, cứ việc đạo pháp nông cạn, không nhận ra lão đầu nhì kia bóp cái gì chỉ quyết, nhưng đại thể có thể minh bạch. Đối phương cái kia mấy tay cũng không phải làm loạn. Bởi vậy, Hoàng Đông Lai đã cơ bản có thể xác nhận, phát sinh trước mắt một màn này, cũng không phải là kỳ quái nào đó đam mê, mà là thật tại dùng pháp thuật chế dược. Ý niệm tới đây, Hoàng Ca tranh thủ thời gian nhẹ nhàng vỗ vỗ Thái Thụy Nhĩ, chờ cái sau nhìn hướng hắn lúc, hắn liền làm thủ thế, ra hiệu đối phương đuổi theo chính mình, đồng thời thuận tay thả lại mảnh ngói. Sau 3 phút, hai người đã theo gian phòng kia trên nóc nhà rút lui, về tới nơi xa trong bóng tối. Vỡ rồ, cái kia tình huống a. Thái Thụy Nhĩ bây giờ nói chuyện đại thể chính là như thế cái hương vị, xem như là một loại đất dương kết hợp a, dù sao so hắn lúc trước há miệng ra chính là cha ngựa nhưng thân lúc phải mạnh hơn. Hoàng Đông Lai đâu, đoạn đường này cũng sớm đã thành thói quen, chỉ là rất bình thường trả lời. Hắn hẳn là tại dùng pháp thuật cho phổ thông thảo dược canh bên trên mở UFF, nhưng cuối cùng tạo ra đi ra đồ vật có cái gì hiệu quả, cái này ta chỉ xem là không biết. Ồ, Thái Thụy Nhĩ có thể là người thông minh à, nghe xong lời này, lập tức có cái ý nghĩ, vậy ngươi là muốn nếm nếm. Lan Hoàng Đông Lai trả lời cũng rất thẳng thắn, ai sẽ đi nếm món đồ kia. Hắn dừng một chút, dùng ngón tay chỉ nơi xa cái kia phòng giữ địa điểm B, lại nói ý của ta là, chúng ta đi cái thứ hai địa phương lại thăm dò, có thể nói trộn một chút loại thuốc này đi ra, cầm đi cho sư bá ta ngóng nó, hắn có thể biết rõ là manh mối gì. Ừm, có đạo lý. Thái Thụy Nhĩ gật gật đầu. Hai người nói đi cái này vài câu, liền lại theo bóng ma hướng cái kia phòng giữ địa điểm B đi qua. Cái kia vị trí đâu, vốn là gian này chùa miếu bên trong cố phòng, bây giờ bị cải tạo thành chế dược nhà kho bởi vì gian này nhà kho rất lớn, hướng về phía viện nhi tường mặt sau cũng mở mấy phiến cửa sổ, cho nên lúc này Hoàng Đông Lai cùng Thái Thụy Nhĩ cũng không phòng hào hạng, chỉ là đi vòng qua không người trông coi phía sau, xuyên phá giấy cửa sổ hướng bên trong nhìn lén. Lúc này, cái này nhà kho bên trong ước chừng mười mấy hòa thượng từng cái đều hai tay để trần, đầu đầy mồ hôi tại bàn phía trước lao động. Chỉ thấy những này hòa thượng giống như cùng mặt bình thường, đem cái kia từng thùng bận đi vào nôn mửa dịch đều ngược lại đến xây tốt bột mì trồng chất bên trong, sau đó nhanh chóng nhào nặn thành một cái lớn mì bắt, lại từ bên trong xoa ra từng cái xo bánh trôi nước hơi nhỏ hơn chút màu xanh sẫm viên thịt nhỏ. Giải quyết một nhóm về sau, bọn hắn liền sẽ lấy 10 cái một tổ, đem những này xanh dược hoàn dùng giấy dầu gói kỹ, cầm dây thừng bó chặt, lại chứa được. Hoàng Đông Lai xem xét liền biết, nhóm người này là định đem cái đồ chơi này làm thuốc bán cho lão bách tính, bởi vì cái này hùng thần y là Phùng Cựu khai trần nhà, cho nên hắn bán thuốc liền lấy 10 khỏa vì một túi. Để lão bách tính một ngày một viên như thế ăn, chờ hắn lần tiếp theo mở xem bệnh lúc, người bệnh thuốc cũng vừa vặn ăn xong, liền phải lại đến mua. Ừm, phải nghĩ biện pháp đi vào trộn một túi đi ra. Hoàng Đông Lai một bên nói thầm, một bên liền nhìn về phía Thái Thụy Nhĩ, bằng không, ta đến cái điệu hổ Lý Sơn. Người trước đi vòng qua nhà kho chính diện đi, dẫn ra cửa ra vào những cái kia trên tay có đèn lồng thủ vệ, ta đây. Liền thừa dịp loạn trước phát mấy cái ám khí đến trong phòng, đánh diệt bên trong đèn đuốc, sau đó phá cửa sổ mà vào, cầm thuốc đi ra, lại đi tiếp ứng ngươi. Hoàng Đông Lai vốn cho rằng chính mình kế hoạch này rất không tệ, Thái Thụy Nhĩ hẳn là sẽ một lời đáp ứng, nhưng không ngờ. No. Luôn luôn rất dễ nói chuyện Thái Thụy Nhĩ, lúc này thế mà hướng Hoàng Ca xua tay chỉ, cùng sử dụng một loại có chút mập mờ ánh mắt nhìn xem Hoàng Ca, tiếp một câu, làm như vậy bọn hắn khẳng định sẽ ý thức đến thuốc bị trộn, sẽ đánh có kinh hài rán. Không bằng để cho ta tới, ta có tốt hơn phương pháp. Hắc. Hoàng Đông Lai nói chuyện ý tứ cũng bị hắn cho mang vào, hắn nghi nói, ngươi có cái gì biện pháp? Ta có thể đứng ở chỗ này bất động, liền thần không biết quỷ không hay từ bên trong trộn một túi thuốc đi ra. Thái Thụy Nhĩ nói tiếp. Hào. Hoàng Đông Lai có chút không tin. Tháng trước, tại các vị đạo trưởng dẫn dắt bên dưới, trong cơ thể ta ẩn chứa tiềm lực được đến kích phát, từ đó luyện thành mấy cái sở kỳ hiệu, trong đó có một chiêu gọi là tệ lệ kinesis, hẳn là có thể dùng tại chỗ này. Thái Thụy Nhĩ nói. Nha. Hoàng Đông Lai cũng không có hứng thú tại cái này mấu chốt bên trên ra vẻ hiểu biết, hắn trực tiếp hỏi, như vậy cái này nhất có thể ni nhét chết dùng ta có thể nghe hiểu lời nói đến nói chính là. Ừm. Đại khái có thể gọi tâm linh gây nên động đi. Thái Thụy Nhĩ trả lời. A. Hoàng Đông Lai lần này càng mơ hồ hơn, có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi chiêu này có thể dụng tâm độc đi trong khống chế người hành động, để chính bọn họ đem thuốc ném ra cho ngươi? Thái Thụy Nhĩ lắc đầu, không có lợi hại như vậy, thế nhưng ta có thể. Nói xong, hắn liền rõ ràng qua trên cửa sổ lỗ nhỏ, xích sao tập trung vào trong phòng một túi không người chú ý thuốc, sau đó một tay làm ra một cái cách không bắt lấy động tác. Vốn cho là hắn sẽ rất thoải mái mà sử dụng ra hắn nói tới cái này sợ kỵ không nghĩ tới hắn sửng sốt táo bón đồng dạng tại chỗ ấy cứng mười mấy giây vừa rồi thành công. Mà nên túi kia thuốc từ trong nhà thuấn gian di động đến Thái Thụy Nhĩ trong tay lúc, cả người hắn đều như một bãi bùn nhão sủi xuống trên mặt đất, khí đều nhanh không kịp thở, tựa như sử dụng ra chiêu này tâm linh gây nên động muốn hắn nửa cái mạng đồng dạng. Đậu phộng. Mà Hoàng Đông Lai nhìn thấy tay này về sau, cũng là tương đương kinh ngạc, hắn lập tức ngồi xổm xuống, một bên vỗ Thái Thụy Nhị sau lưng giúp thuật khí, một bên giảm thấp thanh âm nói, ngươi cái này có chút như bức à, mặc dù ta nghe sư phụ nói qua đạo thuật bên trong cũng có cách không lấy vật pháp môn, nhưng ngươi cái này không có chút nào đạo lực người thế mà có thể chơi ra tay này. Ngươi hẳn là có sử dụng ma pháp tiềm lực. Hoàng ca phỏng đoán này đâu, xác thực cũng đoán đúng bộ phận. Thái Thụy Nhị trước đây chủ nhân vị trí tổ chức, chính là châu Âu cái nào đó chuyên môn đối kháng siêu nhiên tà ác lực lượng tổ chức, cho nên Huyền Kỳ Tông các lao đạo mới đem Thái Thụy Nhị cũng làm thành là người trong đồng đạo. Thái Thụy Nhị tại cùng theo hắn vị chủ nhân kia trong đó, đã từng tại đối phương chỉ điểm bên dưới đối tự thân tiềm lực có chắc chắn lý giải, đáng tiếc không đợi đến Thái Thụy Nhị giác tỉnh vì hợp cách chiến sĩ, hắn cùng chủ nhân liền song song gặp phải ngoài ý. Muốn, về sau hắn liền lưu lạc đến Đại Minh. Mãi đến mấy tháng trước, đi tới Huyền Kỳ Tông, Thái Thụy Nhị mới xem như tại các lao đạo trợ giúp bên dưới thu được khởi động lại tu hành cơ hội. Bất quá, ngắn ngủi thời gian mấy tháng, hắn tự nhiên vẫn chỉ là lưu lại tại cất bước giai đoạn, nắm giữ sở kỳ sát thực rất ít, mà lại bởi vì ma lực thấp kém, dùng cái tâm linh gây nên động liền làm hắn sắp quất tới, nửa ngày mới chỉ hoan tới. Chứ, không nói, đồ vật lấy được, chúng ta lui đi. Thái Thụy Nhĩ thở ra hơi, tựa như nói là nói. Hoàng Đông Lai thấy thế, cũng không có nói thêm cái gì, hắn dứt khoát liền đem Thái Thụy Nhĩ cong lên tới, dù sao lấy Hoàng Đông Lai lực lượng cùng kinh công, cái này cũng không cứ gọi sự tình. Trước đây tại Ngộ Kiếm Sơn Trang hắn kéo lấy Tôn Ca chạy hơn phân nửa ngọn núi đều được, bây giờ chỉ là quang Thái Thụy Nhị chuẩn ra chỗ triển, từ không nói chơi. Hẹn một khắc đồng hồ về sau, hộ huyện ngoài thành một chỗ. Đã cơ bản khôi phục như cũ, Thái Thụy Nhị cùng Hoàng Đông Lai tại thông hướng thành trấn duy nhất một đầu trên đường lớn chạy chậm đến. Liên tại thành thị cái bóng đã rất gần lúc, phía trước chợt có hai thân ảnh bước nhanh tiến lên đón. Bởi vì ngăn cách thật xa song phương liền nhận ra lẫn nhau, cho nên bốn người rất nhanh liền gặp mặt. Thế nào? Có cái gì thu hoạch? Bất động tử là trưởng bối, mà lại là cái không thích nhiều rông dài trưởng bối, cho nên hắn vừa mở miệng chính là trực tiếp hỏi chính sự. Bởi vậy, Hoàng Đông Lai liền đem vừa rồi tại cái kia ô nhân tự bên trong chứng kiến hết thảy ngắn gọn nói một lần. Tại hắn mau nói xong lúc, Thái Thụy Nhị thì đem túi kia bọn hắn trộm ra đến thuốc đưa cho Bất Động Tử, mặc kệ xem xét. Bất Động Tử nhận lấy túi kia thuốc, mở ra phía ngoài giấy dầu, tiện tay cầm lấy trong đó một viên, nhìn một chút, lại ngửi ngửi, lập tức liền hừ lạnh một tiếng, nói ra, thử. Ta nói cái kia thần y đến tột cùng có cái gì thần thông đâu? Nguyên lai là mê mẩn tâm phương à? Sư bá, ngài quả nhiên nhận biết phương pháp này. Hoàng Đông Lai nói tiếp. Bất Động Tử gật đầu, lập tức liền hướng bên cạnh ba người êm tai nói. Chương 306, chí lấy Hùng Phụng Sơn, thượng. Chương 306, chí lấy Hùng Phụng Sơn, thượng. Dực nhật thiên sáng, mắt nhìn thấy cũng nhanh đến ô nhân tự mở cửa một chút, nhưng không ngờ, lại có ngoại ý muốn sự tình phát sinh. Chỉ thấy, theo cái kia hướng cửa thành, trùng trùng điệp điệp đi tới một đội nhân mã. Nhóm người này, đó là hoàn toàn không nhìn những cái kia suốt đêm xếp hàng máy tính, nên ngang liền dẫn đỉnh đầu cố kiệu hướng cửa chùa trước một vào, trên đường đi còn la lối om sòm, ngang ngược càn rỡ xua đuổi lấy ngăn cản bọn hắn đạo nhi đám người. Dân chúng đâu, cũng đều là giận mà không dám nói gì, bởi vì cái kia lộ người, đều là cửa nha môn nha dịch. Như vậy phía sau bọn họ cái kia trong tiệu, không thể nghi ngờ chính là huyện thái gia. Hả? Phương đại nhân sao lại tới đây? Đúng vậy à, thần y đến huyện chúng ta nửa năm này, từ trước đến nay cũng không có gặp cửa nha môn có người đến xem qua xem bệnh à. Hẳn là, cái này ô nhân tự ra cái gì vậy đi? Không, có thể ra cái gì vậy? Ta xem chính là huyện thái gia vừa bận cũng sinh bệnh chứ sao? Vậy cũng đúng, hùng thần y tế thế vi hoài, hắn có thể ra cái gì vậy đây? Nha dịch cùng cố kiệu những nơi đi qua, dân chúng là nghị luận ở Mỹ, bất quá ai cũng không có hướng chỗ xấu nghĩ. Phần lớn người đều cảm thấy Phương đại nhân cũng bất quá chính là đến xem bệnh, sau đó dựa vào huyện thái gia thân phận cắm cái đội mà thôi. Tại cái kia năm tháng, quan to hiển quý ỷ thế hiếp người liền cùng hô hấp một dạng, lão bách tính đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, cho dù nhân ra đi trên đường nhìn ngươi không vừa mắt quất ngươi một bạt hai ngươi đều không có chỗ nói rõ lý lẽ đi, chen ngang có thể gọi vấn đề sao? Nói ngắn gọn, cái này Cúc Kiệu rất nhanh liền thông suốt không trở ngại đi tới cửa chùa phía trước. Mà thấy chiến trận này hòa thượng bọn họ đâu, cũng là có chút điểm trở tay không kịp, bọn hắn cũng không có nghe nói Phương đại nhân muốn tới a bất quá, vài giây sau vẫn là có một người cấp tốc ra khỏi hàng, đi tới dẫn đầu nha dịch trước mặt, dò hỏi: "Triệu lão đại, cái này, chuyện ra sao a?" Mở lời hỏi vị này, là cái này chiếm cứ tại ô nhân tự bên trong phạm tội hắc bang người đứng thứ hai, họ Lưu tên hai, theo danh tự liền có thể nhìn ra, vị này cũng là nghèo khổ xuất thân, ít nhất không phải cái gì thư hương môn đệ. Đương nhiên, liền xem như thư hương môn đệ, đoán chừng Lưu Nhị nhân sinh quý tích cũng sẽ không có quá lớn biến hóa. Cái này hàng đâu, thuộc về loại kia trời sinh liền gian, lười, thèm, hoặc hỏng, tham, chiếm, tục, yếu ớt, lại mười hạng toàn năng tuyển thủ. Mười mấy tuổi lúc liền lầm giao bạn xấu, từng ngày không có nhà, tại bên ngoài đánh nhau, đánh bạc, trộm đạo. Từ nhỏ ác bắt đầu, từng bước một tại phạm tội trên đường càng chạy càng xa. Phụ mẫu hắn cùng ca ca đều là trung thực bản phận nông dân, mỗi ngày tại gia đồng làm việc đã mệt mỏi gặp cả người, căn bản không quản được hắn. Cuối cùng, tại 18 tuổi năm đó, Lưu Nhị thành công thua sạch trong nhà vốn là không nhiều gia sản cùng chỉ có một mảnh ruộng đồng, làm hại ca ca bị đòi nợ đánh chết tươi, phụ mẫu cũng bị ép đến thắt cổ. Ngày ấy, xóa sạch mấy giọt không hề làm sao để ý nước mắt về sau, Lưu Nhị liền rời quê quán, bắt đầu lưu lạc thiên ngai, khắp nơi pha trộn. Nhoáng một cái rất nhiều năm trôi qua, Lưu Nhị trong mấy năm nay làm qua bao nhiêu chuyện xấu, sợ rằng liền chính hắn cũng nhớ không rõ, bất quá vận khí của hắn không sai, cứ việc cũng tiến vào mấy lần đại lao, nhưng mỗi lần đều có thể sống đi ra. Mãi đến nửa năm trước, Lưu Nhị cùng dưới tay hắn thổ phỉ các minh đệ bảng thượng hắn hiện tại đại ca Hùng Phụng Sơn để hắn đi lên phạm tội cuộc đời cao điểm. Ngài chớ nhìn hắn hiện tại vùi ở một cái nho nhỏ trong chùa triển giả mạo hòa thượng, ngày mai cũng chính là mùng 9 vừa qua, hắn lập tức liền sẽ đeo lên tóc giả, hướng huyện bên trong thanh lâu vừa chui, 7 ngày 7 đêm đều không mang ra đến. Cũng không chỉ là hắn, cái này hắc bang bên trong đại bộ phận người đều sẽ tại gặp 9 khoảng cách thả tầm vài ngày giả, cầm lừa dối đến bạc đi hộ huyện xung quanh mấy huyện thành ăn chơi đàng điếm. Bọn hắn giờ phút này không hề biết, những ngày an nhàn của mình hôm nay liền muốn chấm dứt. Cái gì chuyện ra sao? Xem vẫn chưa rõ sao? Triệu Bổ Đầu dù sao cũng là nha môn người, liền tính bọn hắn lao ra cùng nhóm người này có cấu kết, hắn thân phận kia cũng là cao một cấp bậc, cho nên hắn đối Lưu Nhị nói chuyện thái độ không hề khách khí. Phương đại nhân muốn gặp các ngươi Hùng tiên sinh, còn không mở cửa cho qua. Ê! Lưu Nhị nghe vậy, trên mặt hơi có vẻ do dự. Làm một cái tư thâm phần tử phạm tội, hắn đối với loại chuyện này rất mất cảm. Hắn lúc này liền tại thẩm nghĩ trong lòng, phương này đại nhân không tới sớm không tới trễ, mà lại tại cái này mở xem bệnh thời gian dòng chống khua chiêng đến nhà, sợ không phải tới gây chuyện a. Thất thần làm gì? Mở cửa a. Lưu Nhị suy tư xuất thần thời khắc, cái kia Triệu Bổ Đầu đã là không kiên nhẫn được nữa, cho nên lại thúc giục một tiếng. A, vâng vâng. Chư vị bên trong mời. Lưu Nhị lấy lại tinh thần, vẫn là phải bất đắc dĩ làm theo, hắn trung quy là không dám trực tiếp tới chống đỡ đụng người của quan phủ. Thế là, tại Lưu Nhị ra hiệu bên dưới, hòa thượng bọn họ rất nhanh liền đem cửa chùa mở ra, thả cái kia 7-8 tên nha dịch cùng cố kiệu tiến vào. Chờ đám người kia vào chùa về sau đâu, cửa chùa liền lại lần nữa đóng. Rất hiển nhiên, không quản Phương đại nhân lần này đột nhiên trước đến tìm Hùng Thần Y muốn trò chuyện cái gì, dù sao tại bọn hắn trò chuyện xong phía trước, xếp hàng một đêm đội dân chúng cũng chỉ có thể tiếp tục chờ. Mà Lưu Nhị cùng đám kia giả hòa thượng cũng còn phải tiếp tục canh giữ ở bên ngoài chùa, duy trì đám người trật tự. Một lát sau, Hùng Phụng Sơn trong phòng. Ước chừng 2 phút đồng hồ phía trước, cái này Hùng Lao tiên sinh chỉ nghe thấy viện nhi bên trong có chút động tĩnh. Nhưng cái kia động tĩnh không lớn, hắn liền cho rằng là xem bệnh thời gian đã đến, Lưu Nhị lần lượt đem dân chúng thả đi bảo. Cho nên, lúc này Hùng Phụng Sơn liền cầm bắt hắn cái kia thần y phái đoàn, bày ra một bộ hai mắt khép hở, tiên phong đạo cốt hình, chuẩn bị tiếp khách. Ai ngờ, lập tức đi vào nhà đến người, đúng là Phương Phán. "Ân, Phương đại nhân, sao ngươi lại tới đây?" Hùng Phụng Sơn nhìn thấy Phương Phán, lúc ấy chính là sững sờ. "Hừ." Phương Phán cười lạnh một tiếng, long hành hổ bộ liền hướng cái kia Hùng Phụng Sơn bước đi, vừa đi một bên nhìn chằm chằm cái sau mà nói, "Mọi người như vậy quen thuộc, ta tới tìm ngươi hàn huyên một chút không được sao?" Hùng Phụng Sơn nhìn lên, trong lòng tự nhủ Phương Phán hôm nay cái này thần sắc động tác làm sao cùng bình thường không giống nhau lắm a, mà còn hắn làm sao tại ta xem bệnh thời gian tới? Hắn bình thường không phải đều là sơ nhất cùng 10 năm mới lặng lẽ đến ta chỗ này lấy tiền sao? Bởi vì cái gọi là người vô thường trạng thái tất có quỷ, sự tình ra khác thường tất có yêu a. Hùng Phụng Sơn lúc này nhanh trí vừa mở, lập tức được đến một cái kết luận, cái này họ Phương, sợ không phải nghĩ đến gây chuyện. Tùy thời gõ ta một bút a. Phương đại nhân. Hùng Phụng Sơn trong lòng có tính toán, liền lấy lại bình tĩnh, trầm giọng nói, ta không phải đã nói sao? Thân hảo tiền toàn bộ về ngài, bách tính tiền chia 37 sổ sách. Ấy Phương Phán đánh gãy Hùng Phụng Sơn, cướp đường, khi đó ta nhưng không biết, ngươi tiền này tốt như vậy kiếm đây. Đại nhân, ngài lời này. Hùng Phụng Sơn trong mắt quay trở ra, tựa hồ đang nghĩ đến cái gì, là ý gì a? A. Phương Phán lại cười, được rồi, Hùng tiên sinh, đừng giả ngu, ta đều đã tra rõ ràng. Hắn hai tay chắp sau lưng, trong phòng đi qua đi lại nói, lúc trước ngươi nói với ta, ngươi dùng chính là cái gì ra truyền bí phương, lấy cứu người làm gốc, chỉ là thuận tiện kiếm ít bạc. Kết quả đây, ta gần nhất tra đến, ngươi chỉ là tùy tiện tại hậu sơn bên trên hái chút loạn thất bát tao thảo dược, thậm chí có dại, ăn đến chính mình trong bụng đi, sau đó đem bụng của mình coi như lô đỉnh, làm yêu pháp, lại đem đồ vật phun ra, cùng bột mì cùng một chỗ xoa thành biến thịt, làm thần dược bán cho lão bách tính. Mà còn ngươi cái này thuốc, ngoại trừ có thể để cho ăn người cảm giác lâng lâng, thêm nữa có chút nghiện bên ngoài, căn bản trị không được bệnh. Ngươi. Hùng Phụng Sơn nghe xong đối phương đem hắn nội tình đều cho bóc, cũng là có chút điểm cũng lên, Phương đại nhân, những lời này, ngươi là nghe ai nói? Giờ phút này, Hùng Phụng Sơn phản ứng đầu tiên chính là bên cạnh mình ra nội gian, đem hắn cái này bí mật lớn nhất bán cho Phương Chi huyện, cái này mới cho Phương Chi huyện tới đây gây rối, đồng thời ngay tại chỗ lên giá tư bản. Rất trọng yếu sao? Phương Phán dừng một chút, trọng yếu là, ta đã biết, ngươi có nhận hay không a? Hùng Phụng Sơn sắc mặt trầm xuống, ta nếu nhận, Phương đại nhân lại muốn làm sao? Đồng ý. Phương Phán nói tiếp, bản quan nguyên lai tưởng rằng, ngươi là chân thần bác sĩ, là thật khả năng giúp đỡ bách tính chữa bệnh, cái này mới cùng ngươi quyết định trước đây điều kiện, nhưng bây giờ, nếu biết ngươi chỉ là đang gạt bách tính tiền mà thôi, vậy cái này chính là mua bán a. Buôn bán cùng cứu người, cho điều kiện khẳng định không thể đồng dạng a. Hắn nói xong, bày ra một bộ có chút muốn ăn đòn biểu lộ, vê thành mấy lần ngón tay, cho nên sau này đây, thân hào tiền vẫn là toàn bộ về ta, bách tính tiền nhà cũng vẫn là chia 37 sổ sách, thế nhưng đến ta 7, ngươi 3. Hừ. Nghe đến nơi đây, Hùng Phụng Sơn nhất thời liền bố bàn một cái đứng lên, hắn cái kia lão thần y hiền lành khuôn mặt lúc này đã là không còn sót lại chút gì, thay vào đó là một tấm tràn đầy tà khí cùng ngoan lệ gian ác chi dung. Họ Phương, con mẹ nó ngươi cho rằng tại cùng ai nói chuyện? Ngươi là thật đem ta trở thành cái dễ khi dễ giang hồ lang trung, dám cùng ta công phu sư tử ngoạm. A, ngươi tự nhiên không phải cái gì giang hồ lang trung, mà Phương Phán nhưng là không sợ chút nào, ngươi chính là cái yêu đạo, ỷ vào xem mấy phần da lông pháp thuật, mang theo một đám thổ phỉ lưu manh, làm thịt mấy cái hòa thượng, sau đó giả mạo tăng nhân tại chỗ này chiếm chùa là vương, giả mạo thần y, dùng thuốc giả lừa gạt bản địa bách tính. Hắn hơi ngừng lại nửa giây, liếc xéo Hùng Phụng Sơn nói, bản quan hiện tại là cho mặt mũi ngươi, mới cùng ngươi nói cái này sinh ý, ngươi nếu cho mặt không muốn, ta trực tiếp đem ngươi xử lý thì đã có sao?
Hừ.
Hùng Phụng Sơn bị hắn nói đến hỏa khí cũng lên tới, ngươi cái này lòng tham không đáy cậu quan, liền ngươi cũng xứng cùng ta nói mặt mũi? Ngươi cho rằng ta trên tay liền không có mấy cái ngươi nhược điểm sao? Hắn cũng đứng lên, ngẩng đầu nói, năm trước nạn hạn hán, ngươi đem triều đình phát xuống trần thai lương thực giấu một nửa, chuyển tay liền cầm đi tư bán, làm hại bao nhiêu người sống chết đói. Năm ngoái Trương Đồ Tể cùng tiền trưởng quỹ kiện cáo, ngươi thu cái sau bao nhiêu chỗ tốt? Còn có đầu năm nay, ngươi nhìn chúng nhân gia Vương Tú Tài nhà nặng dâu, thừa dịp nhân gia Vương Tú Tài không ở nhà ý muốn đi gian, ai ngờ cái này nữ tử tính cách cương liệt, thế mà tại chỗ tự sát. Ngươi thẹn quá hóa giận phía dưới, vu cáo ngược cái kia Vương Tú Tài giết vợ, làm hại nhân gia ngập đoàn chết tại trong ngục, cửa nát nhà tan.
Hừ, muốn nói tới tai họa bản địa bách tính, ta cùng Phương đại nhân ngài so, có thể là tiểu vu gặp đại vu a.
A. Phương Phán biểu hiện trên mặt không thay đổi, nhưng ngữ khí nhưng là giống như biểu diễn đồng dạng chỉnh đến rất khoa trương, những này ngươi đều là từ nơi này nghe được.
Hừ. Có tiền có thể sai khiến quỷ thần a.
Hùng Phụng Sơn lúc này cảm giác giống như là tìm về chẳng tử, thần thái lại phải ý, ngươi cho rằng liền ngươi sẽ thu mua người khác người bên cạnh sao?
Cùng thời khắc đó, cửa chùa bên ngoài, không khí nơi này đã thay đổi đến 10 phần khủng bố.
Bởi vì vừa rồi Phương đại nhân cùng Hùng thần y đối thoại, bị một chủng loại giống như khuyết đại âm thanh loa hiệu quả, loa ngoài cho phía ngoài tất cả mọi người.
Thanh âm kia là theo chùa triển tường viện bên trong truyền đến, nguyên lý không rõ.
Cứ việc Lưu Nhị cùng mặt khác hòa thượng khi nghe thấy đầu hai câu nói sau khi kinh ngạc, lập tức liền tính toán vào chùa ngăn cản tình thế phát triển, nhưng bọn hắn làm sao đều mở không ra cửa chùa, hét to cũng không chiếm được trong môn đồng bạn đáp lại. Mà chờ bọn hắn nghĩ đến leo tường vào chùa lúc, dân chúng xung quanh đã đem bọn hắn cho vây lên. Nhìn thấy chỗ này có lẽ có người muốn hỏi, đám này lao bách tính liền sẽ không đối cái này cách không loa ngoài đối thoại âm thanh có cái gì nghi hoặc sao? Dù sao niên đại đó khuyết đại âm thanh loa cái gì đều còn không có phát minh đâu, bọn hắn liền không kỳ quái tại sao mình lại nghe được đoạn đối thoại này sao?
Đó là đương nhiên, cũng là sẽ nghi ngờ.
Nhưng cái này không trọng yếu.
Một, lấy lúc ấy đại bộ phận người nhận biết cùng thụ giáo dục tình huống đến nói, đối mặt một chút bọn hắn không hiểu sự vật lúc, ngươi thậm chí không cần chủ động đi giải thích cái gì, bọn hắn liền sẽ chính mình não bổ ra một chút cùng mê tín truyền thuyết tương quan kết luận đến, bởi vì vậy cơ hội là một bộ có thể giải thích tất cả vạn năng hệ thống.
Thứ hai, vừa rồi đoạn kia đối thoại nội dung mạnh bạo, đã đầy đủ để dân chúng xem nhẹ ta vì cái gì nghe được lời này mà đem lực chú ý đều thả tới họ Phương cùng họ Hùng thế mà làm những sự tình này điểm này tới.
Nói thật, hôm nay một màn này cho hay, liền xem như vu oan giá họa, cái kia đối thoại nội dung hoàn toàn giả tạo.
Phương đại nhân cùng Hùng thần ít đều rất có thể tẩy không sạch sẽ.
Bởi vì tại bên ngoài nghe được lão bách tính nhưng không biết nơi này có cái gì hoa văn, bọn hắn chỉ biết là Phương đại nhân âm thanh, ta nhận ra, Hùng thần ý âm thanh, ta cũng nhận ra.
Ta đều chính thai nghe đến bọn hắn nói như vậy, còn có thể là giả.
Như vậy chuyện này bên trong có hay không giả đâu?
Đương nhiên là có, chắc hẳn liệt vị khán quan cũng đều nhìn ra rồi, hôm nay cái này Phương Phán chính là giả dối, là cái kia bất động tử đạo trưởng giả trang.
Chân chính Phương Phán, lúc này đang đứng ở trạng thái hôn mê, bị vây ở viện nhi bên trong cái kia đỉnh cốc tiệu châu ngồi phía dưới đây.
Lấy bất động tử đạo hạnh, thi cái chướng nhãn pháp, giả mạo một cái Phương đại nhân, tất nhiên là không nói chơi, mà lại hắn thủ đoạn, cũng không phải cái kia không quan trọng Hùng Phụng Sơn có thể biết đến mặc. Mà ngoại trừ bất động tử bên ngoài, còn lại ba người cũng đều có chuẩn bị. Cái kia Hoàng Đông Lai cùng Lâm Nguyên Thành đều là cải trang giả dạng một phen, giả dạng làm huyện thái gia Lâm thời gọi tới tiệu phu.
Vì cái gì muốn hai người bọn họ nhấc tiệu đâu?
Một là thuận tiện bọn hắn đi theo cùng nhau trà trộn vào đến, hai cũng là bởi vì cái này trong tiệu ngoại trừ bất động tử bên ngoài, còn cất giấu cái Thái Thủy Nhĩ, mà lại dưới ghế ngồi còn có cái Phương Phán, ngươi muốn đổi hai thật tiệu phu tới.
Dọc theo con đường này núi, chưa hẳn nhấc nổi.
Bốn người bọn họ giả trang đóng vai, ẩn nút, chuẩn bị thỏa đáng về sau, liền do bất động tử hóa thân giả Phương Phán gọi tới nha dịch, một đoàn người hùng hùng hổ hổ liền theo huyện nha châu ấy giết tới đây.
Vừa mới vào viện nhi về sau, cửa chùa vừa đóng, bốn người bọn họ liền hành động.
Đầu tiên là Lâm Nguyên Thành đột nhiên tập kích, chỉ dùng mấy giây liền để cố kiệu phụ cận cái kia 7-8 tên đi theo nha dịch đều nằm xuống.
Đón lấy, liền gặp cái kia trong tiệu thoát ra hai cái bóng đen.
Một cái là bất động tử hóa thân giả Phương Phán, một cái khác là cầm trong tay một cái hơi mở cái búa Thái Thủy Nhĩ. Trong chùa đóng giữ hòa thượng vốn là không nhiều, nhìn thấy Lâm Nguyên Thành cái này tiệu phu thao tác liền đã mở bức, theo sát lấy lại nhìn thấy Phương đại nhân cùng một cái đen đại hán xông lại, cái kia càng là không nhịn được kinh ngạc đến ngây người tại nguyên chỗ.
Rất nhiều người liên thanh kêu rên cũng không phát ra, liền bị hai người này đẩy ngã.
Mà tại các đồng bạn thanh tràng thời điểm, Hoàng Đông Lai thì đã ở bố trí phát thanh sự tình.
Nghĩ đến các vị cũng nhớ tới, sơ tại cúp long đầu thời điểm Hoàng Đông Lai liền đã làm ra cùng loại mịt rô đạo cụ, cho nên đồ vật đều là có sẵn, lần này hắn chỉ cần cam đoan phát thanh âm thanh cái truyền ra bên ngoài, đừng trở lại âm đến người trong cuộc trong phòng là đủ.
Cứ như vậy, chỉ một lát sau, bốn người liền đã bố trí xong.
Tiếp xuống, bất động tử liền suy đoán cái ẩn tàng mịt rô tiến vào cái kia hùng thần ý trong phòng, đồng thời căn cứ hắn tối hôm qua theo Phương Phán nơi đó ép ra tình báo, tới phiên nói xuống thêm tự buộc.
Thế là, liền có bên ngoài chùa một màn này.
Chuyện cho tới bây giờ, các lao bách tính cùng đám này giả hòa thượng cũng không có cái gì dễ nói, không có ai biết là ai trước đá ra cước thứ nhất, dù sao lấy lại tinh thần lúc.
Đám kia giả mạo hòa thượng thổ phỉ đều đã bị bao phủ tại đám người quyền chân núi trong biển.
Cũng chính là tại cái này ngay miệng, chỉ nghe chít chít một tiếng, cái này ô nhân tự cửa lớn chậm rãi mở ra một cái khe.
Cái này vừa mở, lão bách tính còn có thể nhịn được.
Khoa trương lập tức liền có người đẩy ra cửa chùa, dẫn đầu xông đi vào. Đằng sau cái kia rất nhiều đám người cũng là tranh nhau chen lấn hướng bên trên chen, nghiễm nhiên là một bộ đi trễ liền không có trạng thái. Ngài nói bọn hắn gấp gáp như vậy là vì cái gì đâu? Vậy nhưng nói không rõ ràng. Có muốn đi vào đánh chết Hùng Phụng Sơn, có muốn tìm Hùng Phụng Sơn đòi lại bị lừa thiệt tài, có ý thức đến đi trễ tiền có thể sẽ bị phía trước người cướp sạch, còn có muốn đi đánh chết huyện thái gia cho mấy năm trước chết đi thân nhân báo thủ. Đương nhiên, cũng không thiếu rất nhiều. Nghĩ đến có lẽ có thể tại trong chùa tìm đến một chút thần dược trước giải chính mình nghiện. Tóm lại, đám người giống như vỡ đê theo cái này ô nhân tự cửa chính tràn vào, trong chớp mắt liền đem ngã tại cửa ra vào đám kia giả hòa thượng giẫm chết hơn phân nửa. Mà đổi thành một bên, nghe thấy phía ngoài đánh trống reo hò, Bất Động Tử tự nhiên biết sự tình đã tiến hành đến mở cửa bước này, hắn cũng không dài dòng nữa, lúc này liền xoay người một cái, vọt tới lóe lên liền ra gian phòng. Hùng Phụng Sơn thấy thế đều choáng váng, trong lòng tự nhủ cái này họ Phương khinh công như thần a. Hắn chỉ là một cái do dự, chờ đuổi theo ra nhà đi lúc, Bất Động Tử sớm đã không còn chút tung tích. Mà chờ ở bên ngoài Hùng Phụng Sơn, là tràn vào chùa triền, một đoàn phẫn nộ bất tính. Họ Hùng tại chỗ này, cái này đệ nhất cú họng, là đã lẫn vào đám người Lâm Nguyên thành kê ở. Đồ chó hoang lừa đảo, trả ta tiền đến. Họ Hùng ngươi vương bắt đạn. Ta chính là ăn ngươi cái kia tà thuốc não đều không dùng được, trước mấy ngày đánh bạc toàn bộ thua. Ngươi con chó này lừa đảo. Ta ăn ngươi thuốc, nàng dâu đều về nhà ngoại đi. Nhà chúng ta heo mẹ không xuống tử, đều tại ngươi. Bồi thương tiền. Trả tiền. Đền mạng. Trước đây không lâu còn tại bên ngoài chùa lòng mang thành kính suốt đêm xếp hàng đám người này, lúc này thái độ đến cái 180 độ bước ngoặt lớn, dù sao chuyện gì xấu đều là bởi vì cái này họ Hùng cho bọn hắn ăn thuốc giả ồn ào, cùng chính bọn họ không có quan hệ gì. Nhưng kỳ thật đâu, cái này Hùng Phụng Sơn cho bọn hắn ăn mê mẩn tâm phương tất nhiên là không có như vậy tà dị. Chư vị ngài theo lần trước sách cuối cùng, Bất Động Tử phía trước đánh giá cái này thuật pháp khẩu khí liền không khó nghe ra, bản này không phải cái gì quá không được đồ chơi. Nhắc tới thuốc nghiện nha, cũng xác thực có, nhưng đại khái chính là so nghiện thuốc mạnh một chút có hạn cái kia cấp bậc, thật muốn không ăn, qua cái 10 ngày nửa tháng cũng liền từ bỏ. Hùng Phụng Sơn có thể tại chỗ này thiết lập ván cục gạt người dài đến nửa năm lâu, cái này mê mẩn tâm phương bản thân đại khái là chiếm 3 thành công lao. Trên thực tế hắn đóng vai thần y đi cho đám người này xem bệnh lúc lời nói, còn có tâm lý ám thị vân vân, mới là hắn chân chính chỗ cao minh. Chuyện này nha, kỳ thật liền cùng bán hàng đa cấp không sai biệt lắm, bán cái gì sản phẩm là thứ yếu, chủ yếu là tẩy não hình thức phải có hiệu quả, nếu là có thể cùng quan phụ cấu kết, còn có thể càng thêm đến không kiêng nể gì cả. Chuyện gì xảy ra? Giờ phút này, Hùng Phụng Sơn nhìn xem hướng chính mình vây tới đám người, mặc dù kinh nghi đan sen, nhưng trên mặt lại không sợ ý hắn đích thật là không cần sợ hãi. Lưu Nhị bọn hắn chết rồi, không quan hệ. Âm Nhu phá, cũng không có quan hệ. Chỉ cần hắn có thể toàn thân trở ra, cái kia tất cả đều có thể làm lại. Mà hắn cảm thấy chính mình có thể toàn thân trở ra căn cứ cũng rất đơn giản, hắn biết đạo thuật. Cứ việc Hùng Phụng Sơn biết chỉ là gia lông, nhưng cũng không phải trước mắt đám này người bình thường có thể đối phó. Đúng. Liên tại cách mình gần nhất mấy tên bách tính muốn bắt lại hắn cổ áo lúc, Hùng Phụng Sơn đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Tức khắc, trước người một trượng chi địa, tràn ra một đạo vô hình khí tràng, nếu đất bằng sinh hạ, tử mang ngẩn ngẩn. Mà hắn viên này thi triển, cũng thành công lật ngược mấy tên xông vào trước nhất hắn tử, để vây tới đám người vì đó trì trệ. Có câu nói là một tiếng chống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt, bị Hùng Phụng Sơn chiêu này trấn trụ, đám người muốn lại đến, nhưng là không còn người dám đảm đương cái kia người dẫn đầu. Chư vị, lão phu đến hộ viện nửa năm này, không nói cứu người vô số, đối mọi người bao nhiêu cũng coi như có chút ân nghĩa à. Vì sao hôm nay chư vị muốn như vậy xông chùa hành hung a? Cái này Hùng Phụng Sơn không hề biết hắn trước đây cùng Bất Động Tử đối thoại đã bị phát thanh đi ra, hắn chỉ là căn cứ tình hình trước mắt, phỏng đoán Lưu Nhị bọn hắn khả năng tại cái kia Phương đại nhân tính toán bên dưới để lộ, cho nên hắn lúc này vẫn cố gắng tiếp tục giả bộ một chút, dù sao hắn có đạo thuật bản thân, không có sợ hãi, thực tế không giả bộ được lại chạy là được. Ngươi còn trang cái gì? Ngươi vừa rồi cùng họ Phương nói, chúng ta tất cả đều nghe thấy được. Đúng vậy a, đúng a. Mọi người đều nghe thấy được. Các lao bách tính lúc này lại dỗ dành kêu lên. Mà Hùng Phụng Sơn nghe xong, trong lòng cũng là giật mình, hắn thầm nghĩ, ta cùng Phương phán đối thoại làm sao sẽ bị bên ngoài nhiều như thế người nghe thấy? Chẳng lẽ hôm nay có cái gì cao nhân ở đây, tại dùng một loại nào đó ta không biết thuật pháp? Ồ, đó mới là lạ. Ta cùng Phương đại nhân trong phòng nói chuyện, các ngươi làm sao sẽ nghe được? Chẳng lẽ các ngươi đều có thuận phong nhĩ hay sao? Hùng Phụng Sơn não xoay chuyển rất nhanh, hắn lập tức liền nghĩ đến ngược lại dùng đúng tay chỗ làm thủ pháp, xem như điểm đáng ngờ, đến vì chính mình giả biện, sợ không phải. Các ngươi bị người nào dùng yêu pháp lừa a? Cái này, đúng a? Vừa rồi ta cũng kỳ quái, chúng ta làm sao lại có thể nghe thấy hai người kia nói chuyện đâu? Hùng Phụng Sơn gặp có người dao động, lập tức lại nói tiếp, ta vừa rồi đích thật là cùng Phương đại nhân nói chuyện qua, nhưng cái kia Phương đại nhân tựa hồ là có người giả mạo, nói cũng nhiều là ăn nói linh tinh. Lúc này Hùng Phụng Sơn đã có điểm trở lại mùi vị đến, cho nên hắn đem chính mình suy đoán cũng xem như cái lại căn cứ nói ra, chuyện hôm nay có nhiều kỳ lạ, sợ không phải có cái gì yêu nhân đang dở trò, dù dỗ mọi người tới đây gây rối. Hắn phiên này suy luận, thật đúng là đoán đúng 7-8 phần, các lao bách tính sau khi nghe đầu, cũng cảm thấy hình như có chút đạo lý. Lại thêm Hùng Phụng Sơn đã tại này kinh doanh nửa năm lâu, rất nhiều người tại cái này trong vòng nửa năm đối hắn nhưng là tin tưởng không nghi ngờ à, cho nên không ít người nội tâm lại bắt đầu do dự. Liên tại Hùng Phụng Sơn cảm thấy sự tình còn có chuyện cơ, đang muốn tiếp tục mở miệng hòa giải thời khắc, đột nhiên nha, ha ha, ha 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 ha, chân trời vang lên một trận gâu gâu cười to, tiếng cười dương, bóng người theo, đám người theo tiếng mà trông, liền gặp giữa không trung bay tới một người, như thần tiên hạ phàm bình thường, phiêu nhiên rơi xuống, giảng tại trong chùa một chỗ trên mái hiên. Người này, một thân đạo bào, tóc bạc mặt hồng hào, vóc người tuy là không cao, bất quá dáng người thẳng tắp, tại trên mái hiên gà đứng một chân, cũng là vững như Thái Sơn, thình lình một phái cao nhân phong phạm. Cái này hóa trang liệt vị khán quan hẳn là có ấn tượng, chính là Hoàng Đông Lai từng tại Thất Hùng hội bên trên đóng vai qua Húc Đông lão tiên tạo hình. Trước mắt hắn lần thứ hai đóng vai bên trên, cái kia mục đích cũng rất rõ ràng, chính là muốn dùng ma pháp chiến thắng ma pháp tại những này do dự bách tính trước mặt, cùng cái này Hùng Phụng Sơn thật tốt đấu một trận. Chương 307, chí lấy Hùng Phụng Sơn, hạ, chương 307, chí lấy Hùng Phụng Sơn, hạ, vô luận là nhất lưu cao thủ quyết đấu, vẫn là phổ thông trên phố ẩu đả, biểu diễn, cái này việc sự tình đều là rất trọng yếu. Bán tiên đánh nhau, hiện thân lúc muốn trước đọc thơ hảo lõm tạo hình, quyền thủ đánh lôi đài, ra sân lúc còn phải trước thả đoạn âm nhạc đi cái tú, liền xem như cái kia cổ hoặc tử ra ngoài đàm phán. Ai không phải sau lưng cùng mười mấy cái huynh đệ sau đó lại hai tay cắm túi đi lên phía trước à? Không hề nghi ngờ, một lần rung động nhân tâm biểu diễn, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ đối ngươi đối thủ trên tâm lý sinh ra nhất định ảnh hưởng, để ngươi thu hoạch được nhất định ưu thế. Dù cho đối phương thật tâm thái vững như lão cẩu, không ăn ngươi bộ này, ngươi ít nhất cũng có thể ảnh hưởng đến người đứng xem, dùng cái này cường tráng một cường tráng chính mình thanh thế cùng dũng khí. Như vậy chúng ta quay đầu xem giờ phút này Hoàng Đông Lai phiên này biểu diễn, liền không khó coi ra. Hắn đang hư trương thanh thế, lớn tiếng dọa người phương diện này, cũng là rất có một tay. Đầu tiên, hắn không dùng bản tướng gặp người, mà là đặc biệt đóng vai thành một cái tóc bạc mặt hồng hào lao đạo sĩ, cái này tạo hình, cùng mọi người cứng nhắc trong ấn tượng trừ ma vệ đạo thế ngoại cao nhân hình tượng rất tiếp cận, cái này liền khiến mọi người nội tâm đối hắn là chính diện nhân vật có cái cơ bản tán đồng. Thứ nhì, hắn theo chỗ cao mà đến, lại rơi vào chỗ cao, có thể hắn người không thể, đồng thời để mọi người ngưỡng mộ cái này liền làm cho hắn theo vừa đăng tràng lên, liền tại mọi người trong tiềm thức gieo người này cũng không phải thường nhân, mà lại cao hơn người bình thường khái niệm, mà cái này khái niệm có thể để hắn sau đó nói làm việc đều càng thêm đến lớn mật, mà lại không cần đối với chính mình nói chuyện hành động làm quá nhiều giải thích, liền có thể làm cho người tin phục. Thứ ba, hắn thôi động nội lực, để tiếng cười lớn của mình quanh quần mặc triệt tại cái này cả gian chùa triển trên không, đây chính là dùng âm thanh đến hấp dẫn ánh mắt của mọi người, để chính mình cái này khốc huyễn biểu diễn không đến mức người tài giỏi không được trọng dụng, tiếng cười kia cùng hình tượng của hắn, chỗ đứng, động tác phối hợp lại, chính là một lần lập thể diễn xuất. Mà tại cái này ngắn ngủi đăng tràng diễn xuất qua về sau, hắn mục đích tự nhiên cũng đạt tới. Giờ khắc này, tất cả mọi người, bao quát Hùng Phụng Sơn, đều đem lực chú ý nhìn về phía hắn, đồng thời ngẩng đầu nhìn hắn, chờ lấy hắn mở miệng. Yêu đạo Hùng Phụng Sơn. Mà Hoàng Đông Lai vừa mở miệng, liền hướng về phía Hùng Phụng Sơn giận dữ mắng mỏ, gặp bản tiên giá lâm đến bước này, còn không mau mau quỳ xuống tiếp nhận đầu hàng. Hắn câu này, có thể lợi hại. Hoàn toàn không nói cái gì đạo lý, lên tay trước cho Hùng Phụng Sơn cài lên một cái yêu đạo cái mũ, mà hắn thì lại lấy bản tiên tự cho mình là, cái này liền tương đương với tại không có bất luận cái gì bằng chứng dưới tình huống, trước tiên đem cái này chính tà đúng sai phân chia đi ra, để chính mình sau đó nhằm vào Hùng Phụng Sơn tất cả hành vi đang lúc hóa. Mà Hùng Phụng Sơn đâu, vừa rồi liền ở vào bị dân chúng hoài nghi cùng vây công trong nguy cơ, hắn thật vất vả dựa vào thủ đoạn cùng quỷ biện hòa hoãn một cái tình hình, nhưng không ngờ, trước mắt lại bị cái này yêu đạo hai chữ đánh về nguyên mẫu. Các lao bách tính là rất đơn thuần, bọn hắn vốn là vẫn chưa hoàn toàn bị Hùng Phụng Sơn thuyết phục, lúc này nghe đến câu này, lập tức liền trong lòng tự nhủ, vị này từ trên trời giáng xuống đại tiên vừa đến đã mang cái kia Hùng Phụng Sơn là yêu đạo, vậy xem ra là không có chạy, ta đã nói rồi, vừa rồi nghe hắn cùng Phương kia chi huyện đối thoại, Phương chi huyện cũng nói hắn có yêu pháp. Cái này chẳng phải đối mặt sao? Còn tốt cái này đại tiên đến, bằng không ta hơi kém lại bị cái này yêu đạo lừa gạt. Ngươi, Hùng Phụng Sơn cái kia khi à, mắt nhìn thấy muốn lật cục diện, sương sờ cho một cái không biết từ đâu tới lao đạo cho quái, hắn lúc này chỉ một cái Hoàng Đông Lai, ngươi là người phương nào? Dám ở cái này ăn nói linh tinh, ngậm máu phương người. Liên bản tiên ta cũng không nhận ra. Hoàng Đông Lai nghe vậy cười một tiếng, ta chính là Hải giáo giáo chủ, Hôn Nguyên tinh tế môn hộ giáo pháp vương, Húc Đông lão tiên là vậy. Hắn danh hào này vừa báo, một giây sau, trong đám người lập tức liền có người hoảng sợ nói, a, hắn chính là năm ngoái tại cái kia Tào Bang làm Thất Hùng hội bên trên hiện thân qua Húc Đông lão tiên a. Nhìn thấy chỗ này khả năng có người muốn hỏi, người nào phản ứng có thể nhanh như vậy, vừa nghe đến Húc Đông lão tiên bốn chữ này liền có thể nói ra câu này đến a. Hại, còn không phải là Lâm Nguyên Thành nha. Tiểu tử này, đây là lẫn trong đám người bệnh lên một bên đây. Mà đi qua Tiểu Lâm một nhắc nhở như vậy, thật là có không ít người nghĩ tới, tựa như là nghe nói qua như thế cái danh hiệu tới, kia cái gì Hôn Nguyên tinh tế môn ta cũng biết, là thay thế cái kia Lạc Dương chính nghĩa môn tiến vào bốn môn ba giúp mới cự đầu a. Liệt vị, ngài cũng đừng kỳ quái vì cái gì những này phổ thông bách tính sẽ biết những này, kỳ thật rất dễ lý giải. Tại cái này thế giới võ hiệp bên trong, trên giang hồ những cái kia kỳ văn giật sự, liền theo chúng ta cái này thế giới minh tinh bắt quái tính chất không sai biệt lắm, đại minh dân chúng trà dư tiểu hậu xin nhàn thoại, thường xuyên sẽ trò chuyện lên những thứ này. Ta đầu sách bên trong, cũng từng có Hoàng Đông Lai tại quán rượu nhỏ bên trong cùng người kể chuyện trò chuyện người khác đánh lôi đài đoạn, vì thế còn cho hắn chọc tới một tràng không phải là. Đương nhiên, dân chúng đối với những này chuyện giang hồ, cũng đều là tin đồn, nghe nhầm một bậy, sẽ không biết quá mức xâm nhập, điểm này cũng cùng chúng ta bây giờ xem giải trí tin tức đồng dạng, một việc phía sau đến tuột cùng phát sinh cái gì, chân tướng cùng chi tiết làm sao, người ngoài khả năng vĩnh viễn sẽ không biết. Đúng đúng đúng. Ta nghe nói qua, nghe nói cái này Húc Đông lão tiên bản lĩnh lớn đâu, liền Tào Bang cái kia địch bang chủ đều phải kính hắn ba phần. Không sai, ta cũng nghe thôn bên cạnh biểu ca nói qua, cái này Húc Đông lão tiên cùng cái kia Hôn Nguyên Tinh Tế môn trưởng môn Trương Bảo Quốc tại Thất Hùng hội trên đài tại chỗ liền đem Thương Châu Hưng Nghĩa môn trưởng môn Tiệu Đức cầm một trận đánh cho tên người, Địch Bang chủ đứng tại bên cạnh bên trên cũng chỉ coi là không có nhìn thấy, cũng không dám đi ngăn đón. Hai người nói chuyện kia đều không tính cái gì, cái này Húc Đông lão tiên lợi hại nhất, là năm đó một người trên đài lấy một địch 10, khuất phục thập đại môn phái cao thủ, bằng không cái này Hôn Nguyên Tinh Tế môn há có thể nhảy lên đưa thân bốn môn ba giúp đâu. Trong lúc nhất thời, đám này ăn dưa quần chúng trong đầu liên quan tới Húc Đông lão tiên những cái kia nghe đồn ký ức nhộn nhịp bị tỉnh lại đi ra. Dù sao chuyện này cách nay cũng liền một năm không đến, tại cái kia giải trí hoạt động tương đối thiếu thốn như lại, lao bách tính ghi loại này trên phố nghe đồn vẫn nhớ rất nhạt tù, cho nên bị Lâm Nguyên Thành thuận miệng một chút, bọn hắn liền đều nghĩ tới. Mà cứ như vậy, Hùng Phụng Sơn tình cảnh liền lại càng không tốt. Tại những cái kia nghe qua Húc Đông lão tiên danh hiệu cùng sự tích dân chúng nhàn thoại âm thanh bên trong, Hoàng Đông Lai thân phận tương đương với có bằng chứng, dù cho thời đó không có bức ảnh, ở đây cũng không có cái nào bách tính thật đi qua Thất Hùng hội, nhưng cũng hoàn toàn không có người hoài nghi Hoàng Đông Lai là giả mạo. Bởi vì hình tượng của hắn cùng biểu diễn phía sau nói chuyện hành động cũng vô cùng phù hợp mọi người đối với Húc Đông lão tiên cái ngoại hiệu này phía dưới. Nhân vật tưởng tượng. Làm sao vậy? Nghe đến bản tiên uy danh, nói không ra lời. Hoàng Đông Lai gặp Hùng Phụng Sơn cứng tại chỗ ấy, tranh thủ thời gian thừa thắng xông lên, nói tiếp, yêu đạo, ngươi nếu là thức thời, liền tranh thủ thời gian thúc thủ chịu trói, bản tiên có lẽ sẽ còn nể tình thượng tiên có đức hiếu sinh, đối ngươi theo nhẹ xử lý, bằng không. Ha ha. Hùng Phụng Sơn nghe thấy lời này, cũng đúng là do dự. Bởi vì trong lòng hắn cũng rất yếu ớt. Quả thật, Hùng Phụng Sơn là biết chút đạo thuật, nhưng bản lĩnh 10 phần thấp, muốn hình dung không sai biệt lắm chính là vờ trong trò chơi thang trời thanh đồng tổ thực lực. Nếu như hắn thật có rất lớn bản lĩnh, cũng không đến mức cùng một đám thổ phỉ làm bạn, tại chỗ này làm cái gì lừa gạt hoạt động, còn muốn đi cùng quan phủ làm cấu kết, xem một cái không quan trọng chi huyện sắc mặt. Cho nên, đứng tại Hùng Phụng Sơn góc độ, theo một đám bách tính trong vây công toàn thân trở ra, đó là không có cái gì vấn đề, nhưng đối mặt trước mắt cái này tự xưng Húc Đông lão tiên ra hỏa, hắn liền có chút không tự tin. Nghe người xung quanh lời nói, cái này Húc Đông lão tiên tựa hồ là cái nhân vật giang hồ a. Cái này một cái trước mắt, Hùng Phụng Sơn trong lòng nhanh nghĩ, âm thầm tôn nói, lẽ ra người trong giang hồ, không đắc thông hiểu đạo thuật, trừ phi võ công cao cường, nếu không đối ta cũng không tạo thành cái uy hiếp gì, nhưng, người này một thân đạo bảo, lại lấy lao tiên tự cho mình là, mà lại tại biết ta biết đạo thuật điều kiện tiên quyết, cũng không có chút nào ý sợ hãi. Cái tiên nói không chừng hắn cũng giống như ta, từng tại một chỗ bái qua tiên sư, học qua một chút gia lông pháp thuật. Lại thêm bản thân hắn lại biết võ công, tính như vậy đến, ta phần thắng không lớn a. Hùng Phụng Sơn như thế cùng hợp lại, liền lòng sinh đầu hàng chi ý, nhưng có ý về có ý. Hắn cũng sẽ không lập tức quỳ xuống chịu nằm. Người đều là có may mắn tâm lý, Hùng Phụng Sơn vẫn là muốn dò xét thăm dò, nhìn xem cái này Húc Đông lão tiên đến cùng là bao nhiêu lợi hại, nếu thật là chính mình đánh không lại đại năng, vậy hắn lại đầu hàng cũng không mượn. Vị đạo trưởng này, người ta vốn không quen biết, vì sao vừa thấy mặt liền muốn đại động can qua như vậy, hẳn là có cái gì hiểu lầm. Hùng Phụng Sơn quyết định được chủ ý về sau, thì từ cùng thái độ liền đều hơi dịu đi một chút, hắn đây cũng là cho chính mình để đường rút lui, vạn nhất chờ một lúc hắn vẫn là phải đầu hàng, vậy hắn thái độ hiện tại khả năng liền quyết định đối phương xử lý phương thức của hắn. Cái gì? Hiểu lầm. Hoàng Đông Lai nghe đến hai cái này chữ đều có chút tờ, bởi vì bên cạnh hắn thường xuyên có cái đem hai chữ này treo ở bên miệng cho bức, dù ta chơi không chết người thời điểm tất cả đều là hiểu lầm xáo lộ hố không ít người, cho nên Hoàng Đông Lai nghe đến người khác nói với hắn cái này, phản ứng đầu tiên chính là đối phương không có ý tốt, lại dám cùng ta nói như vậy. Ta xem ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a. Hùng Phụng Sơn cũng choáng váng, nghĩ thầm, ta nói gì? Mới vừa nói hắn ngậm máu phun người hắn đều không động khí, làm sao ta thái độ tốt một chút nói là hiểu lầm hắn ngược lại kêu la như sấm. Nhưng còn chưa kịp hắn nghĩ rõ ràng đâu, Hoàng Đông Lai đã rút ra trên thân thôn hảo kiếm tại trên mái hiên đạp khắp mấy bước, vung tay múa mấy cái kiếm hoa, đồng thời một tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng cao giọng thì thầm, một mạch uống đến bay kim sinh. Hắn lời còn chưa dứt, nơi xa, chùa miếu biên giới tường viện chỗ ấy, liền phát ra từng trận kim quang, mặc dù không phải mạnh cỡ nào mạnh, nhưng cũng đủ để giờ phút này tập trung ở tiền viện chỗ ấy dân chúng nhìn thấy. Đó lấy, Hoàng Đông Lai lại đem mũi kiếm thu vào, không biết từ chỗ nào lấy ra một tấm màu vàng hơi đỏ lá bửa, lấy hai ngón kẹp lấy. Một hơi sau đó, chỉ thấy hắn giao chỉ nhất trà sát, dùng chứng mắt cái kia giấy liền bị điểm, hai mắt dấu tiêu bắn hỏa luân. Câu này lối ra, cái kia bốn phía quang mang lại từ kim chuyển đỏ, như giống như lửa thiêu. Tam thanh tốn khí vận ta tay. Hoàng Đông Lai theo sát lấy lại nói câu thứ ba, cũng đem đốt hết giấy vàng ném rơi, đổi lại một mặt lớn chừng bàn tay gương đồng nắm ở trong tay. Lúc này đâu, nơi xa chỉ riêng biến thành đẹp màu xanh, còn có từng đợt như sấm rền tiếng ầm ầm vang lên. Hùng Phụng Sơn, mà liên tại cái này ngay miệng, Hoàng Đông Lai lại bỗng nhiên đình chỉ niệm chú. Quắc, bản tiên hiện tại lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ta phía sau cái kia thứ tư câu đi ra, ngươi sợ là hối tiếc không kịp. Hắn câu này đe dọa, rất hữu hiệu. Hùng Phụng Sơn lúc này là không chút do dự liền quỳ xuống, đồng thời liên tục hô to, "Đại tiên tha mạng." "Tha mạng a? Tiểu nhân biết sai rồi. Ngài nhanh thu thần thông đi." Các vị khán quan nhìn thấy chỗ này có lẽ sẽ có không hiểu, nơi đây ta trong sách tối đồng hồ, Hùng Phụng Sơn sở dĩ đột nhiên liền sợ, là vì Hoàng Đông Lai giờ phút này đọc đoạn này hắn biết, hoặc là nói tuyệt đại đa số hiểu một chút đạo thuật người đều biết, đoạn này tiêu ba hàng phạt yêu chú cái kia sau cùng thứ tư câu yêu ma quỷ quái phách không còn một khi đọc ra, trong gương đồng liền sẽ bắn ra một đạo kim hỏa thiên lôi, đem phía trước mục tiêu bổ xuống hồn phi phách tán. Cái này chú đây, muốn so dụ lời nói, liền tương đương với bóng rổ bên trong di thở giáo lại nã đủ sở lem đủ trên cơ bản tất cả chơi bóng rổ đều biết rõ, nhưng kỳ thật không có bao nhiêu người có thể làm được. Bởi vì muốn thôi động cái này chú ngữ, ngươi nhất định phải có đủ khá cao cường đạo lực mới được, nếu không ngươi liền tính sẽ đọc cũng không thả ra được. Giờ phút này Hùng Phụng Sơn xem xét, đối phương trước ba câu đọc xong, bốn phía đã là kim quang phun trào, hỏa nguyên bành trướng, tiếng sấm ầm ầm. Ba hàng lực lượng đều đã vào chỗ, vậy nói rõ nhân ra là thật có bản lĩnh có thể thả ra à, ta phải trả không đầu hàng, lập tức liền phải bị dây, cho nên hắn tranh thủ thời gian liền cho quỷ. Nhưng trên thực tế, có phải như vậy hay không đâu? Dĩ nhiên không phải. Hoàng Đông Lai nào có cái kia đạo lực có thể thả ra ba hàng phạt yêu chú a? Hắn điểm này đạo hạnh, liền tính mượn nhờ pháp bảo đều không thả ra được. Huống chi, lần này lên kinh, hắn đã đáp ứng bất động tử không thể sử dụng đạo thuật, cho nên theo vừa rồi đến bây giờ, hắn kỳ thật chỉ dùng kinh công, nội lực, còn có đạo cụ mà thôi. Như vậy những cái kia kim quang, hồng quang, lam quang, còn có tiếng sấm là chuyện ra sao đâu? Hại, đạo cụ chỉnh chứ sao? Nghĩ đến các vị còn nhớ rõ, cuối tháng 3 thời điểm, cũng chính là Hoàng Đông Lai, Lâm Nguyên Thành cùng Thái Thụy Nhĩ ba người mới từ Quảng Châu trở lại Phú Thuận Hoàng Môn, còn chưa có đi Huyền Kỳ Tông diện bích lúc, Hoàng Lao gia cho Hoàng Đông Lai một cái kinh hỉ là Hoàng Lao gia lợi dụng thời gian nhàn hạ, đem cái kia chứa ra các đạo lam sóc ly cả đời nghiên cứu tinh hoa hộp cơ quan giải khai. Mà Hoàng Đông Lai cũng là tại hướng Hoàng Lao gia đưa ra nghiên cứu, thí nghiệm, cải tiến, sản xuất hàng loạt đề nghị về sau, mới lên ngoại Úc Sơn. Bởi vậy, đến giữa tháng 5, làm Hoàng Đông Lai đám người bọn họ lại đi Hoàng Môn, vì lên kinh làm chuẩn bị lúc, Hoàng Lao gia đã nghiên cứu ra một chút sắp tới. Hoàng Đông Lai nhìn lên có thú vị, liền dẫn bên trên mấy thứ, vừa vận trong thực chiến cho những này sản phẩm làm một chút thí nghiệm. Cái này không? Lúc này hắn liền dùng tới. Ngài cho rằng những cái kia chỉ riêng A sắc A còn có mô phỏng theo tiếng sấm động tĩnh? Vì cái gì đều là từ đằng xa mọi người không thấy được địa phương xuất hiện? Còn không đều là bởi vì những thứ này đầu nguồn thấy người liền để lộ sao? Nói trắng ra, đây đều là Thái Thụy Nhi cầm đạo cụ tại chỗ không người chuyển đi ra. Bởi vì Thái Thụy Nhi anh chàng da đen to lớn hình tượng đứng ở trong đám người quá mức chói mắt, không tiện giống Lâm Nguyên Thành như thế lẫn vào lão bách tính bên trong, cho nên hắn liền bị an bài như thế cái nhiệm vụ. Đáng thương cái kia Hùng Phụng Sơn, bị Hoàng Đông Lai phô trương thanh thế như thế mở diễn, lại bị Thái Thụy Nhĩ từ một nơi bí mật gần đó như thế nháo trò, đều không có chống cự liền phá công. Nói như vậy, cái này họ Hùng đến cùng Lai là gì? Hắn điểm này ra lông đạo thuật lại là học với ai? Cùng với Hoàng Đông Lai hôm nay cử động lại biết tại ngày sau cho mang đến bao lớn tiền phức. Đều lại nhìn ta lần sau. Phân chia. Chương 308, nói thật, có thể đổi điều mạng sống A. Chương 308, nói thật, có thể đổi điều mạng sống A. Lần trước sách chúng ta nói đến, cái kia Hoàng Đông Lai không đánh mà thắng liền lừa dối đến cái kia Hùng Phụng Sơn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Xung quanh quần chúng vây xem thấy tình cảnh này đâu, liền đều kịp phản ứng, cái này Hùng Phụng Sơn thật là giả thần ý đi, mà giờ khắc này trên mái hiên vị kia mới là thật đại tiên a, thế là, căn cứ người nào thắng ta liền đứng người nào nguyên tắc, dân chúng lúc ấy liền bắt đầu đối cái này Hùng Phụng Sơn chửi ầm lên, các loại heo không sinh tử, gà không sinh trứng bô địa cũng đều cho cái kia Hùng Phụng Sơn cái lên. Đương nhiên, bọn hắn cũng không đốc, đều chỉ là xa xa chửi rủa, cũng không có cái nào dám lên phía trước động thủ đánh người. Dù sao ai cũng không muốn đi thử xem cái này yêu đạo có thể hay không chó cùng dứt dậu còn cái tay cái gì. Nói ngắn gọn, Hoàng Đông Lai xem xét cục diện đã hết tại không chế, liền thoáng chấn an một cái ở đây quần chúng, để bọn hắn kiềm chế tiếng mắng, nghe hắn nói vài câu. Đối xử mọi người bầy yên tĩnh lại, Hoàng Đông Lai liền trước giải thích nói, vừa rồi Hùng Phụng Sơn cùng Phương Phán đối thoại, chính là chính mình lược thi tiểu kế mới để cho bên ngoài chùa mọi người nghe được. Các lao bách tính nghe xong là đại tiên gây nên, cũng liền chiếu đơn thu hết, không còn đi xoắn xuýt các loại chi tiết. Đón lấy, Hoàng Đông Lai lại nói, cái này yêu đạo mặc dù đạo hạnh cũng cao, nhưng cũng hơi thông pháp thuật, liền tính đem hắn giao cho quan phủ hoặc bách tính, bọn hắn cũng xử lý không được, cho nên tốt nhất vẫn là từ chóc na hắn trở về, tinh tế lên tiếng hỏi tội lôi đi lại làm định đoạn, hy vọng mọi người không muốn ngăn cản. Dân chúng nghe xong, lời này là có đạo lý, nhưng vẫn có những người này đối với cái này tương đối xoắn xuýt. Xoắn xuýt cái gì đâu? Đương nhiên là chính mình bị lừa đi tiền. Nói trắng ra, dân chúng không hề làm sao quan tâm Hùng Phụng Sơn chết sống, bọn hắn quan tâm là chính mình trong nửa năm này bị lừa đi tiền tài nói thế nào. Hoàng Đông Lai cũng minh bạch điểm này, cho nên hắn theo sát lấy liền nhảy xuống nóc nhà, rơi xuống một gian nhà phía trước. Trong gian phòng này đâu, đang đóng có mấy chục người, một phần là theo giả Phương Phán cùng nhau lên núi Quan Sai, một bộ phận khác thì là phía trước bị bọn hắn đánh ngã giả hòa thượng, mặt khác, cái kia bị giấu ở trong tiểu thật Phương Phán, lúc này cũng nằm tại cái này trong phòng đây. Lúc này Hoàng Đông Lai mở cửa, ngoắc ngón tay, liền từ bên trong gọi ra một người tới. Đây không phải là người khác, chính là bản huyện Triệu Bộ Đầu. Phía trước Hoàng Đông Lai đám người đẩy ngã nha dịch cùng giả hòa thượng thời điểm, đặc biệt không có đem hắn đánh ngất xỉu, chỉ là đem hắn hạn chế, để hắn đừng hành động thiếu suy nghĩ. An tĩnh cùng những cái kia bị đánh ngất xỉu người cùng một chỗ ở tại trong phòng nhìn ra cho hay. Kết quả, cái này Triệu Bổ Đầu liền trốn trong phòng nhìn thấy Hùng Phụng Sơn hắc bang bị phá toàn bộ quá trình. Cái gì? Ngài hỏi hắn trước đây vì cái gì không lao ra? Hắn dám sao? Tại mắt thấy bất động tử, Lâm Nguyên Thành cùng Thái Thụy Nhĩ ba người nháy mắt đẩy ngã mấy chục người thủ đoạn về sau, hắn dám không nhìn mệnh lệnh của bọn hắn đi ra ngoi đầu lên. Đang nghe được giả Phương Phán cùng Hùng Phụng Sơn bị phát thanh đi ra đối thoại, nhìn thấy một đám xông vào chùa chiến phẫn nộ quần chúng lúc, hắn dám ra đây ngăn cản. Cho dù là hiện tại, Hoàng Đông Lai đích thân để hắn đi ra, hắn cũng tại do dự. Bởi vì Phương Phán ăn hối lộ trái pháp luật, cùng Hùng Phụng Sơn cấu kết những sự tình kia, Triệu Bổ Đầu không thể nghi ngờ là biết rõ, mà hắn thân là bản huyện Bổ Đầu, huyện thái gia phụ tá đắc lực, cũng không khả năng không có phân qua chỗ tốt. Bây giờ phương phán sở tác sở vi đã bị lộ ra ánh sáng, Triệu Bổ đầu cái này đối giáo cho giặc đồng phạm đi đến quần chúng bên trong đến, bị loạn quyền đã chết tính toán người nào. Nhưng, để Triệu Bổ đầu không nghĩ tới chính là, hắn đi ra về sau, không đợi hắn mở miệng, Hoàng Đông Lai liền cấp đường, các vị hương thân, bản huyện Triệu Bổ đầu nghĩ đến tất cả mọi người nhận biết, lần này toàn bộ nhờ hắn chịu đủ, đại nghĩa diệt thân, hướng bản tiên tố giác phương phán cùng Hùng Phụng Sơn cấu kết với các, hôm nay ta mới có thể vì các vị mở rộng chính nghĩa. Hoàng Cang một bên nói, một bên liền cho Triệu Bổ đầu một ánh mắt. Triệu Bổ đầu cũng là lập tức hiểu ý, mấy giây phía trước còn có chút khiếp sợ thân sắc, giờ phút này đã đổi thành một bộ quang minh lẫm liệt dáng dấp. Hôm nay cũng là Triệu Bổ đầu cùng ta nội ứng ngoại hợp, dẫn phương phán lên núi, mới để cho chân tướng đại bạch tại chúng. Hoàng Đông Lai gặp Triệu Bổ đầu rất tức thời phối hợp, liền tiếp theo nói đi xuống, hiện tại phương phán cùng một đám Hùng Phụng Sơn thủ hạ tàn đảng đều đã bị trói tại Triệu Bổ đầu sau lưng gian này trong phòng, Triệu Bổ đầu sau đó tự sẽ theo lệ làm việc, đem bọn họ từng cái xử lý. Đến mức Hùng Phụng Sơn cùng phương phán nhiều ngày từ các vị trên thân vơ vét tiền tài, Triệu Bổ đầu cũng sẽ tại thanh toán xong xuôi lui lại cho mọi người. Hoàng Đông Lai nói một hơi những này, mới hướng về phía đám ngộng Triệu Bổ đầu nói câu, có phải là a? Triệu Bổ đầu, cái này mấu chốt bên trên, đối mặt với quần chúng sáng rực ánh mắt, hắn họ Triệu dám nói cái không chữ. Nếu như hắn không dựa theo Hoàng Đông Lai nói xử lý, vậy hôm nay tuyệt đối đừng nghĩ sống mà đi ra cái này cửa miếu a. Thế nhưng, hắn nếu thật dựa theo Hoàng Đông Lai ý tứ xử lý, sau đó Hoàng Đông Lai đám người bọn họ là phủi mông một cái đi, nhưng tất cả khắc phục hậu quả công tác, còn có đâm lưng phương phán trách nhiệm, nhưng là tất cả đều phải do Triệu Bổ đầu học thuộc. Cái này anh hùng cũng không tốt làm à, ai có thể nói rõ ngươi đem chuyện này gánh đi xuống về sau là phúc là họa. Chính nghĩa là chính nghĩa, vương pháp là vương pháp, ngươi một cái ăn triều đỉnh bổng lộc bổ đầu, cùng nhân vật giang hồ liên thủ xử lý cấp trên của mình, là bản xứ cao nhất hành chính trưởng quan. Chuyện này cấp trên nếu là truy cứu xuống, lão bách tính đến lúc đó sẽ bảo vệ ngươi sao? Những vấn đề này, Triệu Bổ đầu tử cũng muốn lấy được, nhưng tình huống trước mắt không cho hắn có khác lựa chọn. Là Triệu Bổ đầu chỉ có thể kiên trì trở về như thế một tiếng, lập tức còn cho mượn sườn núi xuống lửa, giật ra cuống họng hướng về phía đám người cao giọng lời nói, chư vị hương thân, các ngươi yên tâm, ta Triệu Mộ chắc chắn đem những này ác đảng đem ra công lý, cho các vị một cái công đạo, các vị bị lừa dối bạc ta cũng sẽ căn cứ thu thập đến chứng cứ toàn bộ lui về. Nghe xong muốn trả lại tiền, các hương dân đó là một mảnh vui mừng à, cái gì tốt từ nhi đều hướng Triệu Bổ đầu trên thân theo, liền kém kêu bạc thuế. Vậy chuyện này sau đó ra sao đây? Nơi đây trong sách tối đồng hồ, Triệu Bổ đầu ngày đó đem lòng bàn tay bên dưới những cái kia mộng bức bổ khoái đánh thức về sau, thật sự đem phương phán cùng đám kia giả hòa thượng đều bắt xử lý. Hắn cũng là hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trong lòng biết chính mình đã không thể quay đầu, cho nên nhất định phải thần tốc đem phương phán cùng nhân sĩ liên quan tất cả xử lý rơi, để phòng họ phương liên hệ chính mình trong triều chỗ dựa, trên cơ bản càng là tham quan, hướng bên trong càng có chỗ dựa, đương nhiên chỗ dựa cũng đều là lấy lợi ích duy trì, chưa nói tới cái gì thật giao tình, đến thoát tội. Triệu Bổ đầu rất rõ ràng, nếu lần này phương phán có thể còn sống sót, cái kia muốn chết chính là hắn. Bởi vậy, cũng không lâu lắm, phương phán liền tại trong lao bởi vì bệnh qua đời hắn chỉ có mấy cái người nhà, cũng đều trong khoảng thời gian ngắn nhộn nhịp chết tại ngoài ý muốn, trong đó một đứa nhi tử vẫn là ở trên kinh trên đường bởi vì kẻ xấu cầu tài hại mệnh mà chết, hạ nhân tiểu thiếp chợt thì là tan tác như chim ông. Những cái kia giả hòa thượng liền không có cái gì dễ nói, vốn là thổ phỉ, cha một cái thân phận cơ bản từng cái đều có án cũ, lại thêm ô nhân tự cái kia một chùa bị bọn hắn giết chết đồng thời mạo danh thay thế hòa thượng thi cốt cũng còn chôn ở trong chùa đâu, ngồi vững liền tất cả đều là tội chết. Còn có chính là đem tiền trả lại cho bách tính chuyện này. Kỳ thật chuyện này cũng không khó xử, bởi vì Hùng Phụng Sơn Hắc Bang muốn cùng phương phán chia của, cho nên khẳng định là có sổ sách, mỗi cái bách tính nơi đó cái kia lui bao nhiêu đều có ghi chép. Tiền kia nha, ô nhân tự bên trong còn lại một bộ phận, không đủ liền cầm phương phán những năm này ăn hối lộ trái pháp luật được đến gia sản bổ sung. Đợi đến tất cả hết thảy đều kết thúc, Triệu Bổ đầu mới hướng thượng cấp nha môn trên viết một phòng, bẩm báo án này tiền căn hậu quả. Mà lên làm đầu phái người tới đây hộ huyện điều tra thời điểm, chỗ này liền chỉ còn lại có một đống đã quy án và hồ sơ bằng chứng cùng một chút đã bị hỏa táng thi thể. Nhìn thấy chỗ này khả năng có người sẽ kỳ quái, hắn một cái bổ đầu có thể đem sự tình làm đến tình trạng này sao? Đương nhiên không thể. Cái này toàn bộ khắc phục hậu quả quá trình có thể hoàn thành đến như vậy chu đáo chặt chẽ tỉ mỉ, bằng Triệu Bổ đầu lực lượng một người tất nhiên là làm không được, nhưng nếu có phương phán trợ lý giúp hắn, liền không khó. Ta Tiền Văn cũng đã nói, tại Đại Minh hành chính hệ thống bên trong, chi huyện cùng bổ khoái đều là ăn lương thực nộp thuế, là nhân viên chính phủ, nhưng trợ lý không phải, trợ lý là chi huyện tư nhân thuê thư ký. Lẽ ra đâu, người sư gia này hẳn là phương phán người tín nhiệm nhất, cũng là nhất hẳn là vì cứu ra phương phán tận tâm tận lực người, có thể phương phán người sư gia này lại tại sự kiện lần này bên trong tuyển chọn phản chiến, đứng ở Triệu Bổ đầu bên này, cho nên Triệu Bổ đầu mới có thể đem sự tình xử lý đến như thế nhanh nhẹn. Nếu ngài muốn hỏi vì cái gì người sư gia này sẽ làm chọn lựa như vậy, vậy ta chỉ có thể nói nguyên nhân gây ra là phương phán tiểu thiếp có chút nhiều, một mình hắn khả năng có chút chiếu cố không đến, mà trợ lý vì giúp lao ra chiếu cố trong đó cá biệt mấy cái, cũng là nhọc lòng. Đương nhiên, Triệu Bổ đầu cùng trợ lý phong quang thời gian cũng không có duy trì liên tục quá lâu, hai người này cuối cùng cũng đều sa sút cái tốt, bất quá những sự tình kia đã không đáng nói đến. Đến mức hộ huyện dân chúng, tại cai Hùng Phụng Sơn mê mẩn tâm phương về sau, thời gian cũng là như thường trải qua. Vì kỷ niệm vị kia đã từng giúp bọn hắn Húc Đông lão tiên, bọn hắn dứt khoát liền đem đã vô chủ ô nhân tự đổi thành Húc Đông miếu, còn dựa theo cái kia Húc Đông lão tiên hình dạng, tại trong miếu cho hắn tạo tòa tự thần, từ đây cái kia miếu lâu dài định Tây An, hương hỏa không tầm thường, thành Đại Minh một cảnh nhi, bất quá đó chính là nói sau. Trước mắt, chúng ta vẫn là nói về cái này cố sự bên trong tới. Hoàng Đông Lai đám người đại náo Ô Nhân Tự về sau, liền cầm cái kia Hùng Phụng Sơn rời đi. Ngày hôm đó buổi chiều, một chỗ trong rừng, quỳ trên mặt đất Hùng Phụng Sơn, vừa rồi đồng thời nhìn thấy Hoàng Đông Lai, Bất Động Tử, Lâm Nguyên Thành, Thái Thụy Nhĩ một chuyến này bốn người. Cho dù là cho tới bây giờ, hắn cũng không biết chính mình bị lừa rồi, cũng không phải rất rõ ràng trước mắt bốn người này riêng phần mình bản lĩnh. Có thể thấy được đạo thuật sát thực thấp. Nói một chút đi, ngươi là lai lịch gì a? Từ sư môn nào? Lại với ai học pháp thuật a? Hoàng Đông Lai đến lúc này cũng không có tháo xuống ngụy trang, giả giọng điệu đứng tại Hùng Phụng Sơn trước mặt hỏi. Là. Hùng Phụng Sơn cúi đầu, bày ra một bộ thành thật bộ dạng trả lời. Tiểu nhân bản danh Hùng A Sơn, liền sinh ở cái này Tần Lĩnh khu vực, thở nhỏ liền đi theo cha nương loại rau hẹ, cắt rau hẹ. 30 tuổi năm đó cha nương ta đều chết hết, ta cái này một nghèo hai trắng, hơn 30 cũng không có lấy được nặng dâu, bởi vì cái gọi là nghèo quá thì phải thay đổi nhà. Ta nghe nói bán thuốc so bán đồ ăn kiếm tiền, liền đổi đi trên núi hái thuốc, bán cho trong huyện thành tiệm thuốc, làm như vậy mấy năm nữa, ta cũng quen biết không ít dược liệu, biết mấy thứ thuốc cách dùng. Về sau có một ngày, ta ở trong núi hái thuốc, gặp gỡ sương mù, vô ý mất phương hướng đường xá, trong núi buồn ngủ 2 ngày 2 đêm, đến ngày thứ 3, ta ngẫu nhiên tại trong rừng phát hiện một cái thụ thương không nổi hiệu cái, lúc ấy ta trong bụng nói bụng, buồn muốn giết ăn thịt, không nghĩ tới ta mới vừa giơ đao lên, bên cạnh trong rừng lại ra thoát ra một cái tuổi nhỏ hiệu, đánh tới ngăn tại cái kia hiệu cái trước người. Ta thấy cảnh này, nghĩ đến chính mình cũng là phụ mẫu đều mất, một thân một mình, nếu ta giết trước mắt hiệu cái này tuổi nhỏ hiệu liền cũng cơ khổ không nơi nương tựa, thế là ta liền động lòng chắc ẩn, buông xuống đao, còn lấy chút thảo dược cho cái kia tổn thương hiệu thoa lên. Không nghĩ tới, ta thuốc kia lên tới một nửa, trước mắt hai hiệu liền biến mất vô tung, lập tức trước mặt ta liền xuất hiện một vị che mặt đạo cô. Nàng nói tâm ta có thiện niệm, đáp lấy được cơ duyên, lập tức liền chuyển cho ta một ít gia lông bản lĩnh, tiếp theo nên ngang rời đi. Đáng tiếc nàng lão nhân gia từ đầu đến cuối đều không có nói cho ta biết tên của nàng, nhiều năm qua ta để cập nàng, cũng chỉ có thể lấy sư phụ tương xứng. Hùng Phụng Sơn đoạn này lời nói đến là ngôn từ khẩn thiết, sinh động như thật, thoạt nhìn không hề giống nói là dối. Lâm Nguyên Thành cùng Thái Thụy Nhĩ gần như cũng đều đã tin hắn. Nhưng biên tiếp lấy biên, Hoàng Đông Lai đối Hùng Phụng Sơn đoạn này miêu tả nhưng là lơ đễm. Hùng Phụng Sơn bộ này có lẽ gạt được người khác, nhưng tại Hoàng Đông Lai loại này thổi lông, là thổi cái như bức mà thôi, nghiêm túc như vậy làm lông, thành tính, còn cả ngày cùng Tôn Diệp Hải lão già lừa đảo này lăn lộn cùng một chỗ trong mắt người, đó chính là khôi hài. Hoàng Đông Lai rất rõ ràng, giống Hùng Phụng Sơn loại nghề nghiệp này lừa gạt phạm, dù cho đến trước khi chết trước mắt trong miệng nói ra lời thật cũng chưa chắc có năm thành, huống chi cái này Hùng Phụng Sơn vốn là một cái lấy lời nói cùng diễn kỹ tăng trưởng lừa đảo. Hắn lúc này nói ra đoạn này đem chính mình miêu tả đến lại đáng thương lại thiện lương tẩy trắng ngôn luận, có thể tin. Hả? Đại tiên, cái này ta. Hùng Phụng Sơn xem xét Hoàng Đông Lai đối hắn giải thích không thèm chịu nể mặt mũi, nhất thời lại không biết cái kia tiếp cái gì. Bởi vì Hùng Phụng Sơn đối với chính mình tỉ mỉ bố trí đoạn này lời kịch vẫn rất có tự tin, dù sao đây là dùng để giữ gốc bảo mệnh cuối cùng thủ đoạn, cho nên hắn sớm đã đem kể ra đoạn này lời kịch diễn kỹ luyện đến lô hỏa thuần thành, căn bản không nghĩ qua sẽ bị người lập tức phủ định. Còn nữa, Hùng Phụng Sơn cũng nghĩ không thông, chính mình tiên này 7 phần thực 3 phần yếu ớt không cách nào chứng minh cũng vô pháp chứng cứ ngụy giải thích bên trong, đến cùng có cái gì có thể được nháy mắt tìm ra sơ hở. Ta cái gì ta? Hoàng Đông Lai gặp hắn lời nói đều nói không lưu loát, liền không nhịn được nói, ngươi loại này cố sự lao tử kéo ngâm phân công phu có thể biên một cái. Hắn nói xong, liền đưa ra một tay, vẻ ngón tay nói thầm, ta tháng này sơ nhất cứu tiểu lộc bám bị mụ hắn, sơ nhị cho của sĩ mộ đồ thay đổi khuôn mặt, sơ tam sửa lại tỉ tạ niệm đường thủy, mùng bốn ta liền hóa thân quang chi cự nhân đặt xuống nằm xuống một cái đại khủng long. Ngươi xem, thổi lông ai không biết ta. Liệt vị, liền hắn nói cái này bốn dạng à, bên cạnh hắn mấy người đó là một câu đều nghe không hiểu, bất quá theo hắn ngữ cảnh, đã có thể đoán ra hắn luận điểm. Có thể là vì phòng ngừa Hoàng Đông Lai đem đề tài tiến một bước mang lệnh ra, Bất Động Tử lúc này cũng mở miệng, họ Hùng, trong miệng ngươi nếu còn rằng có một câu lời nói dối, đừng trách bần đạo hạ thủ vô tình. Sư bá, bất giận, bất giận. Hoàng Đông Lai nghe xong Bất Động Tử nói muốn động thủ, nhanh lên đi khuyên can, sợ cái sau một cái xúc động đem lão già lừa đảo này cho đập thành hạt vụn rán. Mà Hùng Phụng Sơn nhìn thấy cái này húc đông lão tiên thế mà quản một bên tên kia thoạt nhìn đạo sĩ rất trẻ kêu sư bá trong lòng cũng là hơi hồi hộp một chút, hắn lúc này mới kịp phản ứng. Bất Động Tử mới là hiện trường cao nhân lợi hại nhất, là đã đến phản lão hoàn đồng cảnh giới người, mà có loại tu vi này người, Hùng Phụng Sơn đời này chỉ gặp qua một cái, chính là sư phụ của hắn. Tốt. Ta nói, tự biết đã rất không có khả năng lừa dối quá quan, cũng sẽ không có thoát thân cơ hội, Hùng Phụng Sơn ngữ khí lại một lần thay đổi, ta tất cả đều đúng sự thực nói, có thể đổi điều mạng sống a. Người trước nói xong, lưu không lưu mạng ngươi chúng ta tự có tính toán. Mà Hoàng Đông Lai cũng không có cho hắn một cái khẳng định trả lời chắc chắn. Bởi vì loại thời điểm này, nếu như Hoàng Đông Lai một cái liền đáp ứng xuống, đến câu ngươi chỉ cần nói ra chúng ta chắc chắn lưu ngươi người sống cái kia Hùng Phụng Sơn nghe xong liền biết đây là vì để hắn mau chóng mở miệng qua loa tử, cam kết như vậy là không có chút nào độ có thể tin. Nhưng cái này tự có tính toán lại rất chân thật, ngược lại làm cho Hùng Phụng Sơn cảm giác sinh tồn tỷ lệ lớn chút. Vừa rồi ta nói đoạn kia, phía trước những cái kia, đều là thật. Hùng Phụng Sơn nói, chỉ là, tại giết hiệu đoạn kia, ta nói láo. Hắn dừng một chút, trầm giọng nói, ngày ấy, ta nhìn thấy cái kia tuổi nhỏ hiệu nhảy ra bảo vệ hiệu cái lúc, ta nghĩ chính là, cái kia hiệu cái bị thương nặng, dù cho cứu rút cũng chưa chắc có thể sống, nhưng ta nếu có thể ăn thịt hắn, ta là nhất định có thể sống tiếp, cho nên cái này hiệu cái không thể không chết, mà hiệu cái chết, cái kia tuổi nhỏ hiệu sợ cũng khó mà ở đợ, tại tăng thêm chúng nó mẫu tử tách rời, thật là thê thảm, cho nên ta thẳng thắn trước hết giết tuổi nhỏ hiệu, lại giết mẹ hiệu, tránh khỏi chúng nó thống khổ. Nghe đến đó, vừa rồi tin tưởng Hùng Phụng Sơn Lâm Nguyên Thành cùng Thái Thụy Nhị đã song song nhíu mày. Một người, khuôn mặt, hai tấm da. Một việc, một cái miệng, hai phiên nói. Giờ phút này, Hùng Phụng Sơn lão già lừa đảo này xác thực là cho Tiểu Lâm cùng Thái Thụy Nhị bên trên bài học, để bọn hắn sau này mọi thứ lại nhiều chút tâm nhãn. Dù sao trên giang hồ giống Hùng Phụng Sơn dạng này quá nhiều người, làm một người ở trước mặt ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ lúc, lời nói của hắn rất có thể sẽ để hắn lộ ra giống một cái đáng giá đồng tình, đáng giá buông tha người, nhưng trên thực tế, hắn chân chính nội tâm là như thế nào, hắn sẽ tại khi nào lộ ra cái kia hiểm ác một mặt, ngươi có lẽ mãi mãi đều sẽ không biết. Mà ngươi vị kia sư phụ, chính là tại nhìn thấy ngươi làm chuyện như vậy về sau, mới quyết định thu ngươi. Bất động từ lúc này nhìn xem Hùng Phụng Sơn, thuận thế hỏi. Không sai. Hùng Phụng Sơn gật đầu, nàng lão nhân gia cũng không phải là bởi vì ta cứu hiệu mà thu ta, mà là bởi vì ta chẳng những giết hiệu, còn đem hai hiệu cùng nhau giết, mới thu ta. Ừ. Bất động tử cười lạnh, mà ngươi cái kia sư phụ danh hiệu, kỳ thật ngươi cũng là biết rõ a. Vâng, chỉ bất quá sư phụ để ta không muốn chuyển ra ngoài, cho nên ta đồng dạng sẽ dùng vừa rồi giải thích qua loa tắc trách. Hùng Phụng Sơn lúc này vì mạng sống, cũng không có cái gì tốt che giấu, sư phụ ta họ Phan Tiên Tuệ, theo nàng nói, nàng chính là một đời bên ngoài tán tu, nói giới người sừng, bất tử ma vương. Nghe vậy, liền bất động tử trên mặt thần sắc cũng là có chút biến hóa, trong miệng không khỏi thì thầm, đúng là nàng. Ân. Hoàng Đông Lai thấy thế, lập tức nhẹ giọng hỏi, sư bá, ngươi biết cái này bất tử ma vương? Ta cũng chỉ là nghe nói qua danh hào của nàng mà thôi. Bất động tử nói, người này đến tột cùng sống bao lâu đã không được biết, dù sao theo ta chỗ ngửi, nàng ít nhất cũng là sư phụ của ta cái kia một thế hệ người. Nói đến chỗ này, liền bất động tử đều có chút nghĩ mà sợ, trong lòng tự đủ, còn tốt trước mắt cái này Hùng Phụng Sơn chỉ là bị điểm cái kia bất tử ma vương dạy ra lông pháp thuật, nếu như hắn là đệ tử chính thức, sợ rằng hôm nay phải có một phen đắc đấu. Cái kia sau đó thì sao? Qua mấy giây, Hoàng Đông Lai lại nói một câu, ra hiệu Hùng Phụng Sơn tiếp tục nói. Về sau, Hùng Phụng Sơn cũng là một bên hồi ức vừa nói, ta bởi vì từ sư phụ nơi đó học một ít pháp thuật, liền không muốn lại làm cái này hái thuốc khổ sai chuyện, muốn dựa vào học được bản lĩnh như cái phú quý. Làm gì được ta là sơn dã thôn phu xuất thân, ăn nói bụng về nói bụng, làm phương sĩ về sau, thậm chí còn không có những cái kia hoàn toàn không có bản lĩnh, rêu rao nhận lừa gạt giả đạo sĩ lẫn vào tốt. Thế là, chậm rãi, ta cũng cùng bọn hắn thông đồng làm vậy, học thành cái xảo ngôn thiện biện lừa đảo. Tăng thêm ta xác thực biết pháp thuật, vậy dĩ nhiên là chậm rãi liền phú quý đi lên. Ta cứ như vậy lăn lộn mấy chục năm, đông tây nam bắc khắp nơi lừa gạt, đổi không ít thân phận, mãi đến nửa năm trước, dựa vào Lưu Nhị bọn hắn một đám, ta liền bắt đầu tại cái này Ô Nhân Tự bên trong giả mạo thần y đi. Nói đến đây, Hùng Phụng Sơn tốc độ nói chợt gấp, ấy, bất quá ta nhưng phải nói rõ. Ô Nhân Tự bên trong lúc đầu cái kia ban hòa thượng, đều là Lưu Nhị bọn hắn giết, vậy nhưng thật không phải ta chủ ý, ta lúc ấy căn bản không tại, chờ ta đến thời điểm người đều chết xong. Nói xong, hắn liền âm thanh cũng cao lên, ta xin thề. Những năm này, ta Hùng A Sơn mặc dù dựa vào chút gia lông pháp thuật khắp nơi giả danh lừa bịp, nhưng ta thật không có hại qua người mệnh. Hắn cái này vài câu đâu, cứ việc nghe xong chính là cầu xin tha thứ lúc cấp thiết chi ngôn, nhưng vẫn là có thể tin. Quả thật, cái này Hùng Phụng Sơn đối người khác sinh tử mười phần lạnh lùng, có thể hắn xác thực không phải cái gì thị sát chi đồ. Giống như năm đó hắn đối mặt cái kia hai cái hiệu lúc một dạng, hắn tại sống chết trước mắt tự có một bộ sinh sát logic, nhưng tại bình thường, hắn cùng Lưu Nhị những cái kia vì lợi ích hoặc nhất thời hưng khởi liền sẽ người giết người vẫn là có khác biệt. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, cái kia bất tử ma vương mới sẽ xem trọng hắn một cái, dạy hắn vài thứ. Được, ta tin ngươi. Bất động tử nghe xong, không làm suy nghĩ nhiều, nhân tiện nói, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha. Mạng của ngươi là có thể lưu lại, trên người ngươi đạo thuật lại không thích hợp lại lưu. Lời này nói ra, Hùng Phụng Sơn còn chưa kịp làm ra bất kỳ đáp lại nào, liền mất đi ý thức. Đối bất động tử đến nói, muốn phế rơi Hùng Phụng Sơn loại tiểu nhân vật này trên thân đạo thuật đồng thời để sau này đều không thể luyện thêm, đó là rất dễ dàng. Chỉ là cái này có thể biết bấm đột bất động tử cũng không có nghĩ đến, hôm nay hắn lưu cái này Hùng Phụng Sơn một mạng cử động, lại sẽ là ngày sau một tràng hạo kiếp tiếp nổ. Đương nhiên, cái kia bốn ma loạn thần châu cố sự cũng là nói sau. Chương 309, vào thành chương 309, vào thành thường nói, kể chuyện miệng, hát hí khúc chân. Căn cứ có sách thì dài, không có sách thì ngắn nguyên tắc, ta sách này đến nơi này đâu, lại phải đến một đoạn một câu nói đến liền đến. Một câu nói kia tới, đã là cuối tháng 6. Đuổi một tháng đường, Hoàng Đông Lai, Bất Động Tử, Lâm Nguyên Thành cùng Thái Thụy Nhị bốn người, cuối cùng là hữu kinh vô hiểm đi tới kinh thành, cũng chính là Thuận Tiên phủ. Từ Vĩnh Lạc Đế rời đô đến bước này, cách nay đã qua hơn 200 năm, bởi vì Đại Minh quốc vận hưng thịnh, hoàn toàn không có suy bại dấu hiệu, cho nên cái này kinh thành trải qua nhiều năm như vậy yên ổn phát triển về sau, đã thay đổi đến cực kỳ phồn thịnh. Đến cái này Vĩnh Thái thời kỳ, Đại Minh kinh sư, vô luận kiến trúc, nhân khẩu, thương sự tình, hành chính, trị an vẫn là văn hóa lĩnh vực, đều đã đạt tới lúc đó thế giới dẫn trước trình độ, so với đã từng thịnh đường trời đều cũng có hơn chứ không kém. Hoàng Đông Lai mặc dù xuyên qua đến cái này thế giới võ hiệp nhiều năm, nhưng hôm nay thật đúng là quay lại đầu đến kinh thành, mới đến ở giữa, rất có một loại lưu mộ mộ vào đại quan viên cảm giác. Bất quá, cùng hắn đồng hành ba người, ngược lại không có hắn kích động như vậy, bởi vì bọn họ ba trước đây đều tới qua. Ví dụ như cái này Bất Động Tử a, hơn trăm tuổi người, đi qua nhiều năm như vậy bên trong khẳng định đã từng có xuống núi du lịch thời điểm, kinh thành hắn vẫn là đặt chân mấy lần. Lâm Nguyên Thành đâu, có lẽ có người còn nhớ rõ, tại năm ngoái thất hùng hội về sau, đao kiếm kham ma phía trước, hắn vì tìm một thanh thích hợp bội kiếm của mình, đã từng cùng lệnh hồ tưởng cùng nhau tới qua một chuyến kinh thành. Đến mức cái kia Thái Thụy Nhĩ, hắn lúc trước bị người khắp nơi đầu cơ trục lợi thời điểm tới qua chỗ này, cứ việc hắn lúc đó không thể tự do đi lại, nhưng cũng coi như đến kiến thức qua. Sư bá, trước mắt chúng ta đã nhập thành, không biết ngươi có tính toán gì a? Đi tại trên đường, Hoàng Đông Lai liền bắt đầu hỏi Bất Động Tử bước kế tiếp kế hoạch. Dù sao bọn hắn mục đích của chuyến này là đối phó cái kia 13 chết giống như loại này hàng yêu phục ma sự tình, khẳng định là Bất Động Tử nhất có quyền nói chuyện. Có thể có cái gì tính toán? Tìm nhà trọ trước ở lại, lại từ từ nghĩ biện pháp đi dần dần tìm ra đám kia yêu vật chứ sao? Bất Động Tử dùng đương nhiên ngữ khí trả lời. A. Hoàng Đông Lai nghe xong liền sửng sốt, làm sao sư bá ngài còn phải nghĩ biện pháp tìm a? Chẳng lẽ ngài không phải bấm đốt ngón tay một cái, hoặc là làm cái pháp gì đó, liền có thể lập tức tìm tới chúng nó? Bấm đốt ngón tay chỉ có thể đem sự tình tính toán cái đại khái, nào có như vậy tỉ mỉ. Bất Động Tử nói, đến mức tác pháp nha. Tìm yêu rất yêu pháp môn, tất nhiên là có, nhưng ngươi muốn một lần ở kinh thành lớn như vậy phạm vi bên trong khắp nơi tìm 13 chết giống như lợi hại như vậy tà ma, cái này thuật pháp, chỉnh đến có chút quá lớn, đến lúc đó rất có thể sẽ dẫn phát rất nhiều khó mà xác định biến số, làm không khéo sẽ còn dẫn tới rất nhiều chết giống như bên ngoài mặt khác yêu vật, còn nữa, cái này kinh thành yếu địa, Tàng Long Ma Hổ, đế vương điều khiển phía trước nghĩ đến cũng có cao nhân tọa trấn, ta nếu trong thành làm những này, bị người phát hiện, lại muốn nhiều sinh chi tiết. Cho nên, nói tóm lại, hàng phục chết giống như sự tình, còn phải bàn bạc kỹ hơn. Đừng nhìn cái này Bất Động Tử bình thường động một chút lại thích dùng nắm đấm nói chuyện, thật đến loại này làm đại sự thời điểm, hắn trầm ổn cực kỳ. Hoàng Đông Lai nghe vậy, thêm chút suy tư, liền cũng gật đầu đồng ý, thì ra là thế, vậy liền nghe sứ bá. Như muốn lại nhà trọ, ta ngược lại biết vừa đi chỗ. Lúc này, Lâm Nguyên Thành liền đúng lúc nói tiếp. Ồ, chỗ nào? Hoàng Đông Lai hỏi. Tây Nam phố cổ nơi đó có nhà bảo nguyên nhà trọ, lần trước ta cùng lệnh hồ đến kinh thành lúc chính là ở nơi đó. Lâm Nguyên Thành trả lời, khách sạn này chiếm diện tích cực lớn, gần như nửa cái đường phố tòa nhà đều bị bọn hắn cuốn xuống, đồng thời đả thông vách tường nối liền thành một thể, khách sạn này phụ cận, phiên chợ, sòng bạc, thanh lâu chờ cái gì cần có đều có, lui tới người rất nhiều, Vũ Hồ Tứ Hải, Tam Giáo Cửu Lưu, rồng rắn lẫn lộn, bởi vậy tìm hiểu tin tức 10 phần thuận tiện, mặt khác, nếu ta không có ước lượng sai, lẽ ra so với chúng ta trước vào thành lệnh hồ cùng Tân Phong, lúc này hẳn là cũng đã ở nơi đó ở lại. Ừm. Bất Động Tử nghe xong nhân tiện nói, nếu như thế, vậy liền theo Tiểu Lâm nói, chúng ta liền đi cái kia bảo nguyên nhà trọ đặt chân đi. Mấy người đối với cái này đều không có ý kiến, liền lập tức hành động, hướng cái kia nhà trọ đi. Lúc này bọn hắn còn không biết được, đánh bọn hắn vừa vào thành, liền đã bị người để mắt tới. Bất quá cái kia theo dõi người, đối với bọn họ ngược lại cũng không phải là có cái gì ác ý, hắn chỉ là một bên nhìn chằm chằm, một bên đem một tấm viết xuống tin tức tờ giấy giao cho đồng nghiệp của hắn. Mà đồng sự cầm tới tờ giấy về sau, ngay lập tức liền hướng về hoàng thành phương hướng đi. Sau nửa canh giờ, từ cấm thành bên trong, một chỗ chim hót hoa nở đỉnh viện bên trong, có một tên tướng mạo thanh tú thiếu nữ đang luyện kiếm. Chỉ thấy cầm trong tay một thanh màu bạc tế kiếm, tại một mảnh hòn non bộ kỳ thạch bên trong nhanh nhẹn đi nhận, kiếm giống như lưu quang, người nếu du điệp, chợt nhìn lại tựa như khoa chân múa tay, kỳ thực làm nhưng là thượng thừa võ công, uy lực không tầm thường. Mà liên tại chiêu thức của nàng dần dần đi gấp hơn thời khắc, đột nhiên, có bóng người từ nơi xa đi tới, chậm rãi tới gần nàng. Thiếu nữ phát giác, khoe miệng nổi lên một tia cười khẽ, vừa vặn đáp lấy kiếm thế, xoay người lại một cái chuyển đâm liền hướng người kia công tới. Người kia đâu, tuy là gặp phải đột nhiên tập kích, thực sự không tránh không né, chỉ là nhẹ nhàng nâng tay, dùng một cái bất hiện sơn bất lộ thủy động tác, dương lên hắn cái kia rộng lớn ống tay áo. Mà như vậy sao một lần đơn giản đưa tay, liền đem thiếu nữ cái kia sắc bén kiếm chiêu hóa thành vô hình, thiếu nữ lao về phía trước kinh lực cũng đều bị tan mất. Này, Lao Trương, ta chiêu này làm cho có phải là còn có một chút ý tứ? Thiếu nữ vừa mở miệng, chính là loại rất có trợ búa tức giận luận điệu, cùng nàng cái kia ngọt ngào tướng mạo cùng giọng nói rất có tương phản. Hồi chủ nhân, nô tài không dám nói. Được xưng lão Trương vị này đâu, là tên lão công công, bản danh Têu Trương Quý Khái, bởi vì hắn hầu hạ trước mắt vị này tiểu chủ nhiều năm, hai người quan hệ đã gần đến giống như ông cháu. Cho nên được xưng lão Trương bất quá chính hắn vẫn kiên trì lấy nô tài tự cho mình là, không dám đi quá giới hạn. Ai đó chính là không được rồi. Thiếu nữ minh bạch đối phương ý tứ, nhưng cũng không có tức giận, chỉ là thu kiếm vào vỏ, đồng thời tiếp tục dùng loại kia trợ búa khẩu khí lời nói, "Lão Trương, ngươi nói ta có phải là thật hay không không có gì thiên phú à? Chủ nhân quá khiêm tốn, chủ nhân thiên tư thực đã không tầm thường, luyện kiếm tam năm có thể có chủ nhân lần này tu vi người, đương thời hiếm có." Lão Trương trả lời, "Chỉ bất quá, thượng thừa võ công cũng không phải là một ngày có thể thành." Dù cho là tư chất có 102 thiên hạ, muốn đăng cảnh giới tuyệt đỉnh, cũng cần 5 tháng ma luyện. Mà thời đại này, ngắn thì 20 năm, lâu là 40 năm. Mà lại trong đó cần không ngừng khổ luyện tinh tiến hành thực chiến cùng một chút cơ duyên vật khí, mới có cơ hội đạt tới. Trương Quý Khái đoạn này lời nói đâu, 7 phần thật, 3 phần giả. Đầu tiên hắn nói thiếu nữ thiên tư không tầm thường, đây chính là lời nói dối, kỳ thật cô nương này tư chất tục cực kỳ, chính là thường thấy nhất người bình thường trình độ, nhưng cái kia theo sát lấy nửa câu sau luyện kiếm tam năm có thể có lần này tu vi người đương thời hiếm có nhưng là thật, bởi vì trên giang hồ giống nàng người loại tư chất này, trừ phi là võ đời thứ hai, nếu không rất không có khả năng vừa bắt đầu liền có thể học được thượng thừa võ học, đồng thời thời khắc có thể được đến cao nhân dốc lòng chỉ điểm. Cho nên xác thực không có bao nhiêu người có thể chỉ luyện 3 năm liền có nàng thực lực này. Mặt khác, liên quan tới tư chất cùng luyện võ cái kia phiên lý luận, Trương Quý Khái cũng có chút cho phép khuyết đại cùng che giấu thành phần. Là một cái siêu nhất lưu cao thủ, hắn tự nhiên minh bạch, chân chính tư chất có 102 thiên hạ người, leo lên tuyệt đỉnh cảnh giới cũng không cần 20 năm. 7 năm. Theo tập võ bắt đầu tính lên, thời gian 7 năm đã đầy đủ loại kia người bước qua siêu nhất lưu cánh cửa. Về sau lúc nào trở thành tuyệt đỉnh, đối những thiên tài kia đến nói chỉ là cơ duyên vấn đề, cùng khổ luyện quan hệ thực đã không lớn. Cái này Trương Quý Khái sở dĩ muốn đem thời gian cùng bất bại đều nói đến khoa trương chút, đơn giản là muốn để trước mắt mình vị này thiếu nữ biết khó mà lui, sớm một chút đem hứng thú theo những này võ công a, giang hồ a loại hình sự tình bên trên rời đi. Dù sao, một cái đã hứa phò mã công chúa, chẳng mấy chốc sẽ thành lao chu gia người ngoài tương lai của nàng, cùng với nàng sau này rất có thể sẽ có bọn nhỏ sau này, đều là xem như đế vương gia chính trị thẻ đánh bạc mà tồn tại, vô luận là nàng nhà nước vẫn là nhà chồng cũng sẽ không hy vọng nàng tiếp tục giống như bây giờ làm cái cả ngày vũ đao lộc thường, ước mơ lấy cái gọi là giang hồ hùng hải tử. Hả? Không đúng sao? Nhưng thiếu nữ nghe xong lão Trương lời nói, lại nói, năm ngoái chúng ta tại cái kia hiểu mộng lâu, nhìn thấy cái kia kêu Lâm Nguyên Thành tiểu tử lấy 1-10, đại chiến chỗ kia vị Hà Bắc 10 kiếm hào thời điểm, ta dễ thân thai nghe gặp ngài ở nơi đó âm thầm tán thưởng cái gì người này không ra 5 năm tất thành tuyệt đỉnh cao thủ a, tiểu tử kia ta nhìn xem lớn hơn ta không được mấy tuổi a, nếu theo ngài cái kia ngắn thì 20 năm thuyết pháp, hẳn là hắn mới vừa học được đi bộ liền bắt đầu tập võ. Trương Quý Khái nghe xong, cũng là thần sắc khẽ biến. Chuyện này đúng là hắn vấn đề, chỉ vì lúc ấy hắn nhìn thấy Lâm Nguyên Thành kiếm pháp về sau, thân là người tập võ bản năng cùng đấu tâm đều bị kích thích, cho nên trong miệng liền không khỏi đem một số không nên nói lời nói đi ra. Như vậy lúc ấy tại Hiểu Mộng lâu đến tột cùng phát sinh cái gì đâu? Chư vị mà lại nghe ta êm hay nói. Chương 310, huyết chiến Hiểu Mộng lâu, thượng, chương 310, huyết chiến Hiểu Mộng lâu, thượng, mưa đêm làm thành thu, vừa chạy lên não. Vinh Thái 19 năm mùa thu, liền từng hạ qua dạng này một trận mưa. Chính là tại cái này tích tích trong mưa đêm, có hai vị thiếu niên kiếm khách đi tới một cái gọi Hiểu Mộng lâu địa phương. Nơi đây chính là kinh thành nổi danh nhất mấy nhà thanh lâu một trong, nhưng nói là làm ăn chạy, hàng đêm sinh ca. Đương nhiên, thiếu niên tới đây cũng không phải là tầm hoan tác nhạc, mà là có chuyện phải làm. Tối nay, Lâm Nguyên Thành cùng lệnh Hồ Tưởng cùng một vị lái buôn nước định, muốn tới nơi này đến nói một bút mua bán. Hừm. Hôm nay là ngọn gió nào đem hai vị như vậy tuấn tú công tử thổi tới a? Tới tới tới, các cô nương mau tới kêu gọi. Lại nói cái này Hiểu Mộng lâu tú bà, gặp một lần Tiểu Lâm cùng lệnh Hồ cất bước vào cửa, liền tiến tới góc mặt, cười híp mắt khen một câu như vậy. Nàng lời còn chưa nói hết đâu, phu cận liền có bốn cái cô nương như thiểm điện hướng về hai vị thiếu hiệp vây lại. Cái này bốn vị đều là nhân sĩ chuyên nghiệp, tại một trận nhìn như đưa đầu hũ cho người ăn kể vai sát cánh thao tác bên trong, các nàng đã đối người đến tiến hành một phen thần tốc tìm đòi. Ngắn ngủi mấy giây sau đó, các nàng đã thăm dò cùng sử dụng ánh mắt báo cho tú bà, hai cái này hàng trên thân cũng không có bao nhiêu bạc, bất quá có hay không ngân phiếu cũng không biết. Mà tú bà tại được đến dạng này phản hồi về sau, trong lòng tự nhiên cũng bắt đầu lẩm bẩm. Vẹn vẹn luận phán đoán người khác giàu nghèo phương diện này, vị tú bà này nhãn lực sức lực có thể là ép thẳng tới bà cờ đường phố số 221B tòa một vị nào đó cách suy diễn chuyên gia à, duyệt vô số người nàng, chỉ từ ánh mắt của người khác, thế đứng, khí độ còn có lúc nói chuyện dùng từ, ngựa khí trở, đại khái liền có thể biết đối phương ở vào cái nào xã hội cấp độ, cho nên nàng vừa rồi liếc mắt liền nhìn ra hai cái này tiểu tử không phải cái gì có tiền có thế chủ. Bất quá, người nghèo trên thân, cũng chưa chắc không có bạc, khó tránh khỏi nhân gia hôm nay mới vừa ở sòng bạc hoặc là địa phương nào khác phát tiền của phi nghĩa đâu. Nhưng mà, đi qua các cô nương soát người chứng minh bọn hắn rất có thể thật không có mang bạc. Lại thêm, trước mắt Tiểu Lâm cùng lệnh Hồ An mặc cũng đều bình thường, một cái quét tới hai người bọn họ toàn thân cao thấp liền không có một kiện giá trị có thể dùng hai đến tính toán đơn chủng loại. Loại tình huống này, tú bà từ muốn hoài nghi bọn hắn tới đây mục đích. Dù sao trên thế giới này loại người gì cũng có, loại kia nghị kỹ cực kỳ chạy tới cái này thanh lâu ăn uống chùa bạch chơi một đêm, sau đó hai tay mở ra, bày tỏ bị đánh chết cũng không quan trọng người, tú bà không phải không gặp qua. Còn có cái kia Võ Lâm hoặc Lục Lâm bại hoại, ỷ có điểm võ công, đến vui đùa một đêm, ngày hôm sau không có tính tiền liền chạy, cũng có. Liên tính mọi người đều biết, loại này ở kinh thành thượng lưu kỹ viện có thế lực, có chỗ dựa, ngươi cũng phòng không được những cái kia chân chính vô lại cùng dân liệu mạng a, bởi vậy, theo vừa vào cửa lúc liền đem loại người này si đi ra, để tránh cho không cần thiết tổn thất, là một hạng rất trọng yếu công tác. Hai vị, cái kia tú bà trong lòng mặc dù đã lên hoài nghi, nhưng ngoài mặt vẫn là rất bình tĩnh, rất nhanh liền lại mở miệng thử dò xét nói, có quen biết cô nương sao? Có muốn hay không ta đi giúp các ngươi gọi tới? Không cần. Lệnh Hồ Tường trả lời, chúng ta là hẹn người, tại cái này gặp mặt. Ồ, nghe đến câu trả lời này, tú bà cái kia nỗi lòng lo lắng ngược lại ổn không ít, bởi vì đó chính là một loại khác tình huống. Nếu như hai cái này tiểu tử không phải đến tiêu phí, mà là đến cùng người nói cái gì sự tình, vậy bọn hắn trên thân không có gì tiền, cũng là giải thích qua được. Lại không biết, hai vị hẹn người, cao tính đại danh a? Tú bà lại hỏi tiếp. Người này họ Pháp, tên một chữ một cái thả chữ, không biết hắn có tới không? Lâm Nguyên Thành lúc này đáp. Tú bà nghe xong, liền nhớ tới đến, xác thực có như thế một vị họ Pháp đại gia, hôm nay buổi chiều liền đến bao hết một gian phòng, còn cứ gọi tốt thịt rượu, nói là hẹn người, để nàng nhìn thấy liền dẫn đi qua. Nha. Giờ khắc này, tú bà lại hơi do dự hai giây, suy tư một chút muốn hay không trước trang cánh ốc, thử theo trước mắt hai cái này tiểu tử trên thân ép điểm chỗ tốt đi ra lại trả lời bọn hắn. Nhưng nàng lập tức lại nghĩ một chút, hai người này tuổi còn trẻ, chưa hẳn như vậy thông hiểu đạo lý đối nhân xử thế, nếu đọc không hiểu ám hiệu của ta làm sao bây giờ? Còn nữa, bọn hắn cũng không có cái gì tiền bộ dáng, liền tính xem hiểu ta tại muốn chỗ tốt, tám thành cũng cho không ra bao nhiêu, thậm chí khả năng thật cho không đi ra. Đến lúc đó chàng diện tất nhiên xấu hổ, mọi người mặt mũi rất khó coi, lại có cái vấp nhất, hai người này nếu là tính tình rất sững sờ, quay đầu đi, chuyện này phía sau pháp đại gia trách tội xuống, ta cũng là không khỏi tìm cho mình sự tình. Như thế cùng hợp lại đâu, tú bà trong lòng tự nhủ vẫn là quên đi, nàng làm lấy lớn như vậy mua bán đâu, không cần thiết vì ba dưa hai táo tại hai cái tiểu tử nghèo trên thân tốn nhiều thời gian. Có. Xuân Quốc ca, mang hai vị đi cái kia tinh lâm các, gặp một vị pháp đại gia. Lúc này tú bà giọng nói chuyện, nhưng liền không có vừa bắt đầu nhiệt tình như vậy, nàng cũng không có đích thân lĩnh hai người đi qua tính toán, chỉ là ôn hòa phân công thủ hạ cô nương đi một chuyến. Cái kia Xuân Quốc tuân lệnh, cũng không có nói nhiều, bởi vì nàng cũng đọc được tú bà tâm tư, tóm lại mau đem hai người này đuổi là được. Một lát sau, Lâm Nguyên Thành cùng lệnh Hồ Tường liền đi đến cái này hiểu động lâu tầng cao nhất cửa một căn phòng. Bọn hắn đi tới lúc, cánh cửa kia là đang đóng, Xuân Quốc khẽ chọc cánh cửa, hướng trong phòng nói câu, pháp đại gia, ngài chờ người đến. Vào đi. Trong phòng, rất nhanh chuyển đến một cái nam nhân tiếng đáp lại. Hai vị, vậy ta liền lui xuống trước đi. Xuân Quốc gặp hai bên đón đầu, nàng cũng liền lười lại quản, không đợi Lâm Nguyên Thành cùng lệnh Hồ Tường vào nhà, liền thi lễ mà đi. Tiểu Lâm cùng lệnh Hồ cũng không để ý những này, chỉ là đi tới trước cửa, tự mình đẩy cửa phòng ra. Nhưng trong phòng tình cảnh, nhưng lại làm cho bọn họ có chút ngoài ý muốn. Lúc này cái này tinh lâm các bên trong, một cái bàn tròn lớn xung quanh, ngồi có hơn 10 cái người, mà lại cái này hơn 10 người đã đem trên bàn thịt rượu ăn đến không sai biệt lắm, chỉ còn lại có một ít canh thừa thịt nguội. Cái này cùng Pháp Linh trước đó cùng bọn hắn nói xong đến lúc đó ta sẽ đơn độc dự tiệc, cùng hai vị vừa ăn vừa nói chuyện có thể là có rất lớn ra vào. Ngươi chính là Lâm Nguyên Thành. Không đợi Tiểu Lâm bọn hắn bày tỏ nghi vấn, bên cạnh bàn cũng có một tên nam tử mở miệng trước. Tiểu Lâm cùng lệnh Hồ nhìn hướng người này, chỉ thấy một thân trang phục màu đen, cầm trong tay bội kiếm, hình dáng tướng mạo khí chất đều thô kệch hùng hào phú, xem xét chính là cái giang hồ tay già đời. Cho nên Tiểu Lâm cũng dùng giang hồ khẩu khí trả lời, chính là tại hạ, lại không biết các hạ. Làm sao? Đại danh đỉnh đỉnh phục hổ kiếm giả Sa Bạch, ngươi không cần biết. Không đợi Lâm Nguyên Thành một câu nói xong, bên cạnh bàn một người khác giống như là ngắt lời nói. Các hạ lại là? Lâm Nguyên Thành lúc này đã đối phương thái độ có chút khó chịu, bất quá hắn vẫn là bước vàng, lại đối đánh gậy hắn người kia nói câu. Ta. Thử. Người kia cười lạnh một tiếng, ta chính là Lạc Khấu kiếm Trịnh Tự Khí. A nghe đến đó, lệnh Hồ Tường tựa như nhớ ra cái gì đó, hắn tranh thủ thời gian nhẹ nhàng dùng bả vai đụng Lâm Nguyên Thành, ra hiệu cái sau tiếp tục giữ vững tỉnh táo, cùng tồn tại ngửa cấp đường, tất nhiên phục hổ, Lạc Khấu hai kiếm cố tại, cái kia còn lại chư vị, nghĩ đến cũng đều là đứng hàng Hà Bắc 10 kiếm hào tiền bối a. Kính đã lâu, kính đã lâu. Nguyên lai, lệnh Hồ Tường trước đây không lâu trên giang hồ đơn độc du lịch lúc, đã từng tại không biết cái nào quán trà vẫn là trên phố nghe qua 10 người này danh hiệu, hắn lúc ấy mặc dù không có toàn bộ ghi nhớ, nhưng bao nhiêu lưu lại chút ấn tượng. Giờ phút này, hắn liên tục nghe đối phương báo ra hai cái giống như đã từng quen biết biệt hiệu, lại yên lặng khẽ đếm, trước mắt một bàn này vừa vặn ngồi 11 người, nếu trừ bỏ bọn hắn hẹn xong muốn gặp mặt Pháp Linh, đó chính là 10 cái, đối được hắn ấn tượng, cho nên hắn liền đoán đi ra. Ngươi là lệnh Hồ Tường a? Cái kia giả Sa Bạch, hiển nhiên cũng là biết lệnh Hồ Tường danh hiệu cùng thân phận, bởi vì đoạn thời gian kia chính là Hôn Nguyên Tinh Tế môn tại Thất Hùng hội bên trên dương danh không lâu sau, liên quan tới bọn hắn nghe đồn trên giang hồ thuộc về là hot sẽ ấp cấp bậc tin tức, tất nhiên ngươi biết chúng ta là ai, vậy thì tốt rồi xử lý. Giả Sa Bạch nói xong, liền đưa tay điểm chỉ một cái bàn một chỗ khác, một cái thoạt nhìn có chút hơi mập, đeo kính thanh niên, vị này Pháp Minh, hôm nay vốn là muốn cùng các ngươi làm mua bán, hiện tại đã cùng chúng ta làm. Nói đến đây, hắn một bên dùng ánh mắt kinh miệt phân biệt đảo qua lệnh Hồ Tường cùng Lâm Nguyên Thành mặt, một bên dùng rất tùy ý khẩu khí nói, cho nên mong rằng Hôn Nguyên Tinh Tế môn hai vị thiếu hiệp cho giả mỗ cùng các huynh đệ của ta một cái mặt mũi, mời trở về đi. Liệt vị, trang diện này liên thuộc về ngươi cùng người khác hẹn xong muốn mua cái này, kết quả đến lúc đó lại phát hiện đã bị người khác tiệt hồ, mà lại tiệt hồ người kia cũng không có đối ngươi một chuyến tay, không có bất kỳ ấy nấy, trực tiếp liền để ngươi cút đi. Chuyện này vô luận nói như thế nào đều là đối phương không chiếm lý a, nhưng trước mắt cái này giả Sa Bạch lại hết lần này tới lần khác nói đến lẽ thẳng khí hùng. Đương nhiên, vì cái gì? Bởi vì đây chính là giang hồ. Giang hồ chính là từ vô số chuyện như vậy tạo thành, thực lực, thanh danh, mặt mũi, xảo thủ, hào đoạn, chém giết. Vừa vặn là những này không giảng đạo lý người và sự việc, để giang hồ như vậy đặc sắc. Nếu tất cả mọi người quy củ, cái kia làm sao đến nhiều như vậy ân oán tình cửu cố sự đây? Pháp tiên sinh, đây là ý gì? Lâm Nguyên Thành lúc này đã không tiếp tục để ý giả Sa Bạch, mà là nhìn về phía Pháp Linh. Vị này Pháp Linh Pháp tiên sinh, cũng coi là Hắc Bạch hai đạo bên trên đều có chút danh tiếng lái buôn. Tuổi tác, xuất thân, võ công, một mực không rõ, mọi người chỉ biết là hắn ước lượng tại 20 đến 30 ở giữa, hình dạng tương đối trông có vẻ già bình thường lấy thương nhân trang điểm gặp người, mà lại nghiệp vụ năng lực có chút thần thông quảng đại. Mà Lâm Nguyên Thành cùng lệnh Hồ Tường có thể cùng Pháp Linh đi chung đường, cũng thuộc về ngẫu nhiên. Chỉ vì song phương mấy ngày trước đây tại Bảo Nguyên nhà trọ ngẫu nhiên gặp, lúc ấy Lâm Nguyên Thành cùng lệnh Hồ Tường ngay tại trò chuyện tìm kiếm binh khí sự tình, Pháp Linh ở bên cạnh trên bàn ăn cơm, vừa vặn nghe đến, lập tức chủ động thêm vào hai người bọn họ nói chuyện, đồng thời bày tỏ có thể giúp Tiểu Lâm nghĩ một chút biện pháp, đến mức giá cả nhà, cái này dễ thương lượng. Hắn cũng không nhất định cần tiền, ngươi dùng thay hắn làm việc, thiếu hắn người tình cảm để lại tỏ, cũng đều có thể. Thế là, Song Phương liền ước định mấy ngày phía sau tại cái này hiểu mộc lâu gặp mặt bàn lại, đến lúc đó Pháp Ninh sẽ thêm mang mấy món binh khí đến cho Lâm Nguyên Thành nhìn xem có hay không hài lòng. Lại không nghĩ rằng, sự tình sẽ diễn biến thành hiện tại tình hình này. Xét cái kia, ngươi đừng nhìn ta nha, ta lại không biết sẽ như vậy rồi.
Pháp Linh bị Lâm Nguyên Thành hỏi lên như vậy, cũng là thẳng thắn, trực tiếp chính là một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dạng, chụp lấy hắn cái kia thật thú vị khẩu âm trả lời, ta là sớm liền đến mở tốt gian phòng, mở cửa chờ ngươi hai, ai biết giả đại gia bọn hắn đi qua cửa ra vào vừa vặn thoáng nhìn trong phòng ta mấy món binh khí, sau đó liền vọt vào đến không phải là nói muốn mua, ta nói những này hàng có người đặt trước, các ngươi chờ ta cùng người ta đem sinh ý làm xong lại đến.
Được rồi, nhưng bọn hắn lại không chịu, vậy ta làm sao bây giờ sao?
Ta lại không thể một người đem bọn hắn 10 người cho đánh đi ra là phạt. Kết quả bọn hắn liền ngồi xuống lẩm bẩm ăn uống, còn nói chờ ngươi tới bọn hắn sẽ cùng ngươi nói, không cần ta khó xử, vậy ta cũng chỉ có thể làm theo nha. Cái này Pháp Tiên Sinh không thể nghi ngờ là người thông minh, hắn lời nói này, cơ bản đã đem chính mình gặp phải cùng Tiểu Lâm cùng Lệnh Hồ nói cái 7-8 phần. Đang bày tỏ bất đắc dĩ đồng thời đâu, cũng không có đối cái kia Hà Bắc 10 kiếm hào nói cái gì quá nặng lời nói, dù sao hắn chính là hai tay mở ra, trong ý tứ chuyện này hai người các ngươi một bên tự mình giải quyết, ta là bất lực.
A, nói cách khác cái này mười vị là Lâm Thời gặp bảo này lòng tham, muốn cưỡng bức đúng không?
Lâm Nguyên Thành nghe xong lời này, liền dùng tổng kết ngữ khí thì thầm. Hắn lời này vừa ra tới, người ở chỗ này tự nhiên đều nghe rõ, đây chính là một cái không nể mặt mũi khiêu khích thức đáp lại. Đương nhiên, đây cũng là tại giả Sa Bạch trong dự liệu của bọn họ.
Ngài muốn à, nếu như cái này Hà Bắc 10 kiếm hảo là đơn thuần gặp bảo này lòng tham, muốn mạnh mẽ bắt lấy, vậy bọn hắn đại khái có thể cầm muốn binh khí liền đi, đồng thời tượng trưng ném cho Pháp Linh một chút tiền, dạng này chờ Lâm Nguyên Thành cùng Lệnh Hồ tưởng trình diễn lúc, hai người cũng chỉ có thể cùng Pháp Tiên Sinh cùng một chỗ ăn ngậm bồ hòn. Dù cho bọn hắn sau đó trên giang hồ đi nói giả Sa Bạch đám người không phải là, chút chuyện nhỏ này chỉ sợ cũng không có người sẽ để ý, dù sao trên giang hồ cưỡng đoạt đều không tính quá lớn sự tình, ép mua có thể tính là gì. Mà còn chuyện này căn bản không có cái gì phe thứ ba nhân chứng, cái này mười kiếm hào thanh danh cũng rất văng rội, đến lúc đó nhân ra bị cắn ngược lại một cái, nói họ Pháp chính là cái gian thương, bán thấp kém binh khí cho chúng ta, bị bạch trần phía sau liền hắt chúng ta nước bẩn. Cứ như vậy, song phương bên nào cũng cho là mình phải, mọi người tin người nào. Hoặc là nói, người nào lại tại hồ đâu. Loại này vốn là chuyện không lớn, rất nhanh liền sẽ không giải quyết được gì. Giả Sa Bạch bọn hắn 10 người này, chính là 10 cái rất rõ ràng loại này trên giang hồ ước hiếp người sự tình giới hạn ở đâu tên giàu hạn, cho nên bọn hắn hôm nay cũng là muốn tốt, chính là không đi. Bọn hắn đang nghe Pháp Linh nói, muốn tới mua binh khí người là Lâm Nguyên Thành cùng Lệnh Hồ Tường về sau, liền tính toán nói, cái này Hỗn Nguyên Tinh Tế môn là cái gì chim môn phái a? Trước đây nghe đều chưa từng nghe qua, cái này liền không hiểu đứng hàng 4 môn ba rút. Cái kia Lâm Nguyên Thành ngược lại là có chút danh tiếng, chính là thiếu niên anh hùng hội khôi thủ. Có thể hắn hiện tại lại quản cái này không biết từ chỗ nào xuất hiện Lệnh Hồ Tường kêu đại sư mình, cái kia nghĩ đến họ Lâm cũng không có khả năng bao lớn à, khả năng đoạt giải nhất chính là vận khí tốt thôi. Lùi thêm bước nữa nói, hắn cho dù có điểm bản lĩnh, cũng bất quá là cái miệng còn hôi sữa tiểu quỷ, chúng ta chỗ này nhưng có 10 người, mỗi người đều so hắn lớn ít nhất 10 tuổi, mà lại chúng ta cũng đều là trên giang hồ có chữ viết hào kiếm khách, thật động thủ còn có thể thua bởi hắn hay sao? Nghĩ tới đây đâu, bọn hắn đã cảm thấy đây là một cái cơ hội tốt. Giả Sa Bạch bọn hắn hôm nay ở chỗ này là một màn như thế, tương đương với chính là nhảy tại Lâm Nguyên Thành cùng Lệnh Hồ Tường trên mặt, nếu như cái sau nhịn, vậy bọn hắn liền có thể khắp nơi thổi phồng. Hỗn Nguyên Tinh Tế môn đại sư mình cùng Lâm Thiếu Hiệp thấy bọn họ Hà Bắc 10 kiếm hào cũng phải né tránh 3 phần, nếu như nhịn không được, động thủ, vậy cũng được, dù sao bọn hắn 10 cái đánh 2 cái, chắc thắng, thắng làm sao thổi đều được. Từ trên tổng hợp lại, giờ phút này nghe xong Lâm Nguyên Thành nói lời kia, Giả Sa Bạch lúc này cười lạnh, "À, họ Lâm, ngươi cũng đừng ngậm máu phun người a. Chúng ta là hướng Pháp Tiên Sinh mua binh khí, làm sao đến cưỡng bức câu chuyện?" Huynh đệ chúng ta cũng đều là trên giang hồ nhân vật có mặt mũi, ngươi dạng này vô căn cứ vu chúng ta trong sạch, cũng không phải nói qua coi như xong. Một giây sau, Trịnh Tự Khí cũng tại bên cạnh đáp khang đạo, Lệnh Hồ Tường, của các ngươi Hỗn Nguyên Tinh Tế môn còn mới vừa vào 4 môn ba rút, kết quả trong môn phái thu nhưng là loại này người. Ngươi đại sư này huynh là thế nào làm? Nói xong, hắn lại nhìn về phía Lâm Nguyên Thành, ta xem cái này Thường Châu tiểu hiệp, cũng bất quá là chỉ là hư danh a, khó trách bị thiếu niên anh hùng hội khôi thủ lại còn bị phía trước sư môn đuổi ra ngoài. Sáng loáng, Trịnh Tự Khí lời còn chưa dứt, đã có một thanh kiếm ra khỏi vỏ. Nhưng đây không phải là Lâm Nguyên Thành kiếm, là Lệnh Hồ Tường. Mặc dù Giả Sa Bạch bọn hắn trong câu chữ chủ yếu đều tại nhằm vào Tiểu Lâm, vừa mới mở miệng tuyên bố không thỏa hiệp người cũng là Tiểu Lâm, nhưng lúc này nhưng là Lệnh Hồ Tường động thủ trước. Kỳ thật, đối phương nếu nói như vậy Lệnh Hồ Tường, hắn khả năng còn là có thể nhịn xuống không động thủ, tối đa cũng liền phá miệng mắng lại một câu con mẹ nó ngươi phân ăn no đúng hay không. Nhưng nghe đến đám người này dạng này ác ý giải sầu minh đệ của mình, Lệnh Hồ Tường có thể nhịn không được. Mà hắn một kiếm này, cũng không xảy ra ngoài ý muốn đã dẫn phát một phen tử đấu. Chương 311, huyết chiến điểu mộc lâu, hạ. Chương 311, huyết chiến điểu mộc lâu, hạ, xem xét Lệnh Hồ Tường độc thủ, trong phòng cái kia đã sớm chuẩn bị 10 người liền cũng nộn nhịp vào lên, riêng phần mình rút kiếm. Bọn hắn, chờ chính là giờ khắc này. Bởi vì dạng này liền có thể đang quần đấu sau khi thắng lợi nói một câu là tiểu tử ngươi ra tay trước, cũng đừng oán chúng ta nhiều người ước hiếp ít người. Cái gọi là giang hồ quy củ có thể là thật bị đám này tên rào hoạt trò chơi minh bạch. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một giây về sau, cách cửa gần nhất Giả Sa Bạch đã là giơ kiếm tại phía trước, dễ dàng liền ngăn Lệnh Hồ Tường cái kia đệ nhất kiếm. Xem như cái này Hà Bắc 10 kiếm hào đại ca, Giả Sa Bạch kiếm pháp tất nhiên là trong 10 người tối cường, hắn chắc chắn sẽ không liền Lệnh Hồ Tường không phải là toàn lực một kiếm đều không tiếp nổi. Đương nhiên, lúc này Lệnh Hồ Tường cũng không phải là ôm muốn giết người ý nghĩ tại xuất kiếm, hắn chỉ là ra nhận cảnh cáo mà thôi, cho nên trên tay là lưu lại chỗ trống, nếu hắn thật sự là toàn lực, Giả Sa Bạch cũng sẽ không ngăn cản như vậy nhẹ nhõm. Nhưng, lệnh Hồ Tường thủ hạ lưu tình, không đại biểu những đối thủ của hắn cũng sẽ lưu tình. Một hơi sau đó, chỉ thấy cái kia Giả Sa Bạch một kiếm tiếp xong, lập tức liền chuyển cổ tay vật thức, như thiểm điện về đâm một chiêu miệng hổ bảy cần. Một bên Trịnh Tự Khí xem như Hà Bắc 10 kiếm hảo nhân vật số 2, cũng là không cam lòng lạc hậu, hắn lập tức đuổi theo, ra một chiêu trước núi vào rừng làm cướp cùng Giả Sa Bạch kiếm thức đồng thời giễu tới. Trong chớp mắt, hai đạo mũi kiếm liền đã lấn đến gần lệnh Hồ Tường trước người, phân biệt công về phía hắn kiên tỉnh cùng lớn hoành hai huyệt. Mà lệnh Hồ Tường đây, cũng là không hoảng hốt. Hắn cái kia bất bại kiếm pháp tại phòng thủ phương diện bên trên có thể là thiên hạ vô song, liền không có hoàn toàn kiếm ma hóa tiêu chuẩn hắn đều có thể ngăn chặn cái nhất thời nửa khắc, liền trước mắt cái này cái gì phục hộ kiếm lạc khấu kiếm khẳng định là đối hắn không tạo thành cái uy hiếp gì. Bình minh, hai chiêu giết tới, hai tiếng giòn vang. Lệnh Hồ Tường chỉ là độn bước vừa rút lui, kiếm vạch ngân hồ, liền lấy một cái một kích hai kêu đơn giản động tác phá nhận trở ra. Nhưng trong phòng cái kia 10 vị cũng không có tính toán cứ như vậy dừng tay, tất nhiên đánh nhau đã bắt đầu, mà còn lệnh Hồ Tường ra tay trước điều kiện này bọn hắn cũng chờ đến. Vậy hôm nay bọn hắn không đem Hỗn Nguyên Tinh Tế Môn hai tiểu tử này đánh ngã tất nhiên là sẽ không bỏ qua. Hô hô hô. Rất nhanh, kèm theo từng trận tay áo lướt lên từng gió, cái kia Hà Bắc 10 kiếm hào đã theo tinh lâm các bên trong trước sau xung ra, hướng về phía hành lang bên trên lệnh Hồ Tường cùng Lâm Nguyên Thành tấn công mạnh mà đến. Lệnh Hồ Tường bởi vì chỗ đứng gần phía trước, mà lại kiếm đã ra vỏ, cho nên cái kia vòng thứ nhất như mưa thế công toàn bộ từ hắn một người cản lại. Mà đúng lúc này, đã không thể nhịn được nữa, Lâm Nguyên Thành mở miệng. "Sư minh, ngươi mà lại nghỉ một lát, để ta một người đến." Tiểu Lâm nói lời này, cũng không phải là bởi vì hắn không yên tâm lệnh Hồ Tường thực lực, mà là bởi vì hắn hiện tại tương đương phẫn nộ. "Ngài muốn à, đứng tại trên góc độ của hắn xem, đến kinh thành thời gian cũng không ngắn, thật vất vả đi điểm vận, ngẫu nhiên gặp pháp linh như thế cái có môn lộ lái buôn, tìm chuyện binh khi cuối cùng có chút mặt mày, lại bị một đám nhận cũng không nhận ra giang hồ ác bá các hồ, đám người này làm xong loại này rõ ràng là ước hiếp người sự tình về sau, còn một chút mặt mũi cũng không cho, bày ra một bộ cố ý khiêu khích tư thái đến giẫm lẩm bẩm ta Hỗn Nguyên Tinh Tế Môn, vậy ta không tại các ngươi." Trên thân tiết tiến hỏa, không thể nào nói nổi a. Bởi vậy, tiếng nói hạ thấp thời gian, Lâm Nguyên Thành tay đã thả tới trên thân kiếm. Kiếm là phổ thông kiếm, người nhưng là bất phàm người. Thân dơ cao lập, kiếm lạnh nắm. Lưỡi đao chưa ra, ý đã phát. Cho dù là Hà Bắc 10 kiếm hào loại này từ một đám nhị tam lưu kiếm khách tạo thành tập đoàn, tại Lâm Nguyên Thành sắp xuất kiếm một khắc, cũng cảm giác được cái gì. Nhưng cảm giác được nguy hiểm, cũng không có nghĩa là liền có thể tránh cho nguy hiểm. Quát dịu dít, cong. Nghe đến cái kia xuất kiếm thanh âm lúc, Giả Sa Bạch cầm kiếm cái tay kia liền đã tê dần. Trên lưỡi kiếm truyền đến đả kích lực chấn động đến hắn không nhịn được đem binh khí bắn ra, mà liền tại hắn bung ra trôi kiếm nháy mắt, Lâm Nguyên Thành đã bổ sung kích thứ hai, đem đối thủ bắn ra vũ khí đánh về phía trần nhà. Kết, một giây sau, Giả Sa Bạch bội kiếm cũng không vẹn vẹn là cắm vào trần nhà mà thôi, mà là mũi kiếm hướng lên trên đâm xuyên trần nhà, trực tiếp phá vỡ một cái lỗ thủng bay đến nóc nhà bên ngoài, lại không có trở xuống tới. Thấy thế, Giả Sa Bạch kinh ngạc vô cùng, đối với kiếm pháp có chút tự tin hắn, làm sao cũng không nghĩ đến sẽ bị một cái so với mình tuổi trẻ hơn 10 tuổi kiếm khách một chiêu liền đánh rơi xuống binh khí. Dù cho đối hắn loại này không phải đặc biệt muốn mặt người mà nói, đây cũng là vô cùng nhục nhã. Nhưng hắn còn chưa kịp phẩm bị phần này sỉ nhục, Tiểu Lâm hậu chiêu đã tới. Mất đi binh khí, ngay tại trong lúc khiếp sợ thất thần, Giả Sa Bạch ngay sau đó liền bị Lâm Nguyên Thành một chân bất tức đạp liền cho đạp trở về phòng bên trong, cả người ngược lại chồng vào té rất tại trên bàn rượu, đem cái bàn kia đều nện đứt thành hai bên. Mắt thấy cảnh này, Trịnh Tự Khí chờ 9 người cũng đều bị chấn trụ, bọn hắn lúc này mới ý thức được chính mình tựa hồ chọc tới không nên dây vào người, đáng tiếc thì đã trễ. Giải quyết phía sau một người, Lâm Nguyên Thành không có chút nào muốn dừng tay ý tứ, hắn lập tức liền thân hình lại vào, nhận lên phong nhảy, giết vào còn lại trong 9 người. Cùng thời khắc đó, cùng là tại Hiểu Mộng lâu tầng cao nhất, có 2 người đang dựa lan can, nhìn xa xa tinh lâm các bên ngoài trận này náo nhiệt. 2 người bọn họ, một vị là cái này Đại Minh triều công chúa một trong, Chu Thanh Hạp, một vị khác thì là hầu hạ Thanh Hạp công chúa nhiều năm lao thái giám, Trương Quý Khái. Cùng giờ phút này ngay tại đứng xa nhìn một màn này, mặt khác ăn dưa quần chúng một dạng, bọn hắn cũng là nghe đến vừa rồi lệnh Hồ Tường cùng 10 kiếm hào đánh động tĩnh mới xuất phát từ hiếu kỳ đi đến gian phòng bên ngoài tới nhìn một cái. Cái gì? Ngươi hỏi vì cái gì công chúa cùng thái giám muốn tới đi dạo ký viện? Kỳ thật cũng không có cái gì đặc biệt nguyên nhân, chính là tiểu cô nương chưa từng tới chỗ này, hiếu kỳ nghĩ đến nhìn xem, cái kia lão Trương cũng chỉ có thể xem như bảo tiêu cùng theo vào. Mà trước đây bọn hắn lúc tiến vào đâu, tú bà cũng là liếc mắt liền nhìn ra, hai cái này một cái là nữ giả nam trang, một cái khác là bất nam bất nữ. Lấy người tú bà này khôn khéo, từ không khó đoán được tiểu cô nương này thân phận không bình thường, cho nên nàng cũng là ngầm hiểu lẫn nhau, đã không có nói cái gì thêm lời thừa thãi, cũng không có để cho thủ hạ cô nương đi lên tiếp thân điều tra, nàng trực tiếp liền lấy tiếp đãi khách quý quy cách sai người cùng cung kính kính đưa hai vị này lên lầu, bọn hắn phân phó cái gì thì làm cái đó, cái khác một mực không làm, cũng không hỏi, liền cô nương đều không chủ động hướng bên trong phái. Bởi như vậy, Chu Thanh Hạp cái này thanh lâu đi dạo nhân tiện cùng quán trà không sai biệt lắm, đang lúc nàng ngồi một hồi cảm thấy thực tế buồn chán, muốn trở về thời điểm, này, bên ngoài đến náo nhiệt, có người đánh nhau. Thanh Hạp công chúa đối loại này giang hồ ân oán có hứng thú nhất, một mặt hưng phấn liền chạy đi ra xem, cái kia lão Trương khẳng định được đi ra theo nàng xem chứ sao. Cái này không nhìn không sao, xem xét thật là có kinh hỉ. Vốn là, lấy Trương Quý Khái võ công bình thường người trong võ lâm, hắn là sẽ không đặt tại trong mắt, hắn cũng không có trông cậy vào qua có thể tại một cọc thanh lâu đánh nhau sự kiện trông được đến cao thủ gì. Lại không nghĩ rằng, hắn vừa ra tới, liền vừa vặn trông thấy Lâm Nguyên Thành xuất thủ. Nếu Trương Quý Khái võ công không có cao như vậy, hắn có lẽ cũng nhìn không ra quá nhiều tin tức, nhưng hắn lại là tại đại nội có thể sắp xếp trước 10 cao thủ, cho nên hắn rất nhanh liền nhìn ra Lâm Nguyên Thành chỗ làm linh binh thắng cao bao nhiêu tuyệt, mà lại hắn ẩn ẩn từ thiếu niên cái kia vi sái tự nhiên động tác cùng kiếm pháp khí chất độ phù hợp bên trên nhìn ra đây là một bộ tự sáng tạo, mà không phải là học được kiếm pháp. Là một cái võ giả, Trương Quý Khái tự nhiên minh bạch, tại Lâm Nguyên Thành từng này tuổi, có dạng này tu vi, ý vị như thế nào. Cho nên hắn không khỏi buột miệng nói ra, nhẹ giọng cảm thán nói, người này không ra 5 năm tất thành tuyệt đỉnh cao thủ a. Nói xong, Trương Quý Khái mới chợt thấy không ổn, thầm nghĩ trong lòng, nguy rồi, ta nói thế nào lên tiếng đến, nếu bị Thanh Hạp tiểu chủ nghe đến, hỏi ta tiểu tử này thiên phú cùng ai cao ai thấp, ta nên như thế nào. Nghĩ đến đây, hắn vội vàng dùng khóe mắt liếc qua nhìn một chút Chu Thanh Hạp. Còn tốt, cái sau tựa hồ không có lưu ý đến hắn, còn tại một mặt hào hứng giạt giảo mà nhìn chằm chằm vào nơi xa đánh nhau. Thấy thế, Lao Trương mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hắn không hề biết, kỳ thật Chu Thanh Hạp không nhưng nghe đến hắn lời nói, còn một mực nhớ kỹ, chỉ là nàng cũng không có tại chỗ đi truy hỏi mà thôi. Vị này ngày bình thường bị tất cả mọi người cho rằng thiên chân khả ái không dành thế sự chỉ là chơi tâm lớn công chúa. Vị này liền Trương Quý Khái cái này nhìn xem nàng lớn lên người đều cảm thấy không có gì lòng dạ công chúa. Có khi nhưng là sẽ làm chuyện này. Nhưng nàng đến tột cùng là đơn thuần thông minh, trí nhớ tốt, vẫn là đang giả bộ hồ đồ, cái này liền không người biết được. Trở lại Lâm Nguyên Thành bên này, chiến đấu còn đang tiếp tục. Mặc dù tại ban đầu một vòng trong khi đánh nhau chết sống, cái này Hà Bắc 10 kiếm hào bên trong mỗi một vị đều bị Tiểu Lâm đánh một lần, nhưng bọn hắn còn không có nhận thua. Bởi vì vừa rồi cái thứ nhất bị đạp bay giả Sa Bạch Thừa dịp mặt khác 9 vị kiếm hào bị Tiểu Lâm thu thập lúc, đã ở trong phòng một lần nữa bò lên, đồng thời thuận thế theo pháp linh mang tới những cái kêu bảo kiếm bên trong chiếm một thanh, lại tiếp tục giết ra. Mà hắn lần này phản công, cũng thành công thay đổi bọn hắn đơn phương bị treo lên đánh cục diện. Ngài đừng nhìn cái này họ giả vừa rồi trên tay Lâm Nguyên Thành không qua được một chiều, cái này bảo binh lưới đao tới tay về sau, tình huống lập tức lại khác biệt. Đầu tiên, Lâm Nguyên Thành giận thì giận, thực sự không đến mức đánh mất lý trí đến bẹn bẹn bởi vì như thế cái sự tình liền đối đám người này hạ tử thủ, dù sao nhân gia cũng là có chút điểm danh khí giang hồ người trong chính đạo, ngươi nếu là cái này cấp bậc xung đột cùng khiêu khích liền đuổi tận giết tuyệt, có chút không thể nào nói nổi. Bởi vậy, Lâm Nguyên Thành công kích vẫn là lấy phá người chiêu thức, rơi người binh khí, và lấy quyền cước làm chủ, mà không phải trực tiếp dùng kiếm đi đâm biết hầu cắm trái tim gãy tay gãy chân. Mà cái này, nhân thể cần phải sinh ra binh khí giao kích quá trình. Thứ nhì, Lâm Nguyên Thành trên tay thanh này kiếm sắt chỉ là tại trong lò rèn tùy tiện mua lâm thời quá độ chủng loại, hắn cũng không có làm bao lâu, đã không tiện tay cũng không thuần thục. Tại loại này điều kiện tiên quyết, đối phương cầm đem bảo binh lưới đao đến cùng hắn đánh, kết quả kia tự nhiên là đương kiếm minh rào rào, kiếm sắt đột nhiên gãy. Cứ việc Lâm Nguyên Thành ở trên tay kiếm gãy nước ra dây lát lập tức phản ứng điều chỉnh, nhưng vẫn là bị kiếm của đối phương nhận dư thế quét phá vào áo, quẹt làm bị thương trước ngực. Cái kia vết thương mặc dù nông, nhưng bởi vì bảo binh mũi dao sắc bất phàm, cho nên miệng vết thương máu tươi là tại bị bạch phá phía sau mấy giây lập tức phun ra ngoài, lộ ra có chút khoa trương, cũng làm Lâm Nguyên Thành trên quần áo một mảnh đỏ thắm. Thử, vừa rồi giả ra ta gặp ngươi tuổi trẻ, cho nên thủ hạ lưu tình, ai ngờ tiểu tử ngươi không biết tốt xấu, lại thừa thế đánh rất ta binh khí còn đưa ta một chân, hiện tại biết sợ rồi sao? Giả Sa Bạch nói lời này đâu, cũng không có trông cậy vào Lâm Nguyên Thành sẽ tin, hắn chủ yếu là nói cho người vây xem nghe. Bởi vì lúc này cái này hiểu mộng lâu trên dưới đã có không ít người nghe đến động tĩnh hậu văn âm thanh mà đến, đứng tại khác biệt vị trí tại hướng chỗ này nhìn, mà ở trong đó đại bộ phận đều không phải cái gì võ lâm nhân sĩ, bọn hắn nhìn không hiểu chuyện này đối với quyết bên trong thực lực của hai bên chênh lệch, cũng không biết bảo binh lưới đao cùng vũ khí bình thường đối kháng ưu thế lớn bao nhiêu, bọn hắn chỉ biết là vừa rồi Lâm Nguyên Thành đem cái này Hà Bắc 10 kiếm hào đánh đến hoa rơi nước chảy, mà bây giờ giả Sa Bạch một cái phản kích lại đem làm cho máu tươi bắn tung tóe. Giả Sa Bạch chính là hy vọng dùng lời này đến mê mẩn một mê mẩn ngoài nghề, tìm cho mình về chẳng tử, chỉ thế thôi. Mà lúc này Lâm Nguyên Thành lại chỉ là bình tĩnh cúi đầu, nhìn một chút trước ngực vết thương, sau đó lại chậm rãi ngẩng đầu lên, lạnh lùng lời nói: ngươi một kiếm này, nếu không phải ta lui đến nhanh, ta có thể sẽ chết à? Thử, biết liền tốt, ngươi. Giả Sa Bạch rất đắc ý tiếp một câu, nhưng chính đang hắn muốn theo ngươi nếu là thức thời liền làm sao cái này đường đi tiếp tục nói lúc, hắn bỗng nhiên dừng lại. Bởi vì cái này một cái chớp mắt, hắn cảm thấy một vài thứ, một loại để hắn lạnh cả người, hô hấp khó khăn, giống như hữu hình tử vong đồ vật bao phủ lại hắn. Chậm đã. Giả Sa Bạch còn muốn nói nhiều cái gì? Hôm nay nhiều như thế ánh mắt đều nhìn thấy, đây chính là ngươi trước muốn giết ta. Nhưng Lâm Nguyên Thành cũng không có để hắn nói tiếp tính toán. Tiểu Lâm cứ như vậy cầm một cái gãy mất kiếm sắt, lại lần nữa cất bước hướng về phía trước. Chương 312, để mắt tới chương 312, để mắt tới đối với nghiêm túc Lâm Nguyên Thành đến nói, chặn đánh bại giả Sa Bạch mặt hàng này, dùng một thanh kiếm gãy đã dư xài. Đừng nhìn cái này kiếm gãy công kích gian hợp chỉ còn lại có cả kiếm chừng phân nửa, nhưng cái này đồng thời cũng để cho vung vẩy tốc độ được đến nhất định tăng lên. Giờ phút này, chỉ thấy Tiểu Lâm đi bộ nhàn nhã tiến lên, đưa tay liền vẩy ra một thức. Hắn một kiếm này, nhanh đến giả Sa Bạch căn bản không nhìn thấy. Cho nên cái sau cũng tự nhiên không kịp làm ra bất luận cái gì đón đỡ cùng né tránh động tác. Một giây sau, giả Sa Bạch chỉ cảm thấy trên mặt mát lạnh, một vết thương đã ra hiện tại trên mặt của hắn. Đạo này lỗ hổng từ hắn phía bên phải cái cằm một đường hướng lên trên, xé rách gương mặt của hắn, có mở hắn mắt phải bên dưới ngoại tạm, thoáng chốc liền kích động ra một mảnh huyết hoa, nếu cái này kiếm gãy thân kiếm lại dài nửa phân, giả Sa Bạch mắt phải đoán chừng liền trực tiếp mù. Nhưng cái này, còn vẹn vẹn mới bắt đầu, là Lâm Nguyên Thành tiện tay công ra chiêu thứ nhất. Hắn kiếm thứ hai, kiếm thứ ba, kiếm thứ tư, theo sát lấy liền tới. Cái kia khó mà bắt giữ kiếm gãy mũi kiếm, theo từng cái không thể tưởng tượng nổi góc độ không ngừng tiệm kích mà tới, mà giả Sa Bạch có thể làm chỉ có một bên loạn xạ vung vẩy trên tay hắn vậy đem bảo binh lưới lao, một bên liên tục lùi về phía sau. Đối với cái này khắc giả Sa Bạch đến nói, hắn phảng phất đã không phải tại cùng một nhân loại đọ sức, mà là tại bị một loại nào đó tốc độ xa sụp mạn loại sinh vật từng ngụm từng bước xâm chiếm. Trong chớp mắt, cái này phục hổ kiếm trên thân đã bị xé ra to to nhỏ nhỏ hơn 10 cái lỗ hổng, ánh mắt của hắn cũng biến thành vô cùng hoảng sợ, mà sợ hãi lại như một đôi tay vô hình bóp chặt hắn biết hầu, để hắn liền câu cầu xin tha thứ đều nói không đi ra. Nhìn thấy chỗ này khả năng có người muốn hỏi, lấy Lâm Nguyên Thành thực lực, nếu hắn thật muốn giết chết giả Sa Bạch, liền xem như dùng cái này tản tạ kiếm gãy, cũng không cần ba chiêu trở lên a. Cái này chiến đấu làm sao đến mức cái này a? Kỳ thật đáp án rất đơn giản, bởi vì lúc này Lâm Nguyên Thành vẫn không có tính toán giết giả Sa Bạch, hắn triển lộ sát ý, cũng chỉ là dọa một chút đối phương mà thôi. Giống Hà Bắc 10 kiếm hào dạng này mặt hàng, Lâm Nguyên Thành thấy cũng nhiều, đám gia hỏa này cùng đầu sách bên trong Huy Châu năm nghĩa thuộc về cùng một loại người, chính là một đám nhị tam lưu thậm chí bất nhập lưu giang hồ lưu manh, bọn hắn kéo bè kéo cánh, vật học theo loài, khắp nơi hết ăn lại uống, lấy nhiều khi ít, trận thế thủ lợi. Thanh danh là thổi đến vang động trời, nhưng bản lĩnh sáng lên, lại liền cái bọn nước đều tung tóe không nổi. Dạng này người, ngươi muốn nói bọn hắn là người tốt ta, khẳng định không phải, bị bọn hắn khi dễ qua giang hồ liệu bị cùng lao bách tính quả quyết không ít. Nhưng ngươi muốn nói bọn hắn thật có nhiều hàng đâu, cái kia cũng không đến mức. Bởi vì bọn họ bình thường gặp phải cái kia trộm vặt móc túi, sơn tặc thổ phỉ, hái hoa dâm tặc chờ phần tử phạm tội, cũng là sẽ lượng sức tiến hành đả kích, đuổi kịp một chút giang hồ đại sự lúc, bọn hắn sẽ còn đi cho võ lâm chính đạo góp cá nhân số, cường tráng tăng thanh thế cái gì, tiện thể nhấc lên, về sau đao kiếm kham ma thời điểm, cái này mười vị cũng đi. Nhưng bởi vì tại bên ngoài Ngộ Kiếm Sơn trang tiểu trấn trong nhà trọ nhìn thấy Lâm Nguyên Thành cũng tới, bọn hắn đêm đó lại rút lui. Ngày hôm sau căn bản liền không có đi luận kiếm, góc độ nào đó đến nói, đây cũng là chuyện tốt, nếu như bọn hắn thật đi, không nhất định có thể theo phân bạo thiên tinh cùng kiếm ma vô song cái này hai vòng hạo kiếp bên trong may mắn còn sống sót. Nói ngắn gọn, người trong giang hồ nha, là như vậy. Người không có khả năng trông cậy vào mỗi một cái tự xưng đại hiệp đều là loại kia đem sinh tử không để ý, chính nghĩa vô tư thật đại hiệp, đại bộ phận người hành tẩu giang hồ, còn không phải là vì danh cùng lợi sao? Loại này tại quy tắc bên trong lẫn vào tên giảo hoạt, mới là đại bộ phận người nơi quý tụ. Lâm Nguyên Thành cũng lý giải, không phải những người này muốn như thế lăn lộn, là bọn hắn thiên phú, gặp gỡ, tâm tính, năng lực chờ, quyết định bọn hắn cũng chỉ có thể lăn lộn thành dạng này. Cho nên Tiểu Lâm lúc này mới giả trang ra một bộ đã động sát tâm bộ dạng, chuẩn bị về tâm lý hù dọa một cái giả Sa Bạch, trên sinh lý cũng để cho đối phương treo một chút tiếng hò reo khen ngợi, chờ đối phương minh bạch đắc tội không nên đắc tội người, cầu cái tha phục cái mềm, hắn tự nhiên vậy thì thôi. Thật không nghĩ đến, cái này giả Sa Bạch bị kinh hãi quá mức, liền nói chuyện dư lực cũng không có. Mà hắn cái kia chín vị huynh đệ đâu, lấy chỉnh tự khí cầm đầu, đã lặng yên lui lại đến một cái rất khoảng cách xa, một bộ muốn ném xuống hắn chuẩn đi bộ dạng. Phàm là những người kia bên trong có thể có một cái đứng ra thay bọn hắn đại ca cầu cái tha, Lâm Nguyên Thành cũng liền bậc thang này xuống. Tốt tại, không có qua quá lâu, lại có phe thứ ba thế lực trước đến cứu chàng. Lại nói, liền tại chỉnh tự khí bọn hắn đem trốn chưa trốn ngay miệng, đột nhiên có mười mấy cái thân hình cao lớn khôi ngô, nhưng trang điểm cùng phổ thông khách nhân không khác tráng hán theo dưới lầu quét quét vọt lên. Đám người này cũng rất có ý tứ, vừa lên đến tầng này liền nghị hướng Chu Thanh Hạc cùng Trương Quý Khái bên kia đi, kết quả bị Trương Quý Khái dùng chứng mắt, lại tới cái khẩn cấp thang xe, ở nơi đó cứng mấy giây, sau đó khả năng là phân biệt ra lão Trương ánh mắt bên trong ý tứ, cái này mới thay đổi đầu đến, giả bộ vừa bắt đầu chính là tới khuyên đánh bộ dạng, xông về Lâm Nguyên Thành cùng giả Sa Bạch bên kia. Dừng tay, cầm đầu tráng hán mở miệng uống lúc, bản năng liền đưa tay tới eo lưng ở giữa sờ soạn. Nhưng hắn sờ một cái mới nhớ tới, đúng, hôm nay ta không mang đao đến am mà Lâm Nguyên Thành đâu, thậm chí không cho đối phương xấu hổ thời gian. Tiểu Lâm xem xét có mấu chốt, trực tiếp liền đem kiếm chiêu một thu dừng lại, thật dừng tay. Tráng hán xem xét cũng sửng sốt, trong lòng tự đủ, ân. Tiểu tử này làm sao như thế nghe theo. Ta hôm nay cũng không có mặc quan phục A, chẳng lẽ hắn nhận biết ta. Vị huynh đài này, có gì chỉ giáo A. Lâm Nguyên Thành hỏi cái này lời nói lúc, sắc khi đã không còn sót lại chút gì, ngựa khí còn rất khách khí. Ê! Tráng hán kia gặp hắn như thế dễ nói chuyện, ngược lại có chút không biết làm sao, ấp á ấp đúng trả lời, ta. Ta cùng bạn bè ở dưới lầu uống rượu, nghe đến ở Mỹ, cho nên đi lên nhìn xem. Trong miệng hắn bạn bè không thể nghi ngờ chính là giờ phút này đi theo hắn phía sau mặt khác mười mấy điều chẳng hạn. Chắc hẳn các vị khán quan cũng đều có thể nhìn ra, những người này đâu, cũng không phải là cái gì phổ thông khách nhân, mà là trong cung thị vệ, là Trương Quý Khái giấu giếm Thanh Hạp công chúa lặng lẽ an bài xuống, phụ trách âm thầm theo dõi người bảo vệ ngựa. Trương Quý Khái sẽ làm như vậy, cũng là chuyện đương nhiên, cái này dù sao cũng là tại ngoài cung, liền tính Thanh Hạp công chúa cho rằng bên cạnh có Lao Trương làm bảo tiêu đã đầy đủ, Lao Trương cũng không dám chủ quan, bởi vì hắn cuối cùng chỉ có một người, liền tính võ công lại cao, cũng sẽ có chiếu cố bất quá đến tình huống. Vạn nhất công chúa tại ngoài cung ra cái gì sơ suất, hắn Trương Quý Khái bị ngàn đao băng thây việc nhỏ, mặt mũi của hoàng gia, thậm chí đại minh quốc thể có sai lầm. Chuyện lớn. Trước mắt, cái này mười mấy cái cải trang giả dạng, ở dưới lầu giả dạng làm khách nhân trực ban thị vệ hiển nhiên là bởi vì nghe đến tầng cao nhất tiếng đánh nhau, cái này mới sẽ cùng nhau tiến lên chuẩn bị hộ giá. Không nghĩ tới, bọn hắn đi lên về sau liền phát hiện công chúa căn bản không có việc gì, chính cùng Lao Trương đứng chỗ ấy xem kịch đâu, mà Lao Trương lại dùng ánh mắt ra hiệu bọn hắn đừng bại lộ thân phận, vậy bọn hắn cũng chỉ có thể như thế kiên trì giả dạng làm tới quyền đánh. Nha, quấy rầy các vị, xin lỗi. Lâm Nguyên Thành nói xong, đem kiếm gây tiện tay quăng ra, nhìn hướng đã ngồi ngay đó, một mặt mở mịt giả Sa Bạch, cái kia, ta liền không đánh a. A, giả Sa Bạch lúc này đã ngộng, hoàn toàn không biết nên làm phản ứng gì. Bọn thị vệ cùng mặt khác Hà Bắc 10 kiếm hảo thành viên cũng đều hai mặt nhìn nhau, cho chỉnh không biết. Ai cũng không nghĩ tới cái này Lâm Nguyên Thành trở mặt thay đổi đến có thể nhanh như vậy, phía trước một giây còn sát ý ngập trời đâu, phía sau một giây bị không quen biết người qua đường một câu liền cho khuyên đủ. Tốt tốt, ta đến nói lời công đạo. Lúc này, một mực ngồi tại bên trong Tinh Lâm Các không có loạn động pháp linh xem xét tình thế hình như ổn định, thuận thế liền đi ra xung làm hòa sự lão, hôm nay chuyện này nha. Kỳ thật cũng không có cái gì quá không được, tất cả mọi người là người trong võ lâm, hỏa khí lớn, có chút ma sát rất bình thường. Hắn nói xong, liền đuổi người theo đã sủi lơ giả Sa Bạch trong tay cầm lại chính mình vậy đem bảo kiếm, trước mắt mọi người lẫn nhau có tổn thương, nếu không như vậy dừng lại, riêng phần mình tản đi. Để tránh lại trêu chọc đến cái gì phiền toái không cần thiết. Nên nói đến phiền phức hai chữ lúc, pháp linh ánh mắt lơ đãng liền quét qua những cái kia hoàng cung thị vệ. Hắn thậm chí còn giống như liếc nhìn nơi xa Chu Thanh Hạ cùng Trương Quý Khái. Cái kia, giả đại gia à, chuyện này tóm lại vẫn là các ngươi không đúng trước, sự tình làm đến không quá mà nói, hiện tại biến thành dạng này, ta cùng Lâm thiếu hiệp, lệnh Hồ thiếu hiệp mua bán cũng không cách nào nói. Cho nên, theo ta thấy, vừa rồi một trận này đánh hỏng đồ vật, liền các ngươi bồi thường thôi. Pháp Linh nói xong, căn bản cũng không đợi đối phương trả lời, cầm kiếm liền hướng trong phòng đi, chuẩn bị thu dọn đồ đạc chạy trốn. Hắn tay kia chân cũng là khá nhanh, nhanh gọn đem hàng hóa của mình đều thu thập xong, sau đó có một cái hòm gỗ lớn liền đi ra. Lâm thiếu hiệp, lệnh Hồ thiếu hiệp, xin lỗi, ta còn có việc, chúng ta giang hồ đường xa, hữu duyên gặp lại, còn nhiều thời gian, sau này còn gặp lại. Cái này Pháp Linh cùng nói một hơi giống như cùng Tiểu Lâm cùng lệnh Hồ nói tạm biệt, tốc độ nói nhanh chóng, bước chân càng nhanh, cấp tốc liền rời đi chỗ thị phi này. Càng về sau giả Sa Bạch bọn người mới biết, cái này Pháp Linh lúc đi, có thể là liền một văn tiền sổ sách đều không có cùng hiểu mộng lâu kết qua, nói cách khác, bọn hắn 10 cái hôm nay chẳng những muốn bồi thường đánh hỏng đồ vật tổn thất, liền vừa rồi ăn cái kia một trận cũng phải chính mình móc bạc bổ sung. Không ngờ bọn hắn ồn ào trận này, cái gì đều không có mò lấy, bị đánh một trận thật đau, bồi thường không ít tiền, còn mời khách cái này Pháp Linh ăn không một bữa tiệc lớn. Lâm Nguyên Thành cùng lệnh Hồ Tường đâu, cũng không có lại nhiều lưu lại, bọn hắn cũng nhìn ra được, Pháp Linh cái này lời công đạo kỳ thật đã coi như là giúp đỡ hai người bọn họ tại kéo lại đánh, việc đã đến nước này, cũng liền đừng có lại xoắn suýt mua kiếm sự tình, mau bỏ đi à, lại không lui liền muốn lưu lại thu thập cục diện rồi dám. Kết quả, việc này cũng chỉ tới mới thôi. Cái kia Hà Bắc 10 kiếm hảo tự nhiên không còn dám đi ngăn cản Lâm Nguyên Thành cùng lệnh Hồ Tường, mà Tú Bà gặp có người lưu lại trả tiền, liền càng sẽ không phức tạp. Sau đó, bởi vì lần này sự kiện người chứng kiến đông đảo, giả Sa Bạch bọn hắn 10 cái thực tế không tiện lắm quá độ vặn vẹo sự thật, thế là, vì để cho chính mình mặt mũi không khó khăn, bọn hắn liền bắt đầu điên cuồng thổi phồng Lâm Nguyên Thành cường đại, Hỗn Nguyên Thần kiếm chi danh cũng liền như thế lan truyền nhanh chóng. Thời gian trở lại hiện tại, bị Chu Thanh Hạp hỏi câu kia người này không ra 5 năm tất thành tuyệt đỉnh cao thủ Trương Quý Khái, nhất thời sửng sở, không có đáp bên trên lời nói tới. Bất quá Chu Thanh Hạp cũng không có làm cho đối phương lúng túng lại quá lâu, liền chính mình nói tiếp, "Kỳ hỉ, kỳ thật Lao Trương ngươi không đáp cũng không có quan hệ, chờ ta cùng hắn tiếp vài chiều, lại là mặt thỉnh giáo hắn vài câu, gặp mặt sẽ hiểu." "Cái gì?" Trương Quý Khái lần này đáng kinh ngạc, "Tiểu chủ, ngài đây là mớn. Từ mấy ngày trước đây lên, ta liền lần lượt tiếp vào thám tử tin tức chuyển đến." Chu Thanh Hạp nói tiếp, "Nói là có Hỗn Nguyên tinh tế môn môn nhân tại trong mấy ngày này vào thành, mà vừa rồi Lao Trương ngươi trước khi đến, ta vừa lúc biết được cái kia Lâm Nguyên Thành cũng hiện thân. A, ta đã sắp xếp xong xuôi, tối nay ta liền đi chiếu cố cái này họ Lâm tiểu tử." Chương 313, đây chính là đường phố võ, thượng, chương 313, đây chính là đường phố võ, thượng, lời nói phân hai đầu, tại Hoàng Đông Lai bọn hắn vào thành cùng một ngày buổi chiều, cái này kinh thành cửa nam cũng vào một người. Người này một thân vải thô quần áo, trên vai đeo cái đại bao phục, đi bộ mà đến. Da của hắn cũng không biết là đen đâu vẫn là bẩn, liền cùng xóa sạch bùn, tăng thêm một mặt râu quai nón, trên má phải còn có một khối lớn nát lở loét, bộ dáng kia là thật để người rơi không xuống mắt. Loại này dung mạo bẩn xấu, quần áo mộc mạc, cũng không giống mang theo binh khí hán tử, hiển nhiên không phải cái gì có tiền có thế thương nhân qua lại, cũng không giống bản lĩnh cao cường nhân vật giang hồ, cho nên coi hắn theo dòng người lúc vào thành ngợi, cũng không có người đem hắn coi là gì. Nhưng, ngươi nếu để nhãn lực sức lực cao mình cao thủ đến cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện, người này thân hình bộ pháp, so với người bình thường đến thực muốn vững vàng cùng nhẹ nhàng không ít, mà còn cổ của hắn căn trâu ấy màu da cùng trên cổ đoạn cùng trên mặt có điều khác biệt. Nói cách khác, đây là một cái đi qua ngụy trang người. Một cái bởi vì không muốn gây nên quá nhiều chú ý, mà cố ý ẩn giấu đi chân thật hình dạng người. Như vậy hắn là ai đâu? Nghĩ đến liệt vị khán quan cũng đoán được, hắn chính là tiếp đến Hoàng Đông dùng bổ câu đưa tin về sau, theo Hàng Châu một đường lên phía bắc đến kinh Tôn Diệt Hải. Lẽ ra đâu, Tôn Diệt Hải tới chỗ này đường xá là so Hoàng Đông lai bọn hắn ngắn, mà lại Hoa Đông khu vực đường cũng càng dễ đi, hắn hẳn là sớm hơn đến mới đúng, nhưng bởi vì hắn muốn tại nhà nhiều bồi bồi người nhà, tiện thể thu thập một chút mộ dung tịch trước đây cho nhà bọn họ sinh ý mang tới ảnh hưởng, cho nên liền tại Hàng Châu lưu thêm một đoạn thời gian mới lên đường. Kết quả cũng là đúng dịp, hắn vừa vặn cùng Hoàng Đông lai một đoàn người tại cùng một ngày đến kinh thành. Ngài đừng nhìn cái này Tôn Diệt Hải là giang nam nhất bá, cũng coi như đến qua gặp qua, nhưng cái này đại mình kinh thành hắn hôm nay cũng là quay lại đầu đến, bởi vậy, cùng Hoàng Đông lai một dạng, Tôn ca vào thành về sau, cũng là xem cái gì đều cảm thấy tươi mới. Cân nhắc đến chính mình phiên này ngụy trang cũng là rất tốn thời gian, Tôn Diệp Hải liền quyết định, trước không đi tìm nhà trọ tẩy trang, thừa dịp mặt trời lặn phía trước trong thành đi dạo hai vòng lại nói. Thế là, hắn liền trong thành dạo chơi, trên đường đi vừa nghỉ, phía đông xem người mãi nghệ, phía tây nghe người ta hát khúc, phía nam mua mấy kiện đồ vật, phía bắc nếm mấy sâu quả bạn. Cũng coi là trong thời gian ngắn tiếp xúc đến không ít kinh thành phong thổ. Như thế đi dạo có hơn một canh giờ à, Tôn Diệp Hải bỗng nhiên bị một trận mùi thơm hấp dẫn, hắn hơi tìm liền đi vào ven đường một nhà con rồi tiểu quán. Nhà này tiệm ăn lão bản họ Trần, năm nay chừng 50 tuổi, lúc tuổi còn trẻ cũng đi theo đầu bếp nổi danh học qua mấy năm, thành ra phía sau liền tại cái này bằng tay nghề lập nghiệp, từ lúc mới bắt đầu quán nhỏ chậm rãi làm lên, đi qua hơn 20 năm, mới có bây giờ cái tiệm này mặt. Ngày bình thường, Trần lão bản chỉ phụ trách tại sau bếp xào rau, từ con rể của hắn trong tiệm phụ trách tính tiền, bưng thức ăn thu bản, chào hỏi khách cửa, mà lão bản nữ nhi thì ở phía sau giúp việc bếp núc, rửa bát, sinh ý thời điểm bận rộn cũng sẽ đi ra hỗ trợ bưng xuống đồ ăn. Lão Trần còn có cái bạn già, bởi vì quấn qua chân nhỏ, tại trong cửa hàng giúp đỡ có chút miễn cưỡng, cho nên lưu tại trong nhà kéo kéo hai cái tuổi nhỏ ngoại tôn. Chính là như thế cái cửa hàng nhỏ, chính là như thế phổ phổ thông thông người một nhà, dựa vào bán chút ngon miệng việc nhà đồ ăn, cũng kinh doanh rất nhiều năm, danh tiếng không sai, hàng xóm láng giềng cũng đều rất chiếu cố bọn hắn sinh ý. Giờ phút này Tôn Diệp Hải đi vào trong cửa hàng, nhìn lướt qua phát hiện trong phòng còn thật náo nhiệt, ngoại trừ nơi hẻo lánh một tấm bàn nhỏ, mặt khác cái bàn đều ngồi đầy, bất quá hắn cũng không để ý ngồi chỗ đó, chỉ cần đồ vật ăn ngon là được. Chờ Tôn ca chính mình đến cái kia nơi hẻo lánh ngồi, lão bản nữ tế cũng đã tiến lên đây chào hỏi. Tôn Diệp Hải không nghĩ nhiều, điểm một bầu rượu, một bát cơm, sau đó liền nói để đầu bếp tùy ý cho hắn xào hai sở trường thức nhắm. Lão bản nữ tế cũng thật cơ trí, xem xét Tôn Diệp Hải điểm cơm mà không phải bánh bột hoặc màn đầu, lại nghe khẩu âm, liền đoán được hắn là người phương Nam, thế là liền về phía sau chủ để nhạc phụ cho cứ vậy mà làm một cá một thịt, đồng thời chiếu cố tại khẩu vị đi lên cái nam đồ ăn bắc làm, dạng này liền có thể để khách nhân đã ăn đến quen thuộc đồ ăn, lại nếm đến phương bắc mới có khẩu vị. Cứ như vậy, Tôn Diệp Hải chờ một lát, hắn đồ ăn liền đi lên. Đĩa quẳng xuống, mùi thơm bốc lên, Tôn Diệp Hải cúi đầu nhìn lên, cái này hai thức ăn đĩa, cái kia kêu một cái sắc hương vị đều đủ, nhìn xem đều để người chảy nước miếng, Tôn Diệp Hải còn không có động bữa, liền biết hôm nay đến đúng, bữa này nhất định có thể ăn như gió cuốn. Nhưng, đúng vào lúc này, có như vậy 7-8 cái đường phố máng, vừa vặn đi qua tiệm này cửa ra vào, mà dẫn đầu người kia đâu, lại vừa vặn bởi vì cái này mùi thơm của thức ăn hướng trong tiệm này lướt qua, thoáng nhìn ngay tại cho Tôn Diệp Hải bưng thức ăn nữ nhân. Lúc này bởi vì trong cửa hàng bận rộn, phụ trách mang thức ăn lên chính là lão bản nữ nhi. Cái này nữ tử, năm nay 26, mặc dù đã là hai đứa bé mẫu thân, mà lại bình thường đều tại làm việc nặng, nhưng dung mạo tư thái vẫn xưng là tú lệ hiểu điệu. Năm đó các hàng xóm láng giềng liền đều nói, lấy Trần Môi Lớn cô gái này tư sắc, ở kinh thành tìm đại hộ nhân ra làm thiếp là dư xài, chỉ cần Trần Môi Lớn chịu gật đầu, vậy bọn hắn nhà nửa đời sau cũng khỏi phải mở cái gì tiệm cơm, làm qua đều được. Lại không nghĩ rằng, Trần lão bản về sau lại đem nữ nhi gả cho một cái không cha không mẹ, đến hắn trong cửa hàng làm công số khổ hải tử, cũng không có cái gì nguyên nhân, chính là nữ nhi thích, con rể này đối nữ nhi của hắn cũng tốt. Bây giờ tầm 10 năm đi qua, thời gian cũng xác thực chứng minh Trần lão bản cái này lựa chọn không sai, hắn con rể này đối nữ nhi của hắn thật sự một mực rất tốt, tại trên phương diện làm ăn cũng có thể giúp hắn chiếu cố rất lớn, là cái chăm chỉ chu đáo người. Nhưng hôm nay, cái này hai cái miệng nhỏ có thể là bày ra sự tình. Hừm. Đây chính là một cảnh nhĩ a, ra ngày nào cũng đánh chỗ này qua, thế nào liền nhìn sót nha. Ngoài cửa người cầm đầu kia, nhìn thấy lão bản nữ nhi, lúc ấy liền đặt trong mắt không rút ra được, trong miệng hắn một bên lẩm bẩm cái này lẳng lơ lời nói, một bên liền mang theo sau lưng 7 tên đại hán hướng trong phòng tới. Lão bản nữ nhi thấy thế, tranh thủ thời gian liền ôm đồ ăn bàn bước nhanh trở về bếp sau. A, chư vị khách quan, còn mời dừng bước. Lão bản nữ tế cũng là rất nhạy bén mà tiến lên, ngăn tại những người kia trước mặt, đồng thời gạt ra một cái nụ cười. Ngài xem, ta tiệm này nhỏ, đã ngồi đấy. Làm cái gì đó? Ra vừa mới tiến đến ngươi liền muốn đuổi người a? Đối diện người cầm đầu kia, lúc này khó khăn lắm đem hắn cặp kia sắc mị mị con mắt theo lão bản nữ nhi thân ảnh biến mất phương hướng rời đi, đồng thời thay đổi một mặt như bức hống hống biểu lộ. Chừng lão bản nữ tế nói, biết đại gia là ai chăng? Cái này có thể không biết sao? Lão bản nữ tế thật đúng là biết hắn, lúc này liền bề, ta cái này mấy con phố, người nào không quen biết ngài mà nhị ra à. Kỳ thật cũng không chỉ là lão bản nữ tế biết hắn, trong phòng này ăn cơm người, ngoại trừ Tôn Diệp Hải, đều biết hắn. Cái này ma nhị, tại gần nhất cái này 2-3 tháng bên trong, đang nhanh chóng nhảy lên đỏ vì kể bên này khu vực thậm chí nửa cái kinh thành đều có chút danh tiếng du côn đầu lĩnh. Cái gì, ngài hỏi 3 tháng trước hắn là làm gì? Hại, 3 tháng trước hắn còn chưa tới kinh thành đâu. Tự nhiên là tại hắn quê quán chỗ ấy làm ẩm ý nhìn thấy nơi này có lẽ có người sẽ cảm thấy kỳ quái, kinh thành loại địa phương này lưu manh vọng, là một cái vừa tới 3 tháng người liền có thể thượng vị địa phương sao? Dĩ nhiên không phải, trừ phi người kia có thế lực, có chỗ dựa. Ma nhị tự nhiên là có chỗ dựa, núi dựa lớn nhất của hắn chính là hắn thân đại ca Ma Huyền Thanh. Cái này Ma Huyền Thanh cùng Ma nhị tuy là cùng một cái mụ sinh, cũng đều không phải người tốt lành gì, nhưng tính cách cùng tiền tư lại kém không ít. Ma Huyền Thanh thở nhỏ liền rất thông minh, thời niên thiếu liền đọc sách có thành tựu, mà lại dã tâm bừng bừng, công vu tâm kế. Hắn học là loại kia bình thường sẽ chỉ xuất hiện tại chính trị gia trên thân đại gian đại ác, mà Ma Nhị, kỳ thật hắn bản danh không gọi Ma Nhị, tiêu sợi đây huyền ngữ, nhưng hắn từ nhỏ liền quá vô liêm sỉ, liền nhà. Người đều không gọi hắn đại danh, đâu, thì là loại kia trời sinh lưu manh, thái độ làm người tham tài háo sắc, xảo trá âm tàn, cả ngày cũng sẽ chỉ hết ăn lại nằm, ỷ thế hiếp người. Vốn là cái này hai huynh đệ trong nhà chỉ là địa phương bên trên thổ hào, mà lại thế lực cũng liền bình thường, thua xa Tôn phủ tại Hàng Châu lực ảnh hưởng, lại không có nghĩ đến, cái kia Ma Huyền Thành mấy năm trước cao trung Trạng Nguyên, phong quan vào triều, mà lại rất nhanh liền bị đương triều thái tử thiếu sư Hàn Dụ chỗ chọn chúng, trở thành Hàn Dụ môn sinh một trong. Lại bởi vì Ma Huyền Thanh năng lực sát thực không tầm thường, rất được Hàn Dụ thưởng thức, cho nên sau đó không lâu, hắn liền bị Hàn Dụ coi là trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Cơ bản có thể cho rằng giống như lâu năm phía sau thái tử đăng cơ, Hàn Dụ địa vị cực cao thời điểm, Ma Huyền Thanh rất có thể bị nâng lên chiếm cái thượng thư cấp bậc vị trí, xem như Hàn Dụ trong triều trọng yếu cánh chim. Mà vì để Ma Huyền Thanh sau này hoạn lộ có thể càng thêm thuận lợi, Hàn Dụ còn cấu kết hướng bên trong hoạn quan vận tắc một chuyện khác, đem Ma Huyền Thanh chọn làm phò mã. Đúng vậy, liệt vị nhìn thấy chỗ này hẳn là minh bạch, hắn chính là Chu Thanh Hạp công chúa sau đó không lâu muốn gả cái kia phò mã. Từ trên tổng hợp lại, theo Ma Huyền Thanh một bước lên mây, Ma gia cũng nâng nhà đi tới kinh thành, 3 tháng trước mới tính yên ổn ngủ lại, hiện tại liền chờ tháng sau ngày lành đẹp trời vừa đến, công chúa chính thức xuất giá. Mà xem như tương lai phò mã duy nhất thân đệ Ma Nhị, 3 tháng này ở kinh thành lưu manh vòng bên trong, cái kia tất nhiên là chơi đến phong sinh thủy khởi a liền phụ cận một mảnh, cái gì tiểu thương, phụ nữ đàng hoàng, bị hắn bay rối thuộc về chuyện thường, nhưng dân chúng bình thường, ai có thể chọc nổi hắn. Cho nên trên đường người thấy hắn đều trốn xa xa. Trước mắt, Ma Nhị bởi vì trong lúc vô tình nhìn thấy nhà này tiệm ăn bên trong nữ công sinh đến rất có tư sắc, liền nhất thời lên ác ý, vào cửa liền muốn gây chuyện. Chủ tiệm nữ tế cũng biết không thể trêu vào người như vậy, chỉ có thể cười theo, tính toán đem đám này ôn thần đuổi đi, nhưng cái này, nào có dễ dàng như vậy. Nhận biết ta còn dám nói chuyện với ta như vậy. Ma Nhị căn bản không để ý tới cái kia lão bản nữ tế, đem đẩy tới một bên, tiến lên một bước, hướng về phía trong cửa hàng đang dùng cơm cái kia mấy bản người quát, đều ăn xong rồi hay không? Có phải là muốn nhị ra ta đích thân cho người ăn a? Lời này một màn, ai còn dám ngồi chỗ ấy tiếp tục ăn à, không muốn ăn đòn liền đi nhanh lên đi. Kết quả là, trong nháy mắt, cái kia mấy bản khách nhân tất cả đều đứng dậy đến quầy hàng chỗ ấy quẳng xuống bạc chạy trốn. Ma Nhị cùng hắn cái kia 7 cái lưu manh huynh đệ lập tức liền cười hì hì tiến lên, liền ngồi xổm mang ngồi, siêu siêu bẹo bẹo liền chiếm 2 cái bàn. Thất thần làm gì? Đến kêu gọi a, chẳng lẽ muốn ta mời ngươi hay sao? Ma Nhị ngồi xuống, liền hướng về phía lão bản nữ tế lời nói. Lão bản nữ tế xem xét, biết hôm nay cửa này khó qua, nhưng có chịu cũng phải qua a, hắn chỉ có thể kiên trì đi lên, một bên thu thập trên bàn cơm thừa đồ ăn thừa, một bên cứng đờ cười chào hỏi, "Vâng vâng, nhị gia, ngài muốn ăn chút gì? Tùy tiện thê ư?" "Tùy tiện thê ư?" "A." Giống Ma Nhị loại này thâm niên du côn, đối lông tìm vết nghiệp vụ có thể rất thành thục, người khác một câu không thể bình thường hơn được lời nói, đến hắn chỗ ấy liền có thể thành móc, "Tốt, đây chính là ngươi nói." Hắn dừng một chút, cùng xung quanh đồng bọn quen biết hèn cười một phen, sau đó nhân tiện nói, "Gia ta muốn rượu nấu người cầm đầu, gà luộc dê đầu gối, hoàng bét ngông hấp trưởng, bách hợp cá sống khói." Hắn lời này đều không cần nói xong, lão bản nữ tế liền minh bạch nguy rồi. Mấy cái này đồ ăn, chớ nói gia đình bình thường, chính là đại hộ nhân gia cũng không phải mỗi ngày có thể ăn đến à, dù cho Trần lão bản thật sẽ làm, bọn hắn loại này việc nhà tiểu quán bên trong cũng không khả năng có chân chuẩn bị tài liệu. "Gia, xin lỗi a. Ta nơi này là vốn nhỏ mua bán, mấy cái này đồ ăn." Vài giây sau, lão bản nữ tế kiên nhẫn nghe đối phương nói xong, liền bắt đầu xin lỗi. "Làm sao?" Ma Nhị đều không chờ hắn nói ra hai cái kia chữ đến, chính mình liền để cao giọng, "Ngươi muốn nói không có." "Ba." Ma Nhị cái này liền đập lên bàn, "Này, tiểu tử ngươi, đây chính là ngươi để ta tùy tiện đều, hiện tại ra nói như vậy một lớn xuyến nhi, ngươi liền một câu không có liền cho ta đánh phát." Nói xong, Ma Nhị liền một cái kéo lại lão bản nữ tế cổ áo, đem hắn khuôn mặt rút ngắn, hung hăng nhìn hắn chằm chằm nói, "Ngươi đây là cố ý trêu đùa nhị ra sao? Ta xem ngươi cái này mua bán là không muốn làm." Dừng tay. Đúng lúc này, chủ tiệm, cũng chính là cái kia Trần Môi lớn rốt cục là nhịn không được chộp lấy đem dao phay từ sau chủ đi ra, nữ nhi của hắn cũng đi theo phía sau hắn, cầm trong tay căn lau kỹ mặt ôn, một mặt lo lắng nhìn qua trượng phu mình. "Thường A, làm gì? Phát sáng ra hỏa đúng không?" Ma Nhị cũng không sợ bọn hắn, dù côn lưu manh có thể sợ lương dân sao, cái này dưới ban ngày ban mặt, ra liền đi vào điểm cái đồ ăn, các ngươi liền phát sáng ra hỏa muốn chém người. Cái này còn có vương pháp sao? Các ngươi sợ không phải mở hắc điểm A. Nói xong, hắn nhìn một chút bị chính mình níu lại lão bản nữ tế, vừa nhìn về phía lão bản, "Lão đầu, ngươi như thế làm loạn. Liền không sợ quan phủ đem các ngươi nhà nam đinh đều làm, lưu lại cô nhi quả mẫu. Bị ngươi bắt nạt sao?" Ma Nhị lời này, chính là rõ ràng tại đe dọa, chỉ rõ mình coi như không động thủ, đều có chỗ rửa có thể chỉnh đến đối phương cửa nát nhà tan. "Ngươi..." Bị đối phương như thế một uy hiếp, Trần Môi lớn Thái Dương mồ hôi lạnh cũng xuống, không nói đến hắn hôm nay chỉ có một người một cái dao phay, tám thành cũng chơi không lại đối phương nhiều như vậy người, liền tính có thể đem đám người này đuổi đi, cái kia về sau chờ đợi nhà bọn họ lại biết là cái gì. "Ngươi muốn thế nào?" Một hơi sau đó, Trần lão bản ngự khí thoáng trầm xuống một chút, cắn răng nghiến lợi hỏi. "A, dễ nói." Ma Nhị lúc này mới buông tay thả lão bản nữ thế, đem hắn đẩy ra, lập tức lại dùng ngón tay chỉ trốn tại phụ thân sau lưng lão bản nữ nhi, trước hết để cho cái kia tiểu nương tử tới, cùng mấy anh em uống vài chén, có thể chờ ta khí tiêu tan, cũng liền không làm khó dễ các ngươi. Hắn lời còn chưa dứt, khắp xung quanh bọn côn đồ đã từng cái đem ánh mắt đều tập trung vào lão bản nữ nhi trên thân, nhộn nhịp lộ ra cười dâm. "Cha, ta không đi." Lão bản nữ nhi lúc ấy liền lộ ra sợ hãi lại ủy khuất thần sắc, lại sau này tránh mấy phần. Lao Trần cùng con rể hắn đều là mặt giận dữ, nhưng lại không biết như thế nào giải quyết trước mắt tình huống này. Mà đúng lúc này, một cái ngồi ở trong góc bóng người di chuyển. Chương 314, đây chính là đường phố võ, hạ, chương 314, đây chính là đường phố võ, hạ, kỳ thật đâu, ma nhị nhóm người kia đạp mạnh vào cái nhà này, Tôn Diệt Hải liền minh bạch, trừ phi hắn đối với những người này sau đó muốn làm sự tình khoanh tay đứng nhìn, nếu không hôm nay bữa cơm này hắn là khẳng định không có cách nào thật tốt ăn xong rồi. Bởi vậy, Tôn Ca lúc ấy liền rất quả quyết làm ra một cái quyết định, phải thừa dịp đám này Tôn Tử còn tại cho gây chuyện hành vi làm nền thời điểm, có thể ăn bao nhiêu ăn bao nhiêu. Thế là, vừa rồi cái kia mấy phút, là ma nhị đám người cùng lão bản nữ tê đối thoại, đuổi đi khách nhân khác, giả vờ gọi món ăn, mượn cơ hội trở mặt, lại cùng lão bản rằng có khoảng thời gian này, Tôn Diệt Hải vẫn đang nơi hẻo lánh trong lặng lẽ ăn như hổ đói. Nhìn thấy nơi này khả năng có người sẽ nói, hắn Tôn nửa thành người có tiền như vậy, liền vì một trận ven đường tiểu quán đồ ăn, cần thiết làm thành bộ này đức hạnh sao? Cái này kỳ thật chúng ta tiền văn, quyển 2 chương 26 có giải thích qua, đây không phải là tiêu tiền nhiều tiền ít vấn đề, mà là vui hay không vấn đề. Nếu như tiền này xài đáng giá, cho dù là đem mấy trăm lượng bạc hướng trong nước ném, Tôn Diệt Hải cũng không quan tâm, nhưng nếu để cho hắn tại không nên hoa, không tình nguyện địa phương thua thiệt, đó chính là mấy cái tiền đồng, một đầu cá ướp mới. Hắn cũng muốn so đo. Tâm tính này cũng không khó lý giải, chúng ta đổi vị suy nghĩ một cái liền có thể hiểu. Nói ví dụ như, ngươi hoa mấy ngàn khối đi mua cái mô hình thủ công, cứ việc ngươi xung quanh rất nhiều người đều nói cái này không phải liền là cái nhựa đồ chơi sao, cứ việc ngươi mua về tỷ lệ lớn cũng là để nó hít bụi, cứ việc cái này sẽ để cho ngươi tháng này sinh hoạt trôi qua rất túng quẫn. Nhưng vật tới tay phía sau ngươi y nguyên cảm thấy rất đáng giá. Nhưng nếu như ngươi tại ven đường hoa ba khối tiền mua cái kem ly ốc quế, còn chưa kịp liếm bên trên một cái, liền bị một cái đi qua hùng hài tử va vào một phát rơi trên mặt đất, sau đó cái này hùng hài tử liền cầu xin lỗi đều không có liền trực tiếp chạy, vậy cái này ba khối chuyện tiền ngươi liền có thể khó chịu buổi sáng. Trước mắt Tôn Diệt Hải đối bữa cơm này thái độ, liền thuộc về đằng sau loại tình huống này. Có lẽ bữa cơm này không hề đắt, nhưng cái này dạo phố về sau tại ven đường tiểu quán tìm tới thức ăn ngon may mắn cảm giác, còn có nguyên bản có thể thành thơi mà nhấm nháp thức ăn ngon thật hăng hái, đều là không thể tùy tiện dùng tiền bạc đi cân nhắc đồ vật. Nói văn nghệ một chút, Tôn Ca hiện tại liều mạng hướng trong miệng nhét không phải đồ ăn, là tâm tình. Hắn ăn phần này đã có điểm biến vị tâm tình, nghe lấy sau lưng ma nhị đám người ý thế hiếp người nói chuyện hành động, trong lòng cái kia hỏa tất nhiên là bừng bừng dâng đi lên á cuối cùng, tại ăn hết hơn phân nửa đồ ăn, đổ nửa bầu rượu về sau, ma nhị bọn hắn bên kia cũng tiến hành đến cùng mấy anh em uống vài chén một bước này. Lúc này, Tôn Diệt Hải cũng bỏ đi đũa, di chuyển. Hắn cũng là có công phu nội tình người, cấp tốc tới gần đám tiên lưu manh phía sau tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Một cái nháy mắt, Tôn Diệt Hải đã đứng ở ma nhị phía sau, mở miệng liền tới âm thanh, "Uy." Ma nhị nhóm người kia lúc này đều nhìn chằm chằm chủ tiệm nữ nhi cười dâm đâu, hoàn toàn không có chú ý tới có người sau lưng tới gần, bị Tôn Diệt Hải như thế một đều, ma nhị cũng là sức sở. "Ân." Ma nhị nghi hoặc thời khắc, bản năng quay đầu lại. "Kia, ai ngờ, hắn mặt kia vừa mới chuyển đến một nửa, Tôn Diệt Hải liền giơ tay cho hắn một cái lớn bước vòng. Cái này bàn tay đánh đến, cái kia kêu một cái giòn tan, ở bên nghe lấy đều cảm thấy trên mặt nóng bỏng. Liên mụ hắn ngươi kêu ma nhị a. Phối hợp với bạn thai tiết ấu, Tôn Diệt Hải còn dùng 10 phần giọng khiêu khích theo một câu như vậy. Lần này, cả gian phòng người, còn có một chút tại ngoài phòng chú ý tới tình huống bên trong mà ngừng chân xem náo nhiệt người đi đường. Tất cả đều choáng váng. Ma nhị nội tâm lúc ấy cũng là khiếp sợ, chủ yếu là hắn một mực dựa vào có chỗ dựa, đã thật lâu không có chịu qua đánh, bạn thai là tư vị gì hắn đều nhanh quên. Hôm nay đột nhiên bị người đến như vậy một cái, cả người hắn đều ngộng. T. Ước chừng 5 giây về sau, theo trên mặt dấu đỏ hiện rõ, đau đớn truyền đến, ma nhị mới nghe răng trợn mắt hít vào một hơi, đồng thời đột nhiên đứng dậy, quay đầu trừng mắt về phía Tôn Diệt Hải. Hắn mấy cái kia tiểu đệ lúc này cũng đều trở lại mùi vị đến, nhộn nhịp đứng lên, chen chúc đến ma nhị bên cạnh. "Ngươi?" Giờ khắc này, ma nhị tức giận đến âm thanh đều đang run, "Ngươi là ai a? Dám đánh lao tử?" "Kia, không ngờ," hắn lời còn chưa dứt, Tôn Diệt Hải thế mà dùng một cái gai quyền động tác, lại nhanh chóng vẩy hắn một bàn tay. "Con mẹ nó chứ liền đánh ngươi, thế nào a? Có gan ngươi cũng tới đánh ta a đồ đần." "Ha ha 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 ha." Tôn Diệt Hải một bên đánh, còn vừa dùng vô cùng tiện ngữ khí lại rêu cợt một câu, nói đi hắn liền xoay người hướng ngoài tiệm chạy, chạy ra cửa thời điểm còn phát ra trận trận cười bị ổi. "Cho, đuổi theo cho ta, đánh chết con chó này nó dưỡng." Cũng đừng nói đến kinh thành sau, chính là trước đây tại quê quán ma nhị cũng không có nhận qua cái này khi a, lúc này hắn đã là bị tức đến thần trí không rõ, ngoại trừ cùng các tiểu đệ đuổi theo đem Tôn Diệt Hải vây đánh một trận bên ngoài, chuyện gì khác đều quên sạch sành sanh. Cứ như vậy, tại Tôn Diệt Hải cái này sóng dẫn quái thao tác bên dưới, nhà này tiệm cơm bên trong người một nhà xem như là trốn qua một kiếp. Mà ma nhị nhóm người kia thì đuổi theo Tôn Diệt Hải đến trên đường phố, một bên hô to dừng lại loại này nói nhảm, một bên liền theo hắn rời đi đường lớn, vào hẻm nhỏ. Chắc hẳn mọi người cũng đều minh bạch, Tôn Diệt Hải võ công lại không tốt, đối với địa hình lại không quen, cũng không khả năng liền một đám phổ thông lưu manh đều không thoát khỏi được, trước mắt hắn cố ý thả chậm tốc độ để nhóm này người đuổi theo chính mình. Tất nhiên là có chỗ tính toán. Không có qua quá lâu, Tôn Diệt Hải liền tìm tới một đầu không người hẻm cụt. Hắn lập tức giả trang ra một bộ hoảng hốt chạy vừa bộ dạng vừa vào. Ma nhị đám người xem xét đối phương vào ngõ cụt, đều là mừng rỡ trong lòng, đồng thời rất an ý tại đầu hẻm chậm xuống bước chân. Ha ha, ha ha, ngươi làm sao không chạy? Ha ha, ngươi lại chạy một cái thử xem a. Cùng các tiểu đệ cùng nhau ngăn chặn đường ra về sau, Ma Nhị rốt cục là sau khi ổn định tâm thần, thở hổn hển mở miệng. Thời khắc này Ma Nhị đã không chỉ là bởi vì đối phương không hiểu rút hai người bọn họ miệng mà nổi giận, càng bởi vì đối phương để hắn đuổi dài như vậy một đoạn đường, mệt mỏi cùng chó đồng dạng mà nổi giận. Ma Nhị các tiểu đệ cũng đều cùng lao đại bọn họ không sai biệt lắm, từng cái đều đuổi theo ra nộ khí. Phẫn nộ để bọn hắn xem nhẹ một kiện dị thường sự tình, đó chính là bọn hắn truy người này, cùng bọn hắn chạy đồng dạng khoảng cách, lại một chút không có thở, còn rất nhẹ nhàng bộ dạng. A, Tôn Diệt Hải nhìn xem ngay tại tới gần tám tên côn đồ, cũng là cười lạnh. Loại nụ cười này chính là nhìn thấy đã bước vào cạm bẫy thu săn vẫn cho rằng chính mình là thợ săn lúc đủ cười. Hắn vừa cười, một bên liền giải ra bao quần áo trên vai, từ bên trong lấy ra một cái thật lớn hộp gỗ. Một cử động kia, để Ma Nhị đám người bước chân mới thôi chỉ trệ. Mới đầu Ma Nhị cảm thấy đối phương khả năng là muốn cầm vũ khí, cố hữu chỗ đề phòng, nhưng hắn tập trung nhìn vào, thấy đối phương lấy ra chính là cái hộp gỗ, trong lòng lại nổi lên nói thầm, chẳng lẽ là ám khí? Vẫn là nói, hắn muốn cầm chút bạc đi ra cùng ta xong việc đây. Kết quả đây, đều không phải. Tôn Diệt Hải theo trong hộp gỗ lấy ra, là một thanh cái kéo, một cái so phổ thông cắt áo cái kéo phải lớn chút, mũi nhọn đặc biệt dáng dấp kim loại cái kéo. Liệt vị, nhìn thấy chỗ này ngài hẳn là cũng đều hiểu, Tôn Diệt Hải cũng không định giết chết những người này, bởi vì nếu như hắn muốn giết người, hắn liền không phải là cầm cái kéo, mà là móc tam xoa kích rồi, lúc này Tôn ca chỉ là muốn dạy dỗ một cái những tên côn đồ này mà thôi, đương nhiên cái này dạy dỗ cường độ có thể sẽ có chút nặng. Này, làm gì? Lúc này Ma Nhị tuy không có lại hướng về phía trước tới gần, nhưng thần sắc biểu thị hắn cũng không sợ, thân là lưu manh hắn biết rõ, tại lấy nhiều đánh ít dưới tình huống, đối phương đừng nói cầm cái kéo, chính là khảm đao cũng không có cái gì dùng, nhiều người một phương cho dù đều không lên phía trước, liền tại nơi xa riêng phần mình nhặt tảng đá đập phá ngươi, đều có thể đem ngươi đập phá gần chết, ngươi là định dùng cái đồ chơi này cùng mấy anh em luyện một chút. Liền tại Ma Nhị nói chuyện ngay miệng, bên cạnh hắn mấy cái lưu manh đều đã xe nhẹ đường quen tiện tay nhặt mấy thứ trên đất hòn đá gậy gỗ, đưa ra băng chộp vào trong tay. Mà Ma Nhị thì là từ trong ngực móc ra một cái mang vỏ dao găm, thuận thế liền rút ra trở tay nắm tốt. Ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng một chút, thức thời liền đem cái kia phá cái kéo thả xuống, vì xuống tiếng kêu ra, có thể Ma Nhị ra ta sẽ còn lòng từ bi tha cho ngươi một cái mạng. Lúc này, Ma Nhị bắt đầu hắn thường dùng lưu manh chạy đàm phán thuật, đại thể quá trình chính là trước lựa gạt đối phương giải trừ vũ trang, sau đó lật lọng cùng đồng bọn cùng một chỗ đi lên vây đánh cho hà giận. Có thể hắn không nghĩ tới, hắn lời này mới ra ngoài nửa câu, đối diện Tôn Diệp Hải đột nhiên liền phát ra một tiếng bén nhọn và thiếu. À, cái này một cú họng, hình dung như thế nào đâu, đem Lý Tiểu Long kinh điển chiến giống lại khoa trường cái gấp 10, đồng thời bổ sung hơn mấy phần như tê tâm liệt phế ngơ ngẩn, liền có chút cái kia mùi vị. Ma Nhị đám người đời này đều chưa từng nghe qua có người dùng cuống họng phát ra qua loại này động tĩnh, nhất thời bị Tôn Diệt Hải cái này giật mình têu to giật nảy mình. Mà liên tại bọn hắn ngây người một cái trước mắt, Tôn Diệt Hải đã là một cái phía trước chạy như bay nhảy, ở giữa không trung liền đem một cái vôi phấn xuất thủ. Cái này một cái phấn, cũng không có chạy đặc biệt người nào đi, chủ yếu chính là uy hiếp tác dụng, dù sao Ma Nhị bọn hắn chừng tám người, chỗ đứng cũng là xung quanh hơi có khoảng cách, muốn dùng một tay một cái phấn lượng dán rơi đối diện tất cả mọi người mắt không hề hiện thực. Nhưng thanh này vôi bung ra đi ra, tám người kia chắc chắn sẽ bản năng tránh lui. Cái này vừa lui tránh liền là Tôn Diệt Hải sáng tạo ra xông vào trận địa địch khe hở. A, hai giây về sau, vôi còn không có tan hết, Tôn Diệt Hải liền đã mượn bụi thế nhảy lên ra một cắt, chọc đả thương Ma Nhị bên cạnh một tên lưu manh bả vai. Cái kia lưu manh bị đau, lập tức liền ném trong tay ra hỏa, hướng trên mặt đất nằm một cái, che lại vết thương hét thảm lên. Hắn cái này phản ứng đây, cũng coi là du côn lưu manh kéo bè kéo lũ đánh nhau đánh nhiều dưỡng thành một chủng tập quán. Vì cái gì chúng ta thường xuyên sẽ thấy loại kia mấy trăm du côn lưu manh giới đấu, đánh tới cuối cùng lại cái chết một hai người, thậm chí không người chết tình huống. Cũng là bởi vì bọn côn đồ cũng đều minh bạch, đều là đi ra lẫn vào, giúp hắc lão đại đoạt địa bàn nhà, chơi cái gì mệnh à? Cho nên kinh nghiệm phong phú lão lưu manh tại giới đấu thời điểm, chỉ cần treo một chút tiếng hò reo khen ngợi, ngay lập tức sẽ hướng trên mặt đất nằm một cái, chờ lấy sau đó tranh công cầm chén thuốc phí không tốt sao? Trở lại chuyện chính, trước mắt một tên lưu manh nằm, còn có bảy cái đâu, Tôn Diệt Hải tại đem tất cả mọi người đẩy ngã phía trước cũng sẽ không dừng lại. A, hoa, nhà. A giờ khắc này chỉ thấy Tôn Ca cầm trong tay vậy đem cái kéo lớn, nhảy nhót tư mừng. Quái khiếu liên tục liền xông vào Ma Nhị đám người chính giữa. Hắn chiêu thức kia, liền chọc mang đạp, liền đạp đáy đả, một kích là đi, chiêu chiêu âm hiểm. Thậm chí liền đã ngã xuống đất người đều không buông tha, lần này chiến pháp chính là hắn từ Vân Hải Nhị Tiên cái kia hai vị sư phụ sứ sở học võ nghệ. Loại này không hạn chế trên phố cách đấu đấu pháp, cũng không có đặc biệt xáo lộ chiêu thức, nó cùng nói là một môn võ công, không bằng nói là một loại chiến đấu triết học, là mười phần thích hợp Tôn Diệt Hải loại này không thích quy củ luyện công người đi tu tập một loại kỹ thuật. Giờ phút này, Tôn Diệt Hải chiếu theo gấp rút rít gào kêu, thân bước lẫn nhau truy, tránh bên trong giáp công, lệch vị trí cướp đánh, trở lên đều là Trần Hạc cao sư phụ sáng tạo chân thật tồn tại kỹ thuật, bộ này lấy một tá nhiều khẩu quyết, trong nháy mắt liền đem đám này lưu manh đánh đến người ngã ngửa đổ. Chờ đánh tới chỉ còn Ma Nhị một người còn đứng lúc, Tôn Diệt Hải cũng đối cái này ác thủ tới phiên đặc thủ chiếu cố, chỉ thấy hắn tại thượng đoạn dùng cái kéo lắc lư ra một cái động tác giả, đồng thời đoạn dưới liền lấy một cái liêu âm tối công về phía Ma Nhị hạ bộ. Một cước này cũng không bình thường. Từ lúc tại Nhị Tiên Đảo đến trường nghệ thuật về sau, Tôn Ca trên thân ngoại trừ phòng đôi phấn bên ngoài, còn thêm không ít mới đồ vật, ví dụ như giờ phút này hắn mang ở trên chân đôi giày này à, mũi giày bộ phận là đặc biệt định chế, nơi đó đầu cùng chân ngăn cách bộ phận. Khảm khối sắt. Một cước này đá vào Ma Nhị hạ bộ, cái này tổn thương trình độ, ta dùng bốn chữ hình dung liệt vị liền biết nghiêm trọng đến mức nào, đã tiến vào. Cũng chính là ma nhị người này đây. Nhỏ, cho nên một cước này đi xuống, hắn chỗ ấy tuy là kịch liệt đau nhức, nhưng cũng không có để hắn mất đi. Bất quá Tôn Diệp Hải cái kia giống là chó điên thế công cũng vẫn chưa xong đâu, hắn xem xét ma nhị hoàn toàn thanh tỉnh, vừa bạn, lúc ấy hắn trước hết buông xuống cái kéo, tiến lên bắt lấy ma nhị hai cái đùi, đem hắn tách ra, kẹp ở chính mình hai sườn chỗ, sau đó một bên một chân đứng thẳng, một bên dùng cái chân còn lại đối với ma nhị cái kia không cách nào hợp ở hạ bộ tiến hành đạp mạnh truy kích. Lúc này thương thế đâu, cũng có thể dùng bốn chữ hình dung, không ra được. Chờ Tôn Diệp Hải hài lòng đem cái này sóng thao tác làm xong, ma nhị cuối cùng nằm chỗ ấy mất đi ý thức, trong miệng đã tại sủi bọt mép. Mà hắn mấy cái kia đồng bọn, lúc này cả đám đều đã dọa đến mặt không còn chút máu. Giả chết, cầu xin tha thứ, dù sao ai cũng không muốn bước ma nhị góp chân. Hừ, biết ra lợi hại a. Tôn Diệt Hải gặp những người này cũng đều đã bị đánh đến mặt mũi bầm dập, từng cái bị thương, liền cũng dừng tay lại, hắn tại thu hồi cái kéo, nhặt lên tay lại về sau, liền chuẩn bị lưu lại tính danh. Có lẽ có người sẽ cảm thấy kỳ quái, Tôn Diệt Hải giờ phút này không phải là dịch dung trạng thái sao? Vậy hắn trực tiếp rời đi không phải? Ma nhị muốn tìm hắn báo thù đều không có chỗ đi tìm. Điểm này, Tôn Diệt Hải tự nhiên cũng rõ ràng, thế nhưng hắn lại nghĩ đến, trước mắt hắn đi thẳng một mạch là dễ dàng, nhưng bạn nhất sự phía sau ma nhị tìm không được hắn, lại hồi tưởng lại chính mình là tại nhà kia quán cơm nhỏ bên trong gây chuyện lúc bị làm, liền rất có thể sẽ trở về khó xử người nhà kia, ép hỏi bọn hắn đánh người đến tuột cùng là ai, đến lúc đó ma nhị cái gì đều hỏi không ra đến, bất lực cùng nộ bên dưới hãm hại người nhà kia cho hạ giận, chẳng phải là hại nhân ra. Bởi vậy, lúc này còn hóa thành trang Tôn Diệt Hải, tại trước khi đi thời khắc, dùng 10 phần phách lối ngữ khí hướng ma nhị thủ hạ mấy cái kia lưu manh nói, các ngươi mấy cái, nghe kỹ cho ta, hôm nay đại gia ta dám rút ma nhị người này, liền không sợ hắn đến tìm ta trả thù, lao tử đi không đổi tên ngồi không đổi họ, người giang hồ xưng Tây Độc Hoàng Đông Lai chính là ta. Ma nhị nếu là có can đảm trả thù, liền để hắn tới đi. Nói đi, Tôn Diệt Hải liền ngẩng đầu mà bước đi ra cái này ngõ nhỏ, nhanh như chớp liền không còn hình bóng. Chương 315, cái này đệ không thích hợp ở lâu. Chương 315, cái này đệ không thích hợp ở lâu. Hoàng hôn, thiếu sư phụ. Ánh chiều tà từ thư phòng ngoài cửa sổ tiêu chạy bậy mà bảo, nhẹ nhàng che ở một cái nam nhân đơn bạc trên lưng. Cái này thoạt nhìn hơn 50 tuổi, thân hình gầy gò nam nhân, không phải người khác, chính là làm chiêu hoa xây điện đại học sĩ kiêm thái tử thiếu sư, Hàn Dụ. Ngày bình thường, trừ phi có công vụ trong người, nếu không mỗi ngày vừa đến thời gian này, Hàn Dụ đều nhất định phải đến trong thư phòng đến luyện chữ, đây là hắn vài chục năm nay chưa hề gián đoạn qua quen thuộc. Hôm nay, cũng không ngoại lệ. Ngài đừng nhìn Hàn Dụ người này bên ngoài khô gầy yếu đuối, liền tướng mạo đều so tuổi thật muốn lao thập tuổi còn chừng, nhưng hắn cái kia một bút chữ, lại có thể xưng được là hình so nhan gân liễu xương, vận lộ ra giận sư tử khắc ký, thế như loan liệm vực chứ, thần phát đại dương mênh mông hành tứ. Dạng này thư pháp tạo nghệ, phóng nhãn toàn bộ đại minh thiên hạ, có thể cùng so sánh người cũng lắc đắc không có mấy, nếu đổi lại là vị dân gian văn nhân nhã sĩ có thể có hắn phen này bản lĩnh, sợ là cái đuôi đều muốn vểnh đến bầu trời. Nhưng Hàn Dụ lại đối với chính mình thư pháp thành tựu có chút xem thường. Bởi vì sớm tại mấy chục năm trước hắn liền minh bạch một cái đạo lý, văn chương cho dù tốt, nếu không có người hiểu được thưởng thức, cái kia cũng đơn giản là rất rưởi. Nhưng trên đời này thật có thể nhận biết hắn cái kia thư pháp diệu dụng người có thể có bao nhiêu? Tuyệt đại đa số người còn không đều là bằng vào tác giả danh khí hoặc là tác phẩm có thể chuyển đổi thành bao nhiêu vàng dòng bạc trắng để cân nhắc giá trị. Làm người bừa bãi vô danh lúc, chữ của ngươi tác phẩm hội họa đến cho dù tốt, lại dùng tâm, tại phần lớn trong mắt người cũng chỉ là giá rẻ thứ phẩm, mà khi ngươi có quyền thế, thanh danh hiển hách lúc, ngươi dù cho chỉ là trên giấy lung tung vẽ sâu mấy bút sau đó xây cái in, rất nhiều người cũng sẽ coi như chất bảo. Bọn hắn thậm chí còn có thể từ đó đánh giá ra không ít liền chính ngươi cũng không biết thâm ý tới. Thế đạo này liền như thế, Hàn Dụ bất lực, cũng vô ý đi thay đổi gì. Chỉ là, nhìn thấu những ngày về sau, hắn tự nhiên sẽ lại không đem cái gì tư họa trình độ, hoặc là đối cái gọi là sách thánh hiền lý giải, trở thành là đáng giá kiêu ngạo hoặc dựa vào đồ vật. Tại bây giờ Hàn Dụ trong lòng, chỉ có quyền lực mới là đáng giá hắn mới thôi phấn đấu cả đời, có thể vì hắn mang đến cảm giác thành tựu sự vật. Mà thư pháp, với hắn mà nói đã thành thuần túy hứng thú, luyện chữ hành động này, cũng theo một loại khắc khổ huấn luyện, biến thành một loại giải nén phương thức. Mỗi ngày tại bên ngoài cùng người lục đục với nhau, chỉ bám tại âm nhu quyền nhu Hàn Dụ, chỉ có tại cái này đang lúc hoàng hôn, luyện chữ thời điểm, mới có thể để cho đầu óc của mình buông lỏng, chạy xe không một hồi, trở về một lát bình tĩnh. Có lẽ chính là bởi vì loại này trên tâm cảnh biến hóa, Hàn Dụ những năm này thư pháp trình độ ngược lại so với tuổi trẻ lúc tăng lên đến càng nhanh, đã từ từ đạt đến phản pháp quy chân, huy sái tự nhiên cảnh giới. Ân sư, học sinh tới. Đông nhiên, ngoài cửa thư phòng, có nói tiếng vang lên, là cái người tuổi trẻ âm thanh. Hàn Dụ nghe tiếng, hơi chút do dự, lập tức liền gác lại bút, ngồi về trên ghế. Vào đi. Đáp lời này lúc, Hàn Dụ biểu lộ cùng trạng thái đã thay đổi, hắn biết, chính mình buông lòng thời gian kết thúc. Phải. Ngoài cửa người trẻ tuổi rất nhanh cũng vâng một tiếng, tiếp lấy liền đẩy ra cửa phòng khép hở, cất bước mà vào. Nhìn thấy nơi đây, hẳn là có người đã ý thức được, vị này tự xưng học sinh thanh niên, cùng Hàn Dụ có chút thân cận, bởi vì hắn là chính mình đi tới trước cửa thư phòng mở miệng chào hỏi, mà không phải từ trong phủ hạ nhân thông báo phía sau mang đến. Cái này liền nói rõ hắn tại Hàn Dụ quý phủ đã là thường xuyên qua lại, thông hành tự do. Học sinh cho ân sư thỉnh an. Tiến vào thư phòng phía sau Ma Huyền Thành, mấy bước liền đi đến Hàn Dụ trước mặt, túi người thở dài. Ngồi. Hàn Dụ đang lúc nói chuyện, đã bưng lên trên bàn một ly trà, chậm rãi đưa đến bên miệng. Trên bàn sách hướng thai như ý ba chân trong lò phiêu tán ra nhàn nhạt sương hương, Trên nghiên mực đẩy ra mùi mực, cùng giờ phút này trong chén trà ẩn chứa hương trà, hôn tạp thành một loại đặc biệt mùi, kích thích Hàn Dụ thần kinh, để hắn tại cùng đối phương mở rộng đối thoại phía trước, đã đem sau đó muốn bàn giao sự tình tại trong đầu rõ ràng qua một lần. Biết ta gọi ngươi tới làm cái gì sao? Một miệng trà nuốt xuống, Hàn Dụ suy nghĩ cũng đã làm rõ, lập tức hắn liền mở miệng đặt câu hỏi. Ê! Học sinh cũng biết. Mới vừa ngồi vững ma huyền thanh sắc thực không biết Hàn đại nhân gọi hắn tới làm gì, cho nên như thế trả lời. Mà được đến đáp án này Hàn Dụ, lập tức nhìn chằm chằm ma huyền thanh nhìn thoáng qua. Cái nhìn này, chằm chằm đến đối phương phía sau sống lưng phát lạnh. Vậy ngươi lại có biết hay không, tối nay có người muốn tại bên trong bảo nguyên nhà trọ hành hung gây rối. Hàn Dụ lại hỏi. Cái này. Nghe đến cái này câu thứ hai lúc, ma huyền thanh liền nghi ngờ hơn, hắn trong lòng tự đủ đây cũng là hát đến cái nào ra. Cái kia nhà trọ cũng không phải là hắn mở, hắn cũng không ở nơi đó, cái này cùng hắn có quan hệ gì đâu. Nhưng hai giây phía sau, vẫn không rõ. Hàn Dụ lại dùng càng thêm nghiêm khắc ngữ khí hỏi một tiếng. Lần này, ma huyền thanh liền ý thức đến cái gì? Hắn nếu là bị Hàn Dụ chỗ thưởng thức người, nào tự nhiên không ngu ngốc, trước mắt lão sư đều tìm đến ngươi, hỏi nơi này, vậy cái này sự tình tất nhiên cùng ngươi có liên quan. Ma huyền thanh càng nghĩ, rất nhanh liền minh bạch, có thể đem hành hung gây rối bốn chữ này cùng hắn liên lạc lên mối quan hệ. Trên đời này chỉ sợ cũng chỉ có đệ đệ của hắn ma nhị. Ân sư, không phải là xá đệ hắn. Ý niệm tới đây, ma huyền thanh tranh thủ thời gian trả lời, hắn lại. Cái này lại chữ sau khi ra, ma huyền thanh nhưng lại không biết lời nói nên như thế nào hướng xuống tiếp, bởi vì cho dù lại nhiều lời nửa câu, cũng thành hắn tại đương triều đại quan trước mặt tố giác vạch trần thân huynh đệ hành vi phạm tội. Đúng vậy, hắn lại muốn làm sằng làm bậy, mà còn lần này khả năng là muốn ồn ào thai nạn chết người à. Hàn Dụ thấy đối phương ấp há ấp úng, liền lại vá một câu như vậy. Ý tứ này cũng rất rõ, chính là nói đâu. Kỳ thật ngươi cũng không có cái gì tốt giấu, để ngươi điểm này phá sự, ta đã sớm biết. Mà ma huyền thanh nghe xong lời này, trong lòng liền suy nghĩ. Chuyện cho tới bây giờ lại tìm mượn cớ hoặc là đẩy chính mình đối ma nhị ở kinh thành sở tác sở vi không biết rõ tình hình, sợ cũng là phí công, chẳng bằng đến cái lấy lui làm tiến, thỉnh tội cầu xin tha thứ, đây mới là thượng sách. Thế là, ân sư thứ tội. Xá đệ thở nhỏ ngang bướng, lên kinh phía sau vẫn là đến chết không đổi, học sinh tuy có biết, nhưng trở ngại tình cảm huynh đệ, thực khó trói buộc, đều do học sinh đối hắn dạy dỗ không nghiêm, cái này mới. Ma huyền thanh một bên lấy thần thái kích động nói đến đây lời nói, một bên liền theo trên ghế hướng phía trước một thuận, quỳ xuống. Được rồi, Hàn Dụ đều chẳng muốn nghe hắn đem lời nói xong, liền xua tay ngắt lời nói, chúng ta là người một nhà, có lời gì đều có thể đặt tới trên mặt bàn nói, không cần dùng bài này. Hắn dừng một chút, nói tiếp, huyền âm thanh ngươi không ngại suy nghĩ một chút, ta nếu muốn vì ma nhị sự tình đến phạt ngươi, mấy tháng trước ta liền có thể động thủ, hà tất đợi đến hôm nay đâu. Hàn Dụ nói đến đây, sắc mặt đông nhiên thay đổi đến có chút âm trầm, ngựa khí cũng theo đó trầm xuống, ta chỉ là không có nghĩ đến, cứ như vậy một chuyện nhỏ, ngươi thế mà đến bây giờ đều không có xử lý tốt. Nghe đến câu này, ma huyền thanh trong lòng hơi hồi hộp một chút, hắn tựa như đã đoán được hắn vị này lao sư tốt sau đó muốn nói cái gì. Huyền âm thanh à, ngươi sau đó không lâu sẽ phải làm phò mã, hoàng thân quốc thích, tiền đồ vô lượng à. Hàn Dụ ngẩng đầu 45 độ nhìn trần nhà, dùng một loại cảm thán ngựa khí kéo dài giọng mới nói, sư phụ cũng không hy vọng. Sau này còn có thể theo trong miệng của người khác, nghe đến cùng loại phò mã ra đệ đệ tối nay muốn trong kinh thành gây sóng gió tin tức như vậy. Học sinh, minh bạch. Ma huyền thanh về lời này lúc, trên mặt cũng lóe lên một tia âm lanh chi sắc. Ai? Hàn Dụ được đến hắn muốn phản ứng, lúc này vừa rồi giả mù sa mưa thở dài một tiếng, sau đó đứng dậy, vòng qua bàn đọc sách, đỡ lên quỳ trên mặt đất ma huyền thanh, thường nói: máu mủ tình thâm à, huyền âm thanh ngươi nếu trở ngại thân tình, có chỗ không tiện, sư phụ cũng có thể tìm người làm thay. Ân sư quá lo lắng. Ma huyền thanh đứng dậy lúc, nó biểu tình cảm cùng ngựa khí không ngờ lộ ra 10 phần kiên định, cái này đại nghĩa diệt thân, vì dân trừ hại mỹ danh, học sinh cầu còn không được đây. Nếu không phải ân sư ngài hôm nay chỉ điểm, học sinh suýt nữa thác thất lương cơ a. A. Nhìn thấy hắn học sinh tốt có cái này phản ứng, Hàn Dụ không khỏi xuất phát từ nội tâm bật cười, đồng thời âm thầm cảm khái nói chính mình thật không có nhìn lầm người. Tại Hàn Dụ nhận biết bên trong, chính là loại này vì chính trị tư bản có thể lục thân không nhận người, loại này có thể hóa nguy cơ vì chuyển cơ người. Mới có bồi dưỡng làm cánh chim giá trị, dù cho ngày nào đó ma huyền thanh tính toán đem Hàn Dụ cho kéo xuống ngựa thay vào đó, chỉ cần hắn có cái năng lực kia, Hàn Dụ cũng có chơi có chịu. Đương nhiên, liệt vị khán quan hẳn là biết rõ, ma huyền thanh hắn có thể sống không đến ngày đó. Bởi vì tối nay tại cái kia bảo nguyên nhà trọ bên trong, liền muốn trình diễn cái kia, Lâm Nguyên Thành say rượu đánh cảnh vàng, lệnh hồ tường hố phân giết phò mã. Chương 316, bảo nguyên nhà trọ chương 316, bảo nguyên nhà trọ cùng thời khắc đó, bảo nguyên nhà trọ. Hoàng Đông Lai một nhóm người đang ngồi ở trong đại sảnh ăn cơm. Hôm nay sớm chút thời điểm, tại Lâm Nguyên Thành đề nghị xuống, Hoàng Đông Lai, Bất Động Tử cùng Thái Thụy Nhị theo hắn cùng nhau đi tới nơi đây, đồng thời rất nhanh liền cùng so với bọn họ đến sớm một chút thời gian lệnh hồ tường, Thần Phong hai người đón đầu. Buổi chiều lúc, 6 người tập hợp tại bên trong một gian phòng khách lẫn nhau chia sẻ một cái từ đầu năm phân biệt đến nay riêng phần mình kinh lịch cùng kiến thức, cứ như vậy một mực hàn huyên tới trạm vào tối. Mắt thấy đến giờ cơm, bọn hắn liền liên chiến trận địa, xuống đến nhà trọ đại sảnh, điểm một bàn thịt rượu, đổi thành vừa ăn vừa nói chuyện. Nói lên cái này bảo nguyên nhà trọ đại sảnh a, đây chính là nổi danh lớn, ta Tiền Văn cũng đã nói, gian này nhà trọ là cuộn xuống Tây Nam phố cổ cái kia tấm ảnh gần như nửa cái đường phố tòa nhà, đồng thời đã thông vách tường hợp thành một thể một cái khu kiến trúc, cho nên to lớn phòng khách cũng không phải là đồng dạng nhà trọ loại kia tiếp cận hình vuông không gian, mà càng giống là một đầu chiều dài hơn 100 mét, độ rộng cũng có mười mấy thước loại cực lớn hành lang. rất nhiều người đi tới khách sạn này, đi vào cái này đại sảnh về sau, đều sẽ cảm giác chính mình phảng phất là đi tới một cái có đỉnh phiên chợ. Làm ngươi theo lối vào phóng tầm mắt nhìn tới, thu vào trong mắt đều là khó phân lương trụ, xốc xếp cái bàn, cùng đến không hết người. Những người này cùng bật, hoặc ngồi hoặc đứng, hoặc nằm hoặc đi, hoặc yên tĩnh hoạt động, hoặc nóng nảy hoặc ăn. Bọn hắn tại cái này ồn ào không gian bên trong lui tới, theo như nhu cầu, tựa như một bức kéo dài đến nơi xa chợ bữa bức tranh, lại như một nồi hương vị mười phần nhân gian giao trộn. Có thể nói, ở kinh thành nơi này, vô luận ngươi là giang hồ nói, lục lâm đạo, vẫn là phổ thông qua cái đạo nhi, chỉ cần tới đây đi dạo một vòng bình thường đều có thể tìm đến chút đối với chính mình vật hữu dụng, cho dù cũng chỉ là đứng ở một bên nghe một chút người khác nhàn thoại, cũng có thể tăng lên không hiếm thấy người. Đương nhiên, có mấy lời ngươi nghe qua coi như xong, không nhất định là thật, có nhiều thứ đối ngươi có lẽ là hữu dụng, nhưng ngươi chưa hẳn giao nổi đại giới. Sư bá, nơi này ngài nhiều tuổi nhất, chúng ta một bàn này tiểu bối, lẽ ra trước mời ngài một ly a. Thịt rượu lần lượt lên bàn thời khắc, Hoàng Đông Lai thuận thế liền vì Bất Động Tử châm chén rượu, đồng thời chủ động dơ lên trước mặt mình ly kia. Bất Động Tử liếc mắt nhìn hắn một cái, từ chối cho ý kiến, nhếch miệng, nhưng vẫn là cầm lên chén, được, uống đi uống đi. Nói xong, hắn liền cạn một chén. Trên bàn còn lại 5 người thấy thế, liền cũng riêng phần mình đem trước mặt rượu uống một hơi cạn sạch. Chờ chén rượu này tính xong, Tần Phong cái này người bình thường, đối với bàn này mấy người khác mà nói, mới hậu chi hậu giác mở miệng nói, hả? Đạo trưởng, ngài là người xuất gia, cái này uống rượu, không phạm kỵ hủy a? Kỳ thật hắn vấn đề này đâu, mặc dù lo dịp đi lên nói là làm hỏi, nhưng thực tế đến xem không hỏi cũng được. Hoàng Đông Lai, Lâm Nguyên Thành cùng Thái Thụy Nhị cái này và cái cùng Bất Động Tử tiếp xúc thời gian tương đối dài người, đều đối hắn uống rượu sự tình không phản ứng chút nào, thậm chí Hoàng Đông Lai còn chủ động cho hắn mời rượu, vậy liền biểu lộ rõ ràng đối phương khẳng định là già ăn già làm kẻ tái phạm, thật muốn có kiêng kỵ ngươi cái này hỏi một chút không phải xấu hổ sao? Bình thường đến nói, người xuất gia uống rượu tất nhiên là phạm giới. Bất quá Bất Động Tử trả lời cũng là bình tĩnh, nhưng chúng ta Huyền Kỳ Tông lại không chú ý cái này. Nha. Tần Phong như có điều suy nghĩ gật đầu, đạo trưởng, đây chính là cái gọi là rượu thị xuyên ruột qua, đại đạo trong lòng lưu cảnh giới a. Cái sao cảnh giới nha? Bất Động Tử một mặt không xem ra gì biểu lộ, rượu vốn là lương thực làm, cũng không phải là ăn mặn bật, người xuất gia không uống rượu chỉ là sợ say rượu loạn tâm tính, lại đi phạm cái khác giới luật. Nói xong, hắn liền lại uống một ngụm, vậy ta chỉ cần uống không say, chẳng phải tùy tiện uống cũng không có việc gì sao? Nha. Tần Phong còn tại chỗ ấy chủng loại đối phương lời này đây. Chỉ trước mắt, Bất Động Tử liền lại cơ lấy đũa cho chính mình kẹp khối thịt, bia tức liền nhai lên, ăn đến miệng đầy chảy mỡ. Đến mức cái này thì nha. Bất Động Tử vừa ăn vừa nói, vốn là cũng không phải tất cả giáo môn đều có kiêng kỵ những cái kia, đơn giản là nói, ăn thịt tương đương với sát sinh. Nghe đến chỗ này, Hoàng Đông Lai lúc này đụng lên đến cất đáp, sư bá, ta hiểu được. Ngài là không phải muốn nói, chỉ cần ngài giết người không chớp mắt, thì cũng liền tùy tiện ăn. Bất Động Tử nghe đến chỗ này kém chút không cho nghẹn chết, hắn đập hai lần bộ ngực đem trong cổ họng đồ vật thuận đi xuống phía sau lại nói, ta là muốn nói, ta có ăn hay không, thịt này cũng treo ở hàng thịt bên trong, đã sớm là vật chết. Bất quá nghe ngươi kiểu nói này, hình như ngươi lý do kia cũng có thể. Hai người bọn họ cái này lời thoại đâu, Lâm Nguyên Thành cùng Thái Thụy Nhĩ tất nhiên là minh bạch, bởi vì bọn họ thấy tận mắt Bất Động Tử đem người đập thành thịt nát nha, nhưng Lệnh Hồ Tưởng cùng Tần Phong nghe lấy liền có chút cảm thấy không hiểu, tốt tại lúc này Tần Phong cũng không có tiếp lấy lại hỏi đạo trưởng ngươi tội phạm giết người không phạm kỵ hủy vấn đề như vậy, bằng không bàn này người sợ rằng có một nửa muốn bởi vì tiếp xuống nói chuyện mất khẩu vị. Sáu người bữa cơm này liền tại dạng này một loại vui sướng lại không mất danh điểm bầu không khí bên trong tiến hành, bất chi bất giác, sắc trời bên ngoài đã toàn bộ màu đen. Lúc này, khách sạn này bọn tiểu nhị liền nộn nhịp xuất động, thành thạo tại đại sảnh bên trong một chút cố định vị trí bên trên treo tốt đèn. Rất hiển nhiên, cái này bảo nguyên nhà trọ phòng khách ăn là có làm chợ đêm. Suy nghĩ một chút cũng biết, tại loại này rồng rắn lẫn lộn chi địa, thế tất có rất nhiều tại ban ngày không thể lộ ra ngoài ánh sáng ra hỏa, chỉ có đến buổi tối mới dám đi ra hoạt động, mà bọn hắn nắm giữ tình báo, chuẩn bị giao dịch. Thường thường so ban ngày những cái kia muốn càng có giá trị. Bởi vậy, quen thuộc người nơi này đều hiểu, ban đêm mới là cái này bảo nguyên nhà trọ chân chính bắt đầu kinh doanh thời điểm. Ân, hẹn là giờ tuất ba khắc. Ngay tại gấp thức ăn Bất Động Tử đột nhiên thần sắc khẽ biến, vung xuống trong tay đũa, nhìn về phía nhà trọ cửa lớn phương hướng. Cái này một cái chớp mắt, Hoàng Đông Lai mấy người cũng lập tức khẩn trương lên, bởi vì bọn họ cực ít nhìn thấy Bất Động Tử sẽ lộ ra loại vẻ mặt này. Chuyện gì a? Sư bá. Hoàng Đông Lai tranh thủ thời gian mở miệng hỏi thăm, đồng thời theo Bất Động Tử ánh mắt cùng nhau hướng cửa lớn chỗ ấy nhìn, chẳng lẽ là có cái gì yêu vật tới? Ba. Bất Động Tử lúc ấy liền đưa tay tại Hoàng Đông Lai trên đầu nhẹ nhàng gõ một cái. Cái gì yêu vật? Chớ nói lung tung. Bất Động Tử dùng ngón nắn giọng nói, đó là Phượng Hoàng. Hắn lời còn chưa dứt, liền thấy có như vậy một nhóm 10 người theo chỗ cửa lớn đi đến. 10 người này bên trong có 8 cái đều sinh đắc nhân cao mã đại, lưng hùm vai gấu, mà lại bên hông đều cất giấu ra hỏa, xem xét liền đều là người luyện võ. Mà bị 8 người này ẩn ẩn bảo hộ ở chính giữa hai người thì lại khác, cái kia hai vị, một vị là mặc lộng lẫy, khuôn mặt tuấn tú công tử, một vị khác là tóc mai điểm bạc, thân hình gầy cao láo giả. Liệt vị khán quan nghĩ đến cũng đã đoán được, đoàn người này chính là cái kia Thanh Hạp công chúa, Trương công công, cùng với 8 vị đeo đao thị vệ. Hôm nay bọn hắn đi chuyến này đâu, cùng lần trước đi dạo ký viện lúc lại khác biệt. Cái kia Hiểu Mộng lâu tốt xấu là cấp cao thanh lâu, khách bên trong không có nhiều như vậy, mà lại phần lớn đều là đi tiêu khiển người có tiền, cho nên Trương Quý Khái mới dám một mình buổi tiếp công chúa đi vào, mà để bọn thị vệ cải trang giả dạng xa xa trong bóng tối đi theo. Nhưng cái này Bảo Nguyên nhà trọ cũng không đồng dạng, đây là cái sâu không thấy đáy thùng nhuộm a, nơi đây chẳng những người lưu lượng lớn, còn cái gì người đều có, các loại đột phát tình huống cũng có thể phát sinh, cái này nếu là lại để cho bọn thị vệ ở tại nơi xa, chỉ sợ cũng không quá thỏa đáng. Bởi vậy, Trương Quý Khái lần này cũng là khẩn cầu công chúa cần phải mang lên thị vệ, lại để bọn hắn bảo hộ ở công chúa xung quanh, nếu không hắn chính là liều chết bẩm báo hoàng thượng, cũng không dám để công chúa tới chỗ này. Chu Thanh Hạc suy nghĩ một chút, cũng được à, tất nhiên chính mình muốn đóng vai công tử, cái kia để bọn thị vệ đóng vai một cái người hầu cũng không gì không thể, nhiều nhất chính là nhiều người sẽ chọc người chú ý một chút. Hừm, chư vị gia, đây là nghỉ chân chút đấy, vẫn là ở chỗ a? Tiểu nhị gặp khách người đến, liền tiến lên chào hỏi. Thanh gia ba bàn lớn, chúng ta ăn cơm. Cái kia đi ở đằng trước thị vệ tuy bị phân phó muốn quá cao điệu, nhưng hắn cùng tiểu nhị này giọng nói chuyện vẫn không khỏi mang theo một loại ngạo khí. Trong phòng này mắt nhìn sáu hướng thai nghe tám phương người cũng không ít, rất nhiều người sáng suốt vẹn vẹn nhìn xem bọn hắn đi vào, nghe đến câu này nói chuyện, liền đã minh bạch đoàn người này bên trong vị kia công tử thân phận không thấp. Đương nhiên, vẹn vẹn dạng này cũng là không đến mức để người khác đoán được nàng là công chúa. Dù sao nơi này là kinh thành, dưới chân thiên tử, quan to hiển quý nhiều vô số kể, loại kia cầm lỗ mũi nhìn người quan gia người hầu cũng rất phổ biến. Cho nên đại bộ phận người vẫn là chỉ đem Chu Thanh Hạc coi như vị nào triều đình đại quan trong nhà công tử ca nhi mà thôi. Nói ngắn gọn, Chu Thanh Hạc một nhóm người rất nhanh liền bị tiểu nhị dẫn tới ba tấm bàn trống bên cạnh, cái kia tám tên thị vệ mười phần tự giác liền đi ngồi dựa vào bên ngoài hai bàn, đem dựa vào tường cái kia một bàn để lại cho công chúa cùng Trương công công. Vừa mới ngồi, không đợi thị vệ cùng tiểu nhị điểm xong đồ ăn đâu, Chu Thanh Hạc đã không kịp chờ đợi thấp giọng hỏi Trương Quý Khái một câu, "Ấy, lão Trương, ngươi nhìn thấy bọn hắn không có a? Bọn hắn có hay không tại cái này đại sảnh bên trong?" Nhìn thấy Trương Quý Khái tất nhiên là biết công chúa nói bọn hắn là chỉ người nào, hoặc là nói công chúa muốn hỏi cũng không phải bọn hắn mà là hắn, Lâm Nguyên Thành. Ngài hướng chỗ ấy nhìn. Trương Quý Khái nói xong, liền dùng ánh mắt ra hiệu một cái phương hướng. Một giây sau, Chu Thanh Hạp liền theo phương hướng kia nghiêng đầu. Ngay sau đó, nàng ánh mắt liền xuyên qua người đến người đi, hỗn loạn tương bừng đại sảnh, vừa vặn cùng mười mấy mét bên ngoài, cũng đang theo nàng xem Lâm Nguyên Thành đúng một cái. Tê, song phương ánh mắt vừa chạm vào, Chu Thanh Hạp lúc này rụt cổ lại, trong miệng còn hít vào một hơi. Một giây phía sau nàng liền đem mặt chuyển trở về, nói khẽ, cái này. Hắn làm sao cũng tại xem ta nha. Công chúa lúc này cảm giác liền tựa như ngay tại nhìn trộm lúc bị người tại chỗ bắt bao hết một dạng, xấu hổ sau khi còn có chút tiếng mới. Công chúa thiên sinh lệ chất, không ai bằng, tuy là hiện tại nữ giả nam trang, cũng là anh tư hào hào, khí vũ bất phàm, người bình thường tự sẽ không khỏi nhìn nhiều ngài hai mắt. Trương Quý Khái dám cầu vồng cũng là há mồm liền ra, lại nói đến mặt không đổi sắc. Được thôi. Chu Thanh Hạp nhất thời cũng không biết cái kia đối phiên này trả lời làm sao đánh giá, bất quá nàng thoáng tỉnh táo lại về sau, liền thi thầm, tính toán, nhìn thấy liền thấy. Dù sao sớm muộn muốn đi qua tìm hắn giao thủ, để hắn phát hiện ta tại nhìn hắn cũng không có cái gì. Bọn hắn đang nói chuyện đâu, đồng nhiên. Cửa nhà trọ bên kia. Lại sinh dị biến. Lúc này, người đến thanh thế cũng lớn. Chỉ thấy đại môn kia bên ngoài, lập tức tràn vào đến đen nghịt một đám người. Những người này từng cái đều cầm trong tay khảm đao cô đồng, khí thế hùng hổ, thế nào liền hướng bên trong sông, tựa như là muốn tới đập phá quán đồng dạng. Tại cái này đám người chính giữa, còn có như vậy bốn người, đang dùng bả vai gánh cái vải trúc bầu chế không có đỉnh tiệu nhỏ, mà cái kia cố tiệu ngồi chính là ban ngày bị Tôn Diệp Hải đả thương Ma Nhị. Như vậy Ma Nhị lại là làm sao sẽ vào lúc này, giờ phút này xuất hiện ở chỗ này đây này? Rất đơn giản, bởi vì hắn ban ngày bị Tôn Diệp Hải bạo chứng về sau, trước tiên cần phải tốn một chút thời gian đi nhìn bác sĩ, chờ thương thế xử lý hoàn tất nha, hắn lại phải phái người trước đi hỏi thăm một chút Hoàng Đông Lai người này lai lịch gì, hiện ở nơi nào, mới có thể mở rộng trả thù. Cho nên chờ hắn đem sự tình đều dò nghe, tụ tập xong một đám tay chân tìm tới khách sạn này lúc đến, mấy canh giờ quang cảnh cũng liền như thế đi qua. Nhìn thấy chỗ này chắc hẳn có không ít khán quan cũng ý thức được, ta lần trước trong sách Hàn Dụ sở dĩ có thể thu đến tối nay Bảo Nguyên nhà trọ muốn xảy ra chuyện tình báo, cũng là bởi vì Ma Nhị người này thủ hạ đang hỏi thăm Hoàng Đông Lai hành tung, đồng thời tập kết nhân viên lúc quá mức trưng dương. Chuyện này đâu, có thể lớn có thể nhỏ, vạn nhất thật làm lớn chuyện, ảnh hưởng tới Ma Huyền Thành cái này phò mã hôn sự, Hàn Dụ nhưng không tiếp thu được, cho nên hắn mới tìm Ma Huyền Thành, ám thị cái sau đem Ma Nhị cái này ngồi sao thai họa cho xử lý, đến cái một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Lại nói quay mắt phía trước. Trước mắt Ma Nhị, sắc mặt kia có thể là thật đặc sắc. Một phương diện, hắn cái kia đã thoa tốt thuốc hạ thể, lúc này còn tại không ngừng truyền đến từng trận đau đớn. Một phương diện khác, hắn tới lúc gấp rút cắt nóng nhìn sắp đến báo thủ. Thống khổ, phẫn nộ, cứu hận, thương phẫn. Bốn loại phân biệt từ sinh lý cùng tâm lý thúc đẩy sinh trưởng ra cảm xúc xen lẫn ở trên mặt, để Ma Nhị cái kia nguyên bản liền không ra thế nào đẹp mắt khuôn mặt thay đổi đến càng thêm vặn vẹo đáng sợ. Hoàng Đông Lai, người có gan, liền cút ngay cho ta đi ra. Vài giây sau, làm thủ hạ đám tay chân còn tại xô đẩy tiểu nhị, không ngừng hướng trong cửa hàng tuân ra thời điểm. Tiểu bên trên Ma Nhị đã là khẳng cả giọng mà giống lên ra một câu như vậy. Mà ngồi ở trong đại sảnh nghe đến cái này một cuốn họng Hoàng Đông Lai, cũng là nhất thời một cái giật mình, trong lòng tự nhủ, cái này tình huống như thế nào? Người này ta không quen biết ta lúc nào lại tại kinh thành kết xuống cửu nhân? Chương 317, chúng ta tới đi chương 317, chúng ta tới đi Hoàng Đông Lai còn tại nghi hoặc Ma Nhị đám kia người đến cùng vì sao lại tìm tới chính mình đâu, một bên bất động tử nhưng là đã mở miệng. Đông Lai a, người này chẳng lẽ chính là ngươi cái kia tứ đại cửu nhân một trong? Bất động tử nói lời này lúc, ngựa khi y nguyên rất nhẹ nhõm, rất hiển nhiên hắn cũng không có đem đối phương cái kia hơn trăm người để vào mắt, chỉ là hiếu kỳ hỏi một chút mà thôi. Làm sao lại tứ đại cửu nhân a? Hoàng Đông Lai bị cái này hỏi một chút đều kinh hãi, lời này sư bá ngài là nghe ai nói a? Ta nghe sư phụ ngươi nói a. Bất động tử không hề nghĩ ngợi liền đáp, sư phụ ta. Hoàng Đông Lai nghe xong sững sờ, trong lòng tự nhủ chính mình cũng không có từng đề cập với Miểu Âm Tử cùng loại từ như nha, chẳng lẽ là Tôn ca. Nhưng hắn nghĩ lại nghĩ một chút, Tôn Diệt Hải cùng Miểu Âm Tử tiếp xúc cũng không nhiều, hai người mấy lần lúc nói chuyện hắn cũng đều ở đây, Tôn ca hẳn là không có loại kia cơ hội hát hắn nước bẩn à. Mà liền tại Hoàng Đông Lai do dự thời khắc, khỏe mắt của hắn bỗng nhiên liếc về ngồi tại bên tay phải Thái Thủy Nhĩ. Giờ phút này, chỉ thấy cái này đèn tư một bên giả vờ túi đầu ăn cơm, một bên ánh mắt lập lòe, không ngừng đang trộm ngắm Hoàng Đông Lai cùng Bất Động Tử. Hoàng ca nhìn lên, minh bạch. Tám thành là Tôn ca đem cái gọi là tứ đại cửu nhân cái này ngạnh làm trò cười nói cho Thái Thụy Nhĩ nghe, sau đó Thái Thụy Nhĩ còn coi thật, thế là tại Huyền Kỳ Tông ở trong đoạn thời gian đó, Thái Thụy Nhĩ lại đem lời này nói cho Miểu Âm Tử. Miểu Âm Tử mọi người hiểu rõ, đó là nói giới đệ nhất ba hoa à, bần đạo nói chính là hắn, loại sự tình này bị hắn biết, cái kia toàn bộ sơn môn người đoán chừng cũng đều biết. Làm không tốt toàn bộ thuộc sơn khu vực thậm chí toàn bộ tu đạo giới cũng đều biết. Mu con gà, Tôn Một Phong, lão tử không đội trời chung với ngươi. Nghĩ thông suốt chuyện này về sau, Hoàng Đông Lai lúc này liền tại trong lòng thầm mắng một câu, đem Tôn Diệt Hải tại một cái thế giới khác bản danh đều cho mắng ra. Cùng lúc đó, bên kia, Ma Nhị gặp chính mình hét lớn một tiếng không người đáp lại, chờ mấy giây sau liền lại giống lên. Hoàng Đông Lai, ngươi cái này rùa đen rút đầu. Ban ngày ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Hiện tại làm sao núp ở trong vỏ không dám ra tới rồi? Loại này mắng trận, Ma Nhị cũng coi như nghiệp vụ thuần thủ. Hoàng ca, cái này không thể nhẫn đi, nếu không ta trước đi qua để hắn im ngay. Lệnh Hồ Tường lúc này đã có điểm nghe không nổi nữa, bởi vì hắn đã ẩn ẩn dự cảm đến đối phương lại hướng xuống mắng liền muốn bắt đầu aoe Hoàng ca người nhà cùng bằng hữu, cái kia cách hắn bản nhân bị mắng cũng không xa. Nhưng không ngờ, Hoàng Đông Lai lúc này lại là ngoài ý muốn đến tỉnh táo. Đừng có gấp. Hoàng Đông Lai nói xong, lại uống một hớp rượu, lấy lại bình tĩnh, lại cho ta một ca khúc thời gian. A. Lệnh Hồ Tường cùng còn lại mấy vị đều nghe không hiểu trong lời nói dánh điểm. Hoàng Đông Lai cũng không có giải thích cái gì, chỉ là lập tức lại đổi thành nghiêm chỉnh ngữ khí, nói tiếp, ai các ngươi suy nghĩ một chút nha, xem đối diện địa bộ này, chính là chạy động thủ đến, chúng ta một khi lao ra, rất có thể không nói lời gì liền cùng đối diện đánh nhau. Tuy nói tỷ lệ lớn là thua không được, nhưng bộ này đánh đến chẳng biết tại sao à, ta không có đạo lý vì một kiện chúng ta căn bản không biết sự tình cùng như thế một đám lớn người lên xung đột à. Lại nói, vừa vào thành liền dính líu vào loại sự tình này bên trong, cùng chúng ta tính toán điệu thấp làm việc sách lược đi ngược lại à. Hắn dừng một chút, cuối cùng dùng tổng kết giọng điệu lời nói, cho nên cũng không bằng đem hắn phơi ở nơi đó cho phép hắn mắng, dù sao bị mắng ta lại không biết ít khối thịt, không cho phép chúng ta còn có thể theo hắn không ngừng tung ra trong lời nói được đến càng nhiều tin tức hơn. Hắn hiểu nói này đâu, mọi người liền cũng đều tỉnh táo lại. Ừm, nói có lý. Bất Động Tử nghe đến chỗ này, còn nhẹ gật đầu, không khỏi tán dương Hoàng Đông Lai một câu, Đông Lai, nhìn không ra ngươi như thế bảo trì bình thản, không sai không sai. Sao? Tương lai ngươi có hứng thú hay không làm trưởng môn a? A. Hoàng Đông Lai đều bị hắn hỏi ngốc, sư bá, ngài cái này trên trời một chân trên mặt đất một chân a, này làm sao liền hàn huyên tới con nổi? A không, trường môn sự tình bên trên đâu? Hai người bọn họ đang nói chuyện tào lao đến đây, đột nhiên ngồi ở đằng kia nửa ngày không có mở miệng Tiểu Lâm để ly rượu xuống, đứng lên. Chư vị, ta có chút sự tình muốn tìm bàn kia người hàn huyên một chút, các ngươi chưa ăn, không cần chờ ta, một hồi nếu là gặp ta cùng bọn hắn động thủ, các ngươi cũng không cần quản, ta có thể ứng phó. Lâm Nguyên Thành nói xong cái này vài câu, đứng dậy liền đi. Bạn ngồi cùng bàn mấy người cũng đều không có đi gọi hắn lại, bởi vì tất cả mọi người minh bạch Tiểu Lâm người này vô luận võ công vẫn là làm việc đều tương đối đáng tin cậy, tất nhiên hắn nói như vậy, cái kia tin hắn là được. Vàng. Hoàng Đông Lai. Ha ha. Ha ha. Ngươi cái rùa đen vương bắt đản. Ta biết ngươi liền tại khách sạn này bên trong. Ngươi mẹ nó. Một phương diện khác, Ma Nhị mắng nửa ngày, lại không có người phản ứng hắn, ngược lại có vẻ hơi lung túng, mà còn bởi vì hắn cảm xúc kích động, khàn cả giọng, làm chính mình cũng là thở hổn hển, mà lại hạ thể vết thương đều có chút rớm máu, lại mắng đi xuống. Đoán chừng Hoàng Đông Lai còn không có hiện thân, Ma Nhị liền phải đưa về y quán đi cấp cứu. Nhị gia, ta xem gọi như vậy không phải biện pháp, ta nhiều như thế người, cái kia họ Hoàng sợ là không dám lộ mặt, đến muốn chút những biện pháp khác. Lúc này, Ma Nhị bên người một tên lưu manh nhắc nhở hắn một câu. Tên côn đồ này, cũng là ban ngày bị Tôn Diệp Hải đánh người một tròng, trên đầu còn đánh lấy băng vải đâu, nhưng hắn não lại so với cái kia Ma Nhị xoay chuyển hơi mau mau. Đúng, đúng. Ma Nhị trải qua tiểu đệ một nhắc nhở như vậy, cũng trở lại mùi vị đến, lúc này đổi giọng, cao giọng nói, tốt. Họ Hoàng, ngươi trốn tránh không đi ra đúng không? Lão tử đem nhà trọ đốt, xem ngươi ra không đi ra. Lời vừa nói ra, cái này trong đại sảnh, cùng với nhà trọ bên trên hai tầng trong phòng khách, nhưng có rất nhiều người ngồi không yên. Ngươi Ma Nhị coi nơi này là địa phương nào? Bảo nguyên nhà trọ loại này màu xám khu vực đã có thể ở kinh thành đặt chân, vậy liền chắc chắn có đủ bên ngoài thực lực, cùng trong bóng tối thế lực. Những cái kia tại trong cửa hàng hầu bàn tiểu nhị là không dám đem ngươi làm sao, nhưng giờ phút này ngay tại trên lầu gian nào đó trong phòng yên lặng theo dõi kỳ biến nhà trọ lão bản, cũng không phải nhân vật bình thường, hắn nếu thật bị ngươi bước đi ra, vậy thì không phải là ngươi đốt tiệm của người ta, mà là ngày này sang năm nhân gia thắp hương cho ngươi. Lùi thêm bước nữa nói, kỳ thật cũng không cần nhân gia lão bản xuất thủ, vào giờ phút này ngồi tại đại sảnh khách nhân bên trong, liền có không ít Lục Lâm cùng giang hồ cao thủ, nhân gia không chừng còn có chuyện muốn ở chỗ này xử lý, hay là hẹn xong muốn cùng người nào gặp mặt. Ngươi mắng mắng cái kia Hoàng Đông Lai thì cũng thôi đi, nhưng nếu phóng hỏa đốt cửa hàng, nhân gia cũng sẽ không ngồi nhìn không quản á, nhưng cái kia Ma Nhị đâu, quả quyết là nghĩ không ra những này. Hắn vốn chính là cái bất học vô thuật, tầm mắt có hạn lưu manh, trong mấy tháng này hắn ỷ vào đại ca của mình Ma Huyền Thành cái này tương lai phò mã quan hệ, đã bành trướng đến nhanh không biết mình là người nào. Hôm nay ban ngày hắn bị Tôn Diệp Hải chỉnh một màn này, vậy đối với hắn đến nói là cả đời này cũng chưa từng ăn thiệt thòi lớn, không bị qua hủy của ta. Loại này trạng thái hắn đã sớm không có gì lý trí có thể nói. Dù cho vì hắn hỏi thăm tin tức thủ hạ nói cái kia Hoàng Đông Lai là thuộc Trung Hoàng môn thiếu chủ, trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy Tây Độc mà lại nghe đồn cùng Cẩm Y Liễu vệ có chỗ liên quan. Ma Nhị cũng hoàn toàn không xem ra gì. Tại hắn khái niệm bên trong, đây chính là cái hư hư thực thực cùng Cẩm Y Liễu vệ có quan hệ nhân vật giang hồ mà thôi nha, vậy coi như cái bóng a. Có thể cùng ta cái này phò mã ra đệ đánh đồng sao? Ngươi hôm nay chính là có ba đầu sáu tay, có thể đánh được ta cái này trên trăm cái trộm lấy ra hỏa tay chân. Đến mức cái này bảo nguyên nhà trọ gì đó, Ma Nhị liền càng không coi vào đâu. Không phải liền là cái nhà trọ sao? Cửa nha môn ta đều thường xuyên qua lại, nhân gia quan lão gia đều phải đối ta lễ nhượng ba phần, tùy tiện ta làm cái gì khi nam phách nữ sự tình, đều có thể cho ta thả ra, cái này kinh thành ngoại trừ hoàng cung còn có ta Ma Nhị không dám ồn ào địa phương. Đốt ngươi cái phá khách sạn làm sao vậy? Mang loại này không biết sống chết ý nghĩ, Ma Nhị liền muốn hạ lệnh, các minh đệ, đập cho ta bình rượu hát dầu tháp, chuẩn bị điểm. Được rồi đi. Mà vào lúc này, cuối cùng, Hoàng Đông Lai đứng dậy, đồng thời đánh gãy Ma Nhị lời nói, ta tới ta đến, ta chính là Hoàng Đông Lai. Hoàng ca sẽ ra ngoài, cũng thuộc về bất đắc dĩ. Một phương diện đâu, hắn cảm thấy chuyện cho tới bây giờ, đối phương cái kia ấu ngôn huế ngữ bên trong đoán chừng cũng lộ ra không ra lại nhiều tin tức, chờ đợi thêm nữa cũng không có cái gì ý nghĩa. Một phương diện khác đâu, hắn cũng không muốn bởi vì chính mình dẫn đến nhà trọ bị đốt, dù cho hắn không quen biết Ma Nhị, cũng không biết đối phương vì sao tìm hắn, nhưng tất nhiên Ma Nhị là đang tìm hắn quá trình bên trong phóng hỏa, sau đó hắn tóm lại thoát không khỏi liên quan. Hừ, ngươi cuối cùng chịu ra. Hả? Ma Nhị mới vừa cười gần chuẩn bị đe dọa đối phương, có thể hắn nhìn chăm chú nhìn lên, không đúng, người này không phải ban ngày đánh ta người kia à, ngươi là ai à? Hoàng Đông Lai à, ngươi không phải muốn tìm ta sao? Hoàng Đông Lai cũng bị phản ứng của đối phương làm động. T. Cái này. Ma Nhị suy nghĩ, có phải là trùng tên trùng họ à, hắn lập tức lại nói, ngươi là người kia xương Tây Độc Hoàng Đông Lai. Là ta à? Hoàng Đông Lai về câu này lúc, cũng từ đối phương trong thần sắc nhìn ra cái gì, hả? Ôn áo nửa ngày, ngươi sẽ không phải là tìm nhầm người à? Ta. Ngươi. Ma Nhị lúc này cũng là nghi ngờ, nào đã có điểm chuyển bất quá đến hắn, hai giây về sau, dứt khoát hỏi, ngươi nói. Ban ngày có phải là ngươi đánh đến ta? À. Ngươi đều bị đánh thành cái này suy dạng, nhưng lại không biết người đánh ngươi như thế nào sao? Hoàng Đông Lai hỏi lại câu này thời điểm, âm thanh đều có chút run rẩy, bởi vì hắn nhanh bật cười. Mặc dù Hoàng ca trung quy là kéo căng ở, nhưng khách này trong cửa hàng khách nhân khác, bao quát một chút Ma Nhị mang tới tay chân, nhưng là nhịn không được cười ra tiếng. Cười cái gì? Đều cười cái gì? Không cho cười. Ma Nhị lập tức có chút thẹn quá hóa giận. Hả? Ngươi chờ một chút. Một hơi sau đó, ngược lại là Hoàng Đông Lai nghĩ đến cái gì? Hoàng ca nhìn xem Ma Nhị cái kia hạ bộ băng vải, nghĩ đến đối phương bị đánh xong về sau thậm chí không làm rõ ràng được đến tuột cùng là ai đánh chính mình, mà lại không hiểu đến tìm Hoàng Đông Lai trả thù. Những đầu mối này kết hợp với nhau, một cái kết luận vô cùng sống động a, ta nói, người đánh ngươi, có phải là ước chừng như thế cao? Hoàng Đông Lai một bên hỏi, một bên sở trường khoa tay một cái, đại khái so với Tôn Diệp Hải thân cao. Ê, tựa như là. Ma Nhị nhìn một chút, suy nghĩ một chút, mặc dù nhớ không rõ, nhưng cũng như thế đáp. Có phải là cuống họng âm thanh còn có một chút nhọn? Hoàng Đông Lai lại hỏi. Đúng. Nói chuyện giọng nói, Ma Nhị ngược lại là nghĩ tới, ba ngày người kia giọng nói xác thực có chút quái dị, rất có đặc điểm. Vậy hắn lại là không phải trên dưới 20 tuổi niên kỷ, dài đôi mắt nhỏ, tựa như bốn điều lông mày. Hoàng Đông Lai lại nói. A. Ma Nhị nghe đến chỗ này, lại cảm thấy không khớp, trên dưới 20 tuổi. Cái kia không đúng, ta xem hắn ít nhất là cái 30-40 hán tử, con mắt lông mày cái gì? Căn bản thấy không rõ, chỉ có thể nhìn thấy hắn một mặt đen xì bùn bẩn, trên mặt còn có một khối lớn nát lở loét. Nha. Không ngờ con hàng này còn cải trang giả dạng a. Hoàng Đông Lai nghe vậy, như có điều suy nghĩ thì thầm. Nghe đến chỗ này đâu, Hoàng ca đại thể là minh bạch, đánh người trước mắt 9 thành 9 chính là Tôn Diệp Hải, dù sao loại này dịch dung về sau dùng liêu âm tối là người, xong việc còn báo huynh đệ mình danh tự xáo lộ, trên giang hồ cũng không có mấy cái bại hoại có thể làm đến đi ra. Ai? Vậy được a, vậy coi như là ta đánh ngươi đi. Một giây sau, Hoàng Đông Lai thở dài, theo sát lấy nói một câu để Ma Nhị mười phần ngoài ý muốn. Cái gì? Ma Nhị không nghĩ tới, lời nói đều nói đến phần này bên trên, người trước mắt vẹn vẹn dùng thần cao đầu này liền có thể đem chính mình hiểm nghi rửa sạch, nhưng đối phương vậy mà lúc này lại nhận. Mà Hoàng Đông Lai đâu, kỳ thật cũng là lười lại đi vận hỏi cái gì chi tiết, loại này giúp huynh đệ chùi đít sự tình hắn cũng không phải lần thứ nhất làm, thế là dứt khoát liền dùng bảy nát ngựa khí nói tiếp, ta không quản Tôn ca vì cái gì đánh ngươi, dù sao theo quan sát của ta, đoán chừng ngươi cũng là trừng phạt đúng tội, cho nên ngươi cũng không quan tâm ban ngày đánh ngươi là ai, có cái gì thù hận, liền hướng ta tới đi. Lời kia vừa thốt ra, Ma Nhị hỏa khí nhất thời lại lần nữa đốt đến đỉnh điểm. Hắn đang lo tìm không được ban ngày đánh hắn người, cứu hận cùng phẫn nộ không chỗ phát tiết đây. Nay cũng tốt, gặp được như thế cái tự nguyện gánh trách nhiệm, mà còn cái này mặt người đối hắn nhiều như vậy nhân viên, thái độ thế mà còn có loại không có sợ hai phách lối cảm giác, cái này có thể nhẫn.
Tốt.
Tiểu tử ngươi có loại. Muốn tìm cái chết đúng không? Ta thành toàn ngươi. Ma nhị cắn răng nghiến lợi đọc xong nửa câu đầu, nửa câu sau liền biến thành hét lớn, các minh đệ. Cho ta chặt hắn. Theo ma nhị ra lệnh một tiếng, sớm đã vận sức chờ phát động hơn 100 tên tay chân lập tức cùng nhau tiến lên, chuẩn bị đem Hoàng Đông Lai chặt thành thịt nát. Hoàng Đông Lai bên này đâu, mặc dù đối mặt những này phổ thông lưu manh, một mình hắn hẳn là cũng có thể ứng phó, nhưng hắn các huynh đệ cũng sẽ không ngồi tại bên cạnh nhìn xem hắn lấy 100. Trong chớp mắt, lệnh Hồ Tường, Tần Phong cùng Thái Thụy Nhĩ ba người liền cũng lách mình tiến lên, rút ra binh khí của mình, cùng Hoàng Đông Lai đứng ở tuyến một chi địa. Một trang đại chiến, hết sức căng thẳng. Giờ phút này, chỉ có cái kia bất động tử vẫn là ngồi tại chỗ, không có nhúc nhích. Nhìn qua, bất động tử đạo trưởng chỉ là ở nơi đó yên tĩnh uống rượu, tựa như khinh thường tại dính líu đến cách đó không xa trận kia giới đấu bên trong. Nhưng kỳ thật, hắn là có chuyện. Nguyên lai, vừa rồi Lâm Nguyên Thành cách sau cái bàn không lâu, bất động tử liền chú ý tới Tiểu Lâm đi tìm người, chính là ngồi tại mấy trượng có hơn thanh hạ công chúa đám người. Bất động tử loại này người trong đạo môn, biết rõ hoàng gia người vận mệnh tác động giang sơn xã tắc thậm chí thần châu khí vận, hắn khẳng định đối Tiểu Lâm tìm công chúa muốn làm cái gì có chút hiếu kỳ a, cho nên, hắn lúc này đang mười phần nghiêm túc dùng đạo thuật nghe lén bên kia đối thoại đây. Chương 318, đều trò chuyện đều chương 318, đều trò chuyện đều sách nói đến chỗ này đâu, ta liền phải thoáng đổ về đi một chút. Cái này một chút xác thực cũng không có bao nhiêu, chính là đổ về đến trước đây không lâu ma nhị còn tại chửi đồng, Lâm Nguyên Thành vừa mới cách bàn lúc kia. Lại nói cái kia Tiểu Lâm sau khi đứng dậy, trực tiếp liền hướng về Chu Thanh Hạp vị trí đi tới. Mà một cử động kia, xác thực là vượt quá Thanh Hạp công chúa dự kiến, tiểu nhi tử cái kia trong lòng lúc ấy liền có chút kinh ngạc, nàng thầm nghĩ, tiểu tử này chỉ là cùng ta đúng như vậy một cái mà thôi, dù cho hắn vừa vặn phát hiện ta đang trộm ngắm hắn, cũng không đến mức cứ như vậy vọt thẳng tới chất vấn ta cái gì à. Nàng ý nghĩ này đây, cũng không có sai. Lâm Nguyên Thành xác thực không phải là bởi vì vẹn vẹn cùng nàng liếc nhau một cái, liền không giải thích được tới. Mặc dù nói thiếu nam thiếu nữ xa xa một cái đối mặt, lập tức liền vừa thấy đại yêu, nam thuận thế liền lên phía trước bắt chuyện, còn chưa mở miệng nữ đã phương tâm ngầm cho phép dạng này tiểu đoạn tại võ hiệp cố sự bên trong cũng không tính hiếm thấy, nhưng ta trong sách này, ít nhất trước mắt, không phải loại tình huống này. Như vậy giờ phút này Lâm Nguyên Thành đến tuột cùng là vì cái gì mới đi qua đâu? Kỳ thật hắn không phải là vì Chu Thanh Hạp đi qua, mà là vì Lao Trương. Đánh Thanh Hạp công chúa đám người bọn họ đi vào nhà trọ cửa lớn bắt đầu, Lâm Nguyên Thành liền chú ý tới đám người này bên trong có một tên cực kỳ cường đại kiếm giả, là Trương Quý Khái. Có lẽ có người muốn hỏi, lúc này Lao Trương chỉ là đi theo nữ giả nam trang công chúa bên cạnh, giả vờ là một tên phổ thông lão quan gia, hắn căn bản cũng không có động tới võ. Lâm Nguyên Thành là thế nào nhìn ra kiếm pháp cao cường? Cái này kỳ thật ta tiền văn đã có qua tương quan tình tiết ám thị, Đao kiếm khang ma cuốn chương 36, Lâm Nguyên Thành người này à, có một loại thiên phú, chỉ cần hắn nhìn kỹ, liền có thể nhìn ra kiếm khách cùng với trên thân kiếm khí chẳng. Nếu như ngài trí nhớ đầy đủ tốt có lẽ còn nhớ rõ, Tiểu Lâm mới gặp lệnh Hồ Tưởng cùng Độc Cô Vĩnh lúc, đều từng có chỉ là nhìn đối phương đã biết kiếm pháp hoặc bội kiếm bất phàm tình huống. Đương nhiên, hắn cái này thiên phú cũng không có hệ nào đó liệt trong trò chơi hạ thị giác như thế tiện lợi, chỉ có làm Lâm Nguyên Thành tương đối chuyên chú nhìn hướng người nào đó lúc, hắn mới có thể nhìn ra đối phương có hay không khí này chẳng, cùng với khí chẳng mạnh yếu, mà không phải chỉ cần phụ cận có cao thủ lần hiện, hắn liền có thể dùng ánh mắt còn lại tùy tiện bắt được dị dạng quang ảnh. Đây cũng là vì cái gì, ban đầu ở Hiểu Mộng lâu cùng Hà Bắc 10 kiếm hào so chiêu lúc, hắn cũng không có phát hiện ở phía xa vây xem hắn Trương Quý Khái. Nhưng trước mắt, Chu Thanh Hạp đám người đi vào nhà trọ thời khắc, Lâm Nguyên Thành là đang ngó chừng bọn hắn xem, cho nên hắn rất nhanh liền chú ý tới đám người này bên trong có cái cường đại dị thường khí chàng tồn tại. Là một cái đối kiếm mang lòng cầu đạo người, Lâm Nguyên Thành tất nhiên là kìm nén không được xúc động, muốn đi cùng đối phương nhận thức một chút, giao lưu vài câu. Nếu có thể luận bàn hai tay thì tốt hơn. Chỉ là, hắn cũng tương đối xoắn xuýt, đến cùng nên tìm cái gì lý do, hoặc là cái gì mấu chốt mới có thể so với tương đối tự nhiên đi qua. Lại như thế nào cùng người mở miệng chuyện trò đâu? Kết quả đúng dịp, liền tại Tiểu Lâm thẳng tắp nhìn qua Thanh Hạ công chúa bên cạnh Lao Trương trầm tư suy nghĩ lúc, Thanh Hạ công chúa cũng hướng hắn chỗ ấy nhìn thoáng qua, hai người ánh mắt như thế một đôi. Lâm Nguyên Thành liền hiểu lầm. Hắn lúc này trong lòng tự đủ, sao? Vị yêu lão kiếm khách cùng bên cạnh hắn công tử nói thứ gì, cái sau lập tức liền hướng ta nhìn qua, hẳn là bọn hắn cũng chú ý tới ta, mà lại ngay tại đàm luận ta. Ý niệm tới đây, Lâm Nguyên Thành liền cảm giác, hẳn là có thể tiến lên cùng người chào hỏi. Quyết định được chủ ý, Tiểu Lâm liền cùng các đồng bạn bàn giao vài câu. Nói chính mình muốn đi tìm người hàn huyên một chút lại là phòng ngừa chính mình cùng đối phương đột nhiên luận bàn sẽ khiến đồng bạn hiểu lầm, hắn còn đặc biệt dặn dò mọi người, nếu như nhìn thấy song phương độc thủ, vậy không cần phải để ý đến một mình hắn có thể ứng phó. Bàn giao xong những này, Lâm Nguyên Thành liền hướng về công chúa cùng Lao Trương cái bàn kia xuất phát. Tiểu Lâm bên này là nghĩ đến rất tốt, nhưng công chúa bên kia nhưng không biết hắn ý nghĩ. Liệt vị đừng quên, Thanh Hạ công chúa hôm nay tới đây, bản ý là muốn tự mình cùng Lâm Nguyên Thành qua hai chiêu, thử xem chính mình kiếm pháp cùng Lao Trương trong miệng vị này thiên tư có thể thành tuyệt đỉnh cao thủ thiếu niên so ra làm sao. Nàng thật không nghĩ đến, thiếu niên căn bản không có xem nàng như chuyện quan trọng, một lòng chỉ nghĩ đến tìm nàng bên người Trương Quý Khái. Kết quả là, tại loại này hai bên đều có chỗ hiểu lầm dưới tình huống, một trang náo kịch kéo lên màn mở đầu. Dừng lại. Không có gì bất ngờ xảy ra, làm Lâm Nguyên Thành đến gần Chu Thanh Hạp cùng Trương Quý Khái tấm kia bàn lúc, ngồi ở bên cạnh hai cái bàn bên trên đái đao thị vệ bọn họ nhộn nhịp đứng lên, ngăn trở đường đi của hắn. Đón lấy, ngay tại Lâm Nguyên Thành trước người một tên thị vệ liền dùng lạnh lùng, thậm chí có thể nói mang theo hung ác ngữ khí hướng hắn nói, ngươi muốn làm gì? Đối mặt phiên này cản trở, Lâm Nguyên Thành phản ứng ngược lại là có chút bình tĩnh, bởi vì hắn cũng minh bạch, những người trước mắt này chỉ là tại tận chính mình chức trách mà thôi, hắn không đáng khó xử nhân ra. Chư vị đại ca, ta cũng không có ác ý, chỉ là muốn tìm vị công tử kia trò chuyện vài câu, không biết có thể để ta đi qua. Tiểu Lâm cái này thái độ, xem như là rất khách khí. Bất quá những này hoàng gia thị vệ cũng sẽ không bởi vì ngươi lễ phép liền thả xuống đề phòng, bọn hắn vẫn là cực kỳ chặt chẽ ngăn tại Lâm Nguyên Thành đường đi bên trên, không có chút nào để tiếp cận công chúa ý tứ. Để hắn đến đây đi. Tốt tại, một hơi sau đó, Chu Thanh Hạp liền thay Tiểu Lâm giải vây. Tất nhiên công chúa chính miệng ra lệnh, mà lại bên người nàng còn có Trương Quý Khái tọa chấn, thị vệ kia bọn họ cũng sẽ không nói thêm gì nữa. Vẫn một tiếng về sau, bọn thị vệ liền cấp tốc tránh ra nói. Đa tạ. Lâm Nguyên Thành lập tức liền ôm quyền chắp tay, cất bước tiến lên. Hắn một tiếng này cảm ơn, đã có thể hiểu thành cảm ơn bọn thị vệ tránh ra đường, cũng có thể hiểu thành cảm ơn trước mắt công tử thay hắn giải vây. Bởi vì khoảng cách không xa, tiếng nói hạ thấp thời gian, Lâm Nguyên Thành đã đi tới Chu Thanh Hạp cùng Trương Quý Khái tấm kia trước bàn. Tại hạ Lâm Nguyên Thành, không biết có thể tại cái này lấy một chén rượu uống. Lâm Nguyên Thành nói lời này lúc, ánh mắt phân biệt quét qua Trương Quý Khái cùng Chu Thanh Hạp mặt. A. Chu Thanh Hạp cười cười, vừa rồi còn có chút tiếc nuối nàng, giờ phút này mắt thấy đối phương đến trước mặt, ngược lại là thoải mái, nàng dùng rất bình tĩnh ngữ khí nói tiếp, "Lâm huynh mời ngồi. Cảm ơn vị công tử này." Lâm Nguyên Thành tiếp lời này lúc, liền đã ngồi xuống, chưa từng tỉnh giáo, công tử tôn tính đại danh. Dễ nói, tại hạ họ Xanh, tên một chữ một cái hiệp khách hiệp chữ. Một giây sau, Chu Thanh Hạp liền dùng nàng luyện tập đã lâu giang hồ khẩu khí, một bên học Tiểu Lâm như thế ôm quyền chắp tay, một bên liền báo cái tên giả. Nơi đây ta phải nói một cái, Xanh cái họ này, mặc dù xác thực tồn tại, nhưng cực kỳ hiếm thấy, tại cái kia thông tin không phát đạt thời đại, đoán chừng rất nhiều người cả một đời cũng không có nghe nói qua cái họ này, càng không gặp qua họ cái này người. Thế nhưng đây, cũng chính là bởi vì thông tin không phát đạt, lúc kia ngươi tùy tiện nói một chút cái gì, chỉ cần nói rất trôi chảy, người khác một chốc cũng vạch trần không được ngươi, dù sao cổ nhân không có khả năng tùy thời lấy ra một bộ smartphone tại trên mạng lục soát một cái ngươi mới vừa nói có phải là vô ích. Bởi vậy, giờ phút này Lâm Nguyên Thành nghe đến Xanh Hiệp cái tên như vậy, cũng không có quá lớn phản ứng, trong lòng hắn chỉ nói, trên đời này kỳ họ rất nhiều, có cái ta chưa từng nghe qua cũng rất bình thường, đến mức nhân gia danh tự muốn kêu hiệp hay là gọi thánh cũng đều là nhân gia tự do, không có gì tốt xoắn xuýt. Huống chi, Lâm Nguyên Thành hứng thú vốn là không tại Chu Thanh Hạp trên thân, mà tại Trương Quý Khái bên kia, cho nên Chu Thanh Hạp liền tính báo cái lại không hợp thói thường điểm danh tự, Lâm Nguyên Thành cũng sẽ không để ý Lâm Minh, kỳ thật ta cũng coi là cái người trong giang hồ, ngươi không cần phải lấy công tử tương xứng, khách khí như thế. Chu Thanh Hạp gặp Lâm Nguyên Thành không có đối nàng địa chuyện tính danh có cái gì hoài nghi, liền rất tự nhiên đem lời nói tiếp đi xuống. A, thì ra là thế, cái kia rất tốt. Lâm Nguyên Thành thấy đối phương tướng mạo đường đường, thái độ thông dong, mà lại cái kia ăn nói ở giữa, đã lộ ra bất phàm chi khí độ, lại đối chính mình có loại bình dị gần gũi khách khí, lập tức trong lòng cũng sinh ra mấy phần cùng đối phương giao hảo chi ý, cho nên lại ôn quyền nói tiếp, cái kia, Thanh huynh, hữu lễ. Ha ha, dễ nói dễ nói. Chu Thanh Hạp cũng là cười đáp. Hai người bọn họ bên này chơi giang hồ chơi nhà tròi ngược lại là chơi đến vui vẻ hòa thuận, nhưng một bên Trương Quý Khái giờ phút này nhưng có chút ngồi không yên. Ân hử. Lao Trương lúc ấy liền giận khục một tiếng, hấp dẫn bạn ngồi cùng bàn cái kia hai vị chú ý mà khi Chu Thanh Hạp cùng Lâm Nguyên Thành song song hướng hắn nhìn lúc, hắn chỉ là hơi nhìn thoáng qua công chúa, theo sát lấy liền dùng một đạo ánh mắt bén nhọn trừng mắt về phía Lâm Nguyên Thành. Lao Trương cử động này là ý gì đây? Một phương diện, hắn là muốn nhắc nhở một cái công chúa, ngài có thể là Kim Chi Ngọc Diệp, để như thế cái giang hồ tiểu tử không biết lớn nhỏ cùng ngài xương huynh gọi đệ, không ra thể thống gì a. Một phương diện khác đâu, hắn chính là muốn cảnh cáo một chút Lâm Nguyên Thành, ngươi cái này không có nhãn lực sức lực tiểu tử, cũng đừng được voi đòi tiền nữa, nếu ngươi một hồi có cái gì vượt rào cử chỉ, chúng ta cũng sẽ không dễ tha ngươi. Nhưng mà, Trương Quý Khái cử động này, Chu Thanh Hạp là đọc được, Lâm Nguyên Thành có thể nhìn không hiểu a. Tiểu Lâm quay đầu nhìn lên, nhìn thấy Trương Quý Khái cái kia sát khí đằng đằng ánh mắt, trong lòng tự nhủ làm gì? Vị tiền bối này cũng giống như ta, phát hiện lẫn nhau là kiếm thuật cao thủ, cố hữu chút ngò ngoe muốn động sao? Thanh huynh, còn chưa thỉnh giáo. Vị tiền bối này danh hiệu là? Hai giây về sau, Lâm Nguyên Thành liền mượn lão Trương cái này âm thanh ho khan, thuận thế liền hướng Chu Thanh Hạp đưa ra cái này hắn chân chính cảm thấy hứng thú vấn đề. Tại Chu Thanh Hạp cùng Trương Quý Khái quan hệ điểm này, Lâm Nguyên Thành ngược lại là không có nhìn nhầm, hắn theo hai người vào nhà trọ phía sau hô động phương thức liền nhìn ra, so với sư đồ hoặc ông cháu hai người này càng giống là chủ tớ. Cho nên, hắn tại hỏi thăm Trương Quý Khái tính danh lúc, không phải trực tiếp hỏi bản nhân, mà là hỏi trước Chu Thanh Hạp cái này chủ nhân đây cũng là một loại cấp bậc lễ nghĩa. Nhìn thấy chỗ này có lẽ có người muốn hỏi, Lâm Nguyên Thành liền không cảm thấy kỳ quái sao? Vì cái gì giống Trương Quý Khái loại này cấp bậc cao thủ sẽ cho một cái võ công thường thường người trẻ tuổi làm người hầu đâu? Vậy ta chỉ có thể nói, lấy Lâm Nguyên Thành hiện nay lịch duyệt đến nói, đối loại chuyện nhỏ nhặt này hắn đã là không cảm thấy kinh ngạc. Lúc này Lâm Nguyên Thành không những biết Trương Quý Khái võ công cao tuyệt, cũng biết vị này thanh huynh bên người tám tên bảo tiêu từng cái đều thân thủ bất phàm, nhưng thì tính sao đâu? Theo Tiểu Lâm ý nghĩ, ta bản kia còn có cái có thể một bàn tay đem người đập thành rán bắp thịt thần tiên đâu, các ngươi cái này mới chỗ đó đến chỗ nào à? Chuyện này thật muốn suy đoán lời nói, cũng đơn giản liền mấy loại khả năng. Hoặc chính là vị này thanh huynh gia thế hiển hách, tổ tiên là giang hồ cự phách, hoặc chính là nhà hắn đặc thù tiền, mà trước mắt chính người này lại vừa lúc là có thể bị thuê cái chủng loại kia cao thủ. Còn nữa, nói không chừng Sanh Hiệp danh tự này cũng là hắn biên, chỉ vì hắn chân chính tính danh có thể sẽ để người đoán được gia thế của hắn. Tóm lại, Lâm Nguyên Thành thật không phải rất quan tâm những nội tình này, hắn hôm nay tới chỉ là đơn thuần muốn cùng Trương Quý Khái giao lưu luận bàn một cái, những chuyện khác hắn không quan trọng. A, hắn. Bên kia, bị Lâm Nguyên Thành hỏi thăm Chu Thanh Hạp ngược lại là sửng sốt, bởi vì nàng cũng không có nghĩ đến đối phương sẽ hướng nàng hỏi thăm Trương Quý Khái danh tự. Nói cho cùng, vô luận Chu Thanh Hạp cùng Lao Trương quan hệ thật tốt, cũng chung quy là chủ tớ, mà lại là thân phận kém cực kỳ cách xa chủ tớ. Chu Thanh Hạp từ nhỏ đến lớn, vô luận đến chỗ nào, cùng bất luận kẻ nào giao tiếp, đối phương nếu quan tâm cùng lấy lòng cái kia đều là nàng người chủ tử này, từ trước đến nay cũng sẽ không có người sẽ đem tiêu điểm đặt ở bên cạnh nàng Trương Quý Khái trên thân, dù cho có khi Trương Quý Khái sẽ thay nàng cùng người bạn bạc, nhưng song phương cũng đều minh bạch đây chính là cùng loại quản gia thay chủ nhân thương lượng tình hình. Không có nghĩ rằng, hôm nay công chúa lại gặp được một vị đối Trương Quý Khái hứng thú so với nàng nhiều. Ê! Hán! Là ta quý phủ quản gia lão Trương. Đi qua ngắn ngủi do dự, Chu Thanh Hạc vẫn là trả lời Lâm Nguyên Thành, chỉ là nàng y nguyên không biết rõ Tiểu Lâm hỏi cái này làm gì. Vạn bối Lâm Nguyên Thành, gặp qua Trương tiền bối. Lâm Nguyên Thành đâu? Đang sau khi nghe xong câu này về sau, trực tiếp liền đón nhận Trương Quý Khái cái kia sáng rực ánh mắt, lại thi lễ. Trương Quý Khái thấy thế, có thể cho trình mộng, thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử ngươi có bị bệnh không? Ngươi cùng ta một cái nô tài thi cái gì lễ? Con mẹ nó ngươi mới vừa rồi còn cùng công chúa xưng huynh gọi đệ, hiện tại quản ta gọi tiền bối, ngươi muốn ta chết? Lâm thiếu hiệp, tiền bối gì đó ta cũng không dám chịu. Trương Quý Khái nói lời này lúc, đã liếc mắt công chúa, hắn xem Chu Thanh Hạp hình như cũng rất dáng vẻ nghi hoặc, liền tranh thủ thời gian mở miệng trở về biên, lão hủ bất quá là công. Bởi vì nhất tâm đa dụng, hắn hơi kém đem cái kia chủ chữ nói khoan khoái, thu lại mới thay đổi tuyến đường, bên người một giới hạ nhân, có thể đảm nhận không nổi cái gì phía trước. Không ngờ, Lâm Nguyên Thành đều không có để Trương Quý Khái đem đoạn này nói cho hết lời, liền ngắt lời nói, tiền bối, ta cũng không quanh co lòng vòng, ăn ngay nói thật, ta lần này tới, chính là tới tìm ngươi. Cái gì? Cái gì? Một giây sau, Chu Thanh Hạp cùng Trương Quý Khái chăm miệng một lời theo trong miệng tung ra như thế cái chữ tới. Ngươi? Trương Quý Khái cũng không hiểu à, cho nên chỉ có thể tiếp lấy đặt câu hỏi, ngươi tìm ta làm cái gì? Tiền bối thật không biết. Lâm Nguyên Thành cho rằng, lấy Trương Quý Khái tu vi, tăng thêm vừa rồi lão Trương chừng hắn ánh mắt, hẳn là minh bạch hắn là muốn so tài a, nhưng Trương Quý Khái lúc này não mạch kín cùng hắn căn bản không tại trên một đường thẳng. Tiểu Lâm là dùng giang hồ võ si lo dịp đang suy nghĩ, nhưng Trương Quý Khái nghĩ đều là làm sao bảo vệ tốt công chúa, giúp công chúa đạt tới mục đích của chuyến này, cho nên hắn dù cho biết Lâm Nguyên Thành là cao thủ, cũng sẽ không hướng đối phương là muốn tìm ta tên nô tài này đến luận bàn cái kia đường đi bên trên muốn. Ta biết cái gì? Lúc này lão Trương cũng không biết đáp lại ra sao. Lâm Nguyên Thành lại còn tại làm dịch lơ, tiền bối, ngài sẽ không phải là cho rằng ta không nhìn ra được à? Hắn lời này ý tứ đâu? Chính là, ngươi sẽ không phải cảm thấy ta nhìn không ra ngươi cũng là kiếm thuật cao thủ à? Nhưng hết lần này tới lần khác hắn lúc nói liền tóm tắt như thế mấy chữ. Ngươi. Mà nghe được lời ấy Trương Quý Khái nhưng lại tiến một bước nghĩ sai, bởi vì lão Trương tiêu điểm thủy chung là công chúa, cho nên hắn cho rằng Lâm Nguyên Thành lời này là đang ám chỉ đã khám phá công chúa thân phận. Muốn làm cái gì? Giờ phút này, lão Trương đem Tiểu Lâm lời nói giải đọc thành một loại đe dọa, cùng loại với ta biết bên cạnh ngươi người là công chúa, ta cũng biết ngươi là phụ trách bảo vệ hắn cao thủ, nhưng ngươi nhưng lại không biết ta sau đó muốn làm cái gì. Nghĩ tới đây, Trương Quý Khái thật là có điểm luống cuống. Hắn không khỏi ở trong lòng thầm nghĩ, không ổn à, chẳng lẽ những này Bốn Nguyên Tinh Tế môn người đã sớm biết công chúa hành tung, đồng thời tại cái này bố trí mai phục, trước mắt cái này Lâm Nguyên Thành tới cùng chúng ta chuyện trò, thực là tại dung cây dọa khỉ. Còn có cái này Ma Nhị lại là chuyện gì xảy ra? Ta nhớ kỹ người này là phò mã thân đệ đệ tới, hắn làm sao vừa bận đúng vào lúc này mang theo nhiều như thế người xông tới, còn chửi rủa muốn tìm Hoàng Đông Lai. Chẳng lẽ bọn hắn là cùng một bọn? Từ Ma Nhị cố ý tại cái này gây rối, gây ra hỗn loạn, mà Hỗn Nguyên Tinh Tế môn người thì thừa dịp loạn đục nước béo cỏ, đối công chúa bất lợi. Dạng này sau đó bọn hắn còn có thể giả dạng làm là đối địch bộ dáng phủi sạch quan hệ. Thế nếu như Ma Nhị cùng Hỗn Nguyên Tinh Tế môn có cấu kết, cái kia phò mã đâu? Tất cả những thứ này phía sau, hẳn là phò mã đang thao túng. Có thể hắn lại vì cái gì muốn đối công chúa hạ thủ? Hắn đến tột cùng là muốn bắt đi vẫn là sát hại công chúa? Chuyện này với hắn lại có chỗ tốt gì? Cái này, vạn nhất hôm nay công chúa có chỗ sơ suất, ta chẳng phải là tội nhân tiên cổ, tự tay đem hắn đẩy vào đầm rồng hang hổ. Cái này Trương Quý Khái tại sai lầm mạch suy nghĩ bên trên càng nghĩ càng sâu, chính mình liền đem chính mình mồ hôi lạnh đều cho dọa đi ra. Mà Lâm Nguyên Thành thấy đối phương không hề nhận thức gốc dạng, còn ấp a ấp úng hỏi hắn muốn làm gì, còn tưởng rằng là đối phương là có chuyện gì khó xử, thế là ở trong lòng nghĩ thầm, nha, ta hiểu được. Dù cho hắn rất muốn cùng ta luận bàn, nhưng nếu như hắn chủ nhân không gật đầu, hắn cái này hạ nhân cũng không tốt tùy tiện đáp ứng. Ý niệm tới đây, Lâm Nguyên Thành mới liền nghĩ tới bên người Sanh Hiệp công tử, lúc này hắn mới đưa ánh mắt quay trở lại, muốn mời Thanh huynh đáp ứng hắn cùng lao Trương qua hai chiêu. Nhưng làm Tiểu Lâm quay đầu nhìn lên, lại chỉ thấy, thời khắc này Chu Thanh Hạp như cái bị người lạnh nhạt tiểu hài mở dạng, đang bày ra một bộ ủy khuất ba ba biểu lộ, một tay kéo lấy quay hàm, tay kia đang chơi đồi đuôi trên bàn. Liền Chu Thanh Hạp chính mình cũng không biết chính mình đang chơi chút gì đó, nàng chẳng qua là cảm thấy nếu như không tìm chút chuyện làm, cứ như vậy bị gạt sang một bên xem người khác nói chuyện tiếng, sẽ có vẻ rất xấu hổ. Ê! Thanh Minh! Lâm Nguyên Thành hướng Chu Thanh Hạp nói câu này lúc, cái sau đó là cũng không nhìn hắn một cái, còn nhìn chằm chằm trên tay bữa đây. A! Các ngươi trò chuyện xong rồi. Chu Thanh Hạp lúc này có thể là thật có điểm tức giận, cái kia giọng nói chuyện cũng không lại là vừa rồi loại kia phong độ nhẹ nhàng, khách khách khí khí trạng thái, mà biến thành một loại không quá kiên nhẫn, hơi cáu cảm giác.
Không, ta là muốn.
Lâm Nguyên Thành vừa muốn lại nói câu tiếp theo.
Còn không.
Chu Thanh Hạp nghe đến cái kia không chữ, lúc ấy liền vỗ bàn đứng dậy, chuẩn bị phát phát nàng cái kia công chúa tính tình. Lại không nghĩ rằng, vừa vận tại cái này mấu chốt bên trên, lại có một cái ghế hướng mặt của nàng bay tới.
Nguyên lai,
là nơi xa Ma Nhị cùng Hoàng Đông Lai đám người, đúng vào lúc này, đánh.